Chương 875, Triệu Hòa vào điện. Chương 875, Triệu Hòa vào điện. Âm lịch 3 năm 2 năm thu. Diễm Luân Hành. Tổ Miếu. Nơi đây vì Chu Tức Vương quốc lập quốc 6 đại gia tộc cùng thiết lập, phàm 6 đại gia tộc xếp vào gia phả người mất đi sau đó, liền sẽ đem linh vị cung phụng tại đây. Trong này 6 đại gia tộc chỉ chính là Diễm Hồng Tằm, Sơ Tiếu, Bạc Thiền, Hỏa Xà, Thạch Hùng, Phong Cửu Thụ mấy người thành lập gia tộc. Nguyên bản 6 đại gia tộc bên trong cũng không có Phong Cửu Thụ nhất tộc, mà là Phong Ly nhất tộc cư trong đó, nhưng tại sau khi dựng nước đã từng phát động một lần làm phản, toàn tộc bị Chu sát hết sạch. Trong quá trình này, Phong Cửu Thụ cho thấy cực hắn tác dụng trọng yếu, lại bởi vì cùng là họ Phong, sau khi được còn lại 5 gia tộc lớn thương nghị, dứt khoát liền nhượng Phong Cửu Thụ thay thế Phong Ly, trở thành một trong 6 gia tộc lớn nhất. Ngày xưa Hạ Loan Ngũ Phong đều làm trọng yếu địa mạch tiết điểm, Ngũ Phong bị từng việc đẩy ngã về sau, ở tại bên trên thành lập vài tòa trọng yếu kiến trúc. Như Trung Phong nửa lộn sau đó liền thiết lập Chu Tức Đại Điện mà Nam Phong thiết lập nhưng là Tổ Miếu. Tổ Miếu chiếm diện tích khá lớn, nhưng cũng không có kiến thiết vàng son lộng lẫy, mà chỉ là lấy đá vân xanh cùng tương tự với Hán Bạch Ngọc cự thạch xây thành, chỉnh thể phong cách lộ ra trang trọng, uy nghiêm, trang nghiêm. Tuy Tổ Miếu tồn tại là vì cung phụng 6 đại gia tộc chết đi tộc nhân, bất quá cũng có một chút thoái ẩn 6 đại gia tộc người ở nơi này. Vừa là vì rời xa trần thế ồn ào náo động, cũng là vì có thể yên tâm tiến hành tu luyện, đồng thời những người này cũng tại thủ hộ lấy ở đây. Bây giờ Sơn Ngân đang mang theo 4 người trầm mặc tiến vào Tổ Miếu. Sơn Ngân sinh ra thất tử lục nữ, bây giờ cũng chỉ có một đứa con 2 nữ nhận đầu gối, mấy năm này ở giữa lại có 2 nữ chết trận tại 2 tuyến chiến trường. Cái này đã kích cực lớn làm cho Sơn Ngân cực kỳ bi ai và phần, mấy năm ở giữa liên tục bệnh nặng mấy trận, dẫn đến tóc đen đầy đầu sớm hóa thành mân thi, cái kia khôi ngô cường tráng thân thể cũng ngày càng gầy gò. 4 người sau lưng vì Hỏa thị, Thạch thị, Bạc thị, Phong thị 4 tộc trưởng tộc. Diễm Hồng Tằm nhất mạch theo năm đó nhường ngôi sau đó, tại bị vô tình hay cố ý chen ép dưới, Diễm thị nhất tộc vì bảo toàn tộc tính mạng người, chủ động yêu cầu trông coi Tổ Miếu. Tiến vào Tổ Miếu sau đó, đầu tiên là xuất lĩnh 4 người dâng hương tế bái một phen, theo hậu Sơn Ngân quay đầu nhìn về trông coi Tổ Miếu Diễm thị tộc có người nói, "Minh Trung ba văng rồi." Lời vừa nói ra, cái kia tùy thị xung quanh Diễm thị tộc nhân bị giật mình, tại sát thực định Sơn Ngân không đang nói đùa về sau, vội vàng thất kinh rời đi. Mấy tức đi qua, 3 cái trầm muộn tiếng chuông vang lên. Đông đông đông. Tổ Miếu chi chuông không phải đại sự không thể gõ vàng, mà 3 tiếng trung minh, tắc thì mang ý nghĩa vương quốc tới rồi sinh tử tồn vong trước mắt. Nghe được chuông này âm thanh, ở Tổ Miếu bên trong tu luyện 6 đại gia tộc người tất cả đều bị giật mình tỉnh giấc, riêng phần mình từ chỗ bế quan đi ra, hướng Tổ Miếu đại điện đi đến. Cộc 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 tiếng bước chân dày đặc từ xa đến gần, không bao lâu liền có hơn 300 người tiến vào đại điện. Sơn Ngân thân là quốc quân, những người khác cứ việc đều là trưởng bối, lại cũng chỉ có thể trước tiên hướng Sơn Ngân chào, sau đó 6 người của đại gia tộc đều tự tìm đến đương nhiệm trưởng tộc tìm hiểu tin tức. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, 5 tên trắng phát thương thương lão nhân rất sau tiến nhập đại điện. Đi đầu người diện mạo đoan chính, hai mắt đóng mở lúc y mang bắn ra bốn phía, người mặc vàng nhạt bảo phục, long hành hổ bộ đi ở đằng trước. 4 người sau lưng 3 nam 1 nữ, mặc dù tất cả đều biểu hiện thương láo chi thái, lại từng cái tự có một phen phong độ. Cái kia người mặc vàng nhạt bảo phục người phương vừa tiến vào đại điện, tất cả những người khác, bao quát Sơn Ngân ở bên trong, tề tề không mình hành lễ. Tôn Nhi Sơn Ngân bái kiến tổ quân, Hỏa Kim Linh bái kiến tiêu tổ, Bắc Hưng Chi bái kiến tiêu tổ, Thạch Tú Đạt. Cái này người mặc màu vàng bảo phục người chính là Chu Tức Vương quốc đệ nhị đại quốc quân Sơ Tiếu. Sơ Tiếu hai mắt đảo qua trong điện đám người, trầm giọng nói, miễn lễ. Hơn 300 người tạ lễ sau đó riêng phần mình đứng lên, tính lập bên cạnh nhau nhau quay đầu nhìn về phía Sơn Ngân. Sơ Tiếu nhìn xem Sơn Ngân hình dáng tướng mạo khẽ như mày, hắn là Sơn Ngân đời thứ 3 chi tổ, nếu theo xưng hô để tính, Sơn Ngân đang là cháu của hắn. Nhưng lúc này hai người đứng chung một chỗ, Sơn Ngân tướng mạo thậm chí so Sơn Tiếu còn muốn thương lão một chút. Ngoài ra, Sơ Tiếu phát giác Sơn Ngân trên người bảo phục cũng có chút cổ xưa, trên người trang sức cũng hoàn toàn cùng quốc vương thân phận không hợp. Chuyển mắt nhìn về phía còn lại 4 tộc chi đương nhiệm trưởng tộc, cũng cơ bản đều là một bộ chán nản. Sơ Tiếu trong lòng run lên, biết trong nước tất có xảy ra chuyện lớn, hơi làm tư tác, mở miệng nói, "Sơn Ngân, cớ gì Minh Trung?" Sơn Ngân cung thanh đạo, "Hồi tổ quân, trong nước bây giờ đã đến sống chết trước mắt, tôn nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể Minh Trung hướng tổ quân cầu cứu." Sơ Tiếu khẽ hít một cái, chậm rãi nói, "Đến cùng phát sinh chuyện gì, tinh tế nói đi." "Vâng." Sơn Ngân lên tiếng, liền đem Ly Hồn Sơn Vạn Linh Bộ Lạc hai đại thế lực từ 11 năm trước tuần tự tiến công tập kích Tây, Bắc hai đạo phòng tuyến bắt đầu nói lên, một mực nói cho tới bây giờ tình trạng. Bây giờ Bắc tuyến 4.800 doanh trại bộ đội đã thiệt hại còn hơn một nửa, Ly Hồn Sơn đại quân đã công vương quốc tứ đại phụ thành Bắc cung thành dưới thành. Cái gọi là tứ đại phụ thành là chỉ Đông thành, Túc Nam thành, Lụa Tây thành vốn cùng Bắc thành cung. Chương 875, Triệu Hòa vào điện 2, chương 875, Triệu Hòa vào điện 2, tăng thêm quốc đô Diễm Loan thành là năm đó sớm nhất thiết lập năm tòa đô thành. Về sau kinh qua mấy bước chân phát triển, ngoại trừ Diễm Loan thành tại chỗ mở rộng bên ngoài, còn lại tứ đại phụ thành bị đặt đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng xem như che chắn. Đến nỗi vương quốc về sau thiết lập 800 đại thành cùng 6.400 thành nhỏ cùng nhiều như sao trời doanh bảo cũng là quay chung quanh cái này năm đại đô thành thiết lập. Mấu chốt ở chỗ này, tứ đại phụ thành là lân cận quốc đô Diễm Loan thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ly Hồn Sơn đại quân một khi công phá Bắc cung giới thành, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể tiến quân thần tốc thẳng đến quốc đô. Sơ Tiếu nghe Văn Sơn Ngân Chi ngôn đôi lông mày nhíu lại, cũng không mở miệng đánh gãy lời nói, mà là tiếp tục nghe. Hiện đang trấn thủ Bắc cung thành chính là Vương quốc tổng soái Thạch Cảm Đương. Mặc dù tạm thời xuất quân ngăn cản được Ly Hồn Sơn đại quân, nhưng bản thân hắn lại bị Ly Hồn Sơn ám toán mà trọng thương, đã nhiều lần gửi thư tín cầu viện. Sơn Ngân lời nói làm cho mọi người tại đây đều biến sắc. Ly Hồn Sơn cùng Vạn Linh Bộ Lạc tiến công tập kích Vương Quốc sự tình, bọn hắn cũng đều có nghe thấy, nhưng lại vạn vạn không ngờ rằng bây giờ tình thế thế mà nguy cấp tới mức như thế. Sơ Tiếu trầm ngâm phút chốc, hỏi: "Tất nhiên Tây Tuyến chiến sự coi như ổn định, có thể hay không từ đường này triệu tập binh mã trợ giúp?" Sơn Ngân nghiêm nghị nói: "Tây Tuyến Vạn Linh Bộ Lạc lần này đột kích tổng cộng có 18 triệu binh mã, Hỏa Vô Cấu doanh suất có thể phòng thủ ở Tây Tuyến đã là đem hết toàn lực, dù cho Tây Tuyến còn có binh mã có thể điều động, cũng không dám tùy tiện vận dụng." Sơ Tiếu minh bạch Sơn Ngân cố lự, một khi Tây Tuyến điều động binh mã mà dẫn đến phòng tuyến buông lỏng bị Vạn Linh Bộ Lạc công phá lời nói, cái kia Tây Bắc hai đầu chiến tuyến chắc chắn sụp đổ. Đến lúc đó, Chu Tước Vương quốc sợ rằng rất khó trốn đổ diệt chi nạn. Bởi vậy, cho dù Tây Tuyến coi như ổn định, Sơn Ngân cũng không dám điều động một binh một tốt, thậm chí còn cần phải không ngừng hướng Tây Tuyến tăng binh bố phòng. Sơ Tiếu nghĩ nghĩ, lại nói, cái kia Đông Tuyến đâu, không phải nói Đông Thập Doanh đã đánh vào Đông Bực sao, có thể hay không đem dọc tuyến binh mã triệu hồi phòng ngự? Sơn Ngân do dự một chút, thấp giọng nói, Đông Bực là Lạc Vương quốc lãnh địa, tuy từ phong thủy đồ đến xem, Đông Thập Doanh chiến sự tương đối thuận lợi, mà dù sao là ở địch quân lãnh địa chiến đấu. Nếu là đem Đông Tuyến binh mã triệu tập không còn, Tôn Nhi lo lắng một khi Đông Thập Doanh không may xuất hiện, Lạc Vương quốc sẽ thế như trẻ che mà xông vào trong nước. Sơ Tiếu nhiều năm không để ý tới chính vụ, chỉ bằng Sơn Ngân một phen đôi câu vài lời, rất khó nắm chặt Vương quốc cụ thể tình thế, cần phải không ngừng mà tiến hành hỏi thăm tới hoàn thiện chính mình trong đầu ghép hình. Đón lấy tới Sơn Tiếu lại hỏi thăm một chút Vương quốc các phương diện đều tình trạng, bao quát dân sinh, tài nguyên, sĩ khí, quân bị nghiên cứu phát minh vân vân. Thông qua một phen hỏi thăm, Sơ Tiếu đối với Vương quốc tình thế trước mắt có hiểu đại khái. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Sơ Tiếu chợt mà hỏi thăm, có từng đem Vương quốc đóng khốn cảnh cáo chi quốc sư, thỉnh cầu quốc sư cho trợ giúp? Sơn Ngân sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng đem núi trước kia làm tức giận Trương Khắc sự tình nói một lần, cuối cùng nói, từ đó về sau, quốc sư liền đối với Vương quốc sự tình không thêm hỏi đến, ngoại trừ mấy năm trước đưa tới một chi lưu ly bình bên ngoài, nhậm bằng Vương quốc như thế nào phái người quên giải, quốc sư từ đầu đến cuối không rời đi tổ địa một bước. Sơ Tiếu hai mắt nhất chuyển, nhìn thấy tổ miếu một chỗ quát lên, đi ra. Núi nơm nớp lo sợ từ một bên đi ra, đi tới Sơn Tiếu trước mặt không mình hành lễ. Tôn Nhi núi bái kiến tổ quân. Sơ Tiếu lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm núi hỏi, cớ gì thăm dò quốc sư? Núi thấp giọng nói, quốc sư cũng không phải là bản giới người, lại đạo ma chi tranh bản chính là bọn họ những thứ này giới ngoại người dẫn phát, mới đưa đến bản giới sinh linh đổ thán. Vương quốc là sơn thị nhất tộc, càng là buồn quốc vô số triều thần cùng dân chúng, nhưng lại không nên là quốc sư. Tôn Nhi cũng chỉ là muốn phai nhạt quốc sư tại buồn quốc quốc trong lòng dân ảnh hưởng, không chờ hắn nói xong, Sơ Tiếu đã là nâng lên một cước đem hắn đặt ngã. Tâm nhìn hạn hẹp Sơn Tiếu giận không kìm được phát ra liên tiếp tiếng mắng. Núi chậm rãi từ bò dưới đất lên, đứng trang nghiêm nơi đó nhậm bằng Sơn Tiếu liên thanh giận dữ mắng mỏ. Đạo ma chi tranh kết thúc sau, tất cả giới ngoại người đều sẽ rời đi bản giới. Quốc sư cho dù tại quốc dân bên trong có chút ảnh hưởng thì thế nào? Ta xem là nhìn thấy vương quốc không ngừng mở rộng mà tâm sinh bành trướng, mới không đem quốc sư để vào mắt, cố ý khinh mạn đại chi. Hừ, từng cái không biết trời cao đất rộng. Vương quốc có thể có hôm nay chi nạn, đều là nhĩ đẳng ngày đó chi tội. Cửu Thê, Trang Phát Thương Thương Phong cựu thủ cười khổ một tiếng nói, dưỡng không dậy, lỗi của cha. Bệ hạ, phạm qua người chính là Phong thị tử tôn, ta đương nhiên sẽ không bao che. Phong thị nhất mạch đương nhiệm trưởng tộc ở đâu? Theo Sơn Ngân cùng nhau tiến vào tổ miếu, Phong Vũ Kỳ bước ra đám người đội ngũ, cung thanh đáp, tổ công, Vũ Kỳ ở đây. Phong Cửu Thụ trầm giọng nói, Phong Hành Thọ nhất mạch từ đó khoảnh khắc trục xuất Phong Thị, thu hồi Phong Thị chi họ, mặc kệ tự sinh tự diệt đi thôi. Ti. Phong Cửu Thụ lời nói nhường mọi người ở đây tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phong Vũ Kỳ nuốt ngụm nước miếng, mắt cúi xuống thấp giọng lĩnh mệnh. Sơ Tiếu sắc mặt hòa hoãn mấy phần, quay đầu nhìn về phía núi nói, ngươi mạch này từ nay về sau đem ngăn chặn kế thừa quốc quân vị tư cách, tất nhiên bất lực quản lý quốc gia, liền làm nhàn tản vương tộc được rồi. Chương 875, Triệu Hòa vào điện, 3, chương 875, Triệu Hòa vào điện, 3, nghe thấy lời ấy, núi sắc mặt đại biến. Hắn vạn lần không ngờ ngày đó một phen cử động sẽ cho mình mạch này mang tới hậu quả đáng sợ như vậy. Há miệng muốn nói muốn giải thích, lại không phải nói cái gì, sau một lát mới chán nản đứng thanh lui đến một bên. Bên trong đại điện mấy trăm người đứng thẳng, bây giờ lại lặng ngắt như tờ, yên tĩnh giống như là không ai tồn tại. Sơ Tiếu giải giác mấy lời, liền đem một cái sáu đại gia tộc đích hệ tử tôn đánh ra gia phả, lại đem chính mình thần tôn kế thừa quốc quân tư cách bãi bỏ. Làm việc trực tiếp như vậy quả quyết, há có thể không làm cho mọi người ở đây âm thầm sợ hãi. Sơ Tiếu trong lòng nộ khí biến mất không thiếu, mặc dù đối với núi bọn người làm ra trừng trị, nhưng này đối với trước mắt vương quốc đống khốn cảnh không có chút nào trợ giúp. Quay đầu nhìn về phía Sơn Ngân hỏi, đối với bây giờ vương quốc khốn cảnh, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Sơn Ngân nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, liên quan tới tình trạng trước mắt, Tả thừa tướng Nguyên Khương từng đưa ra một cái đề nghị. Hơi làm dừng lại, hắn tiếp tục nói, Tây Tuyến Hỏa Vô Cấu doanh suất thống suất quan sát đại doanh chặn Vạn Linh Bộ Lạc 18 triệu binh mã. Trong nước có thể cùng Hỏa Vô Cấu năng lực tương đối chỉ có trước đây tại Bắc Tuyến chiến bại Triệu Hòa. Tả thừa tướng chi ý là muốn lần nữa dùng lên Triệu Hòa khiến cho lấy công chủ tội, đi tới Bắc Tuyến hiệp trợ Thạch Tống Soái cùng nhau chống cự Ly Hồn Sơn đại quân. Triệu Hòa. Triệu Hòa Sơn Tiếu trong miệng nhẹ giọng thì thầm bài câu, sau đó hỏi, thế nhân tài làm như thế nào? Sơn Ngân trả lời, hắn 31 tuổi lúc liền đem ba mạch thất luân quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 7, ngoài ra lực sĩ tu luyện pháp cũng thành tựu Trích Tinh chi cảnh. Đơn thuần tiên tư, trong nước chính xác ít có người cùng. Đến nơi nói mới làm ra lời nói. Phía trước ban sơ lãnh binh lúc từng bởi vì sơ xuất liều lĩnh mà dẫn đến binh bại, bất quá trong nước cao tầng từng nghiên cứu qua hắn cái kia một hồi chiến sự. đều nói nếu không phải Ly Hồn Sơn sau này đại quân đột nhiên xuất hiện, một cuộc chiến tranh kia hắn vốn nên là có thể thắng lợi. Sơ Tiếu suy tư chốc lát nói, tất nhiên kinh nghiệm không đủ, liền không có thể tùy tiện giao phó đại sự. Như vậy đi. Sơ Tiếu suy nghĩ một chút nói, ta dẫn dắt tổ miếu bên trong tu hành 6 tộc tộc nhân đi tới Bắc Cung thành tiến hành trợ giúp, ân. 6 đại gia tộc lại xuất một chút tinh nhuệ tử đệ cùng đi. Ngoài ra, Sơn Ngân, ngươi ở đây lại tổ chức một doanh binh mã tùy hành. Nếu là chiến sự không thuận, ta sẽ phái người chuyển trả lời thư. Chờ khi đó, ngươi sẽ cân nhắc quyết định phải trang dùng lên Triệu Hòa. Tôn Nhi xin nghe tổ quân chi mệnh. Sơn Ngân cung thanh trả lời. Sau 7 ngày, Sơ Tiếu tỷ lệ 6 tộc tinh nhuệ 2000 người cùng một doanh 50 vạn binh mã rời đi quốc đô, tinh dạ đi gấp đi Bắc Cung thành. Sau mấy tháng, Bắc Cung thành chuyển về một cái tin tức bất lợi. Bắc Cung thành đông thành tường bị công phá, phía sau mặc dù dưới sự chỉ huy của Sơn Tiếu đem Ly Hồn Sơn đại quân đánh lui, nhưng Sơn Tiếu cũng bị Ly Hồn Sơn vu sư làm ám toán mà hôn mê. Nhận được tin tức này, Sơn Ngân đang cùng Triệu Thần tiến hành sau khi thương nghị, quyết định dùng lên Triệu Hòa. Thiên lao, u ám, âm trầm, ở bức, hẹp chác. Đây là tiến vào thiên lao về sau, cho Nguyên Khương cảm giác đầu tiên. Một cái ngục tốt tay cầm một ngọn đèn dầu phía trước dẫn đường, Nguyên Khương ở sau lưng hắn đi theo. Trống vắng trong thiên lao chỉ có hai người hành tẩu lên xuống ở giữa phát ra tiếng bước chân đang vang vọng. Thiên lao ở Diễm Loan thành đông bắc sừng dưới mặt đất, ở tòa này trong thiên lao, bố trí trương khắc tự mình thiết kế phong cấm trận pháp. Trận pháp này từ địa mạch chi lực cùng vương quốc tín ngưỡng chi lực kết hợp mà thành. Trừ phi vương quốc sụp đổ hoặc là địa mạch phát sinh dung chuyển dẫn đến trận pháp phá diệt, bằng không chỉ cần bị khóa vây ở chỗ này, liền xem như nắm giữ nguyên thần cảnh giới, cũng đừng hòng từ trong đó đào thoát. Nhìn xem từng gian không ngừng chớp động phù văn kia sáng nhà tù, Nguyên Khương mở miệng hỏi, nơi đây nốt nhiều ít có tội người. Phía trước đái lộ đảng ngục tốt đội vàng quay đầu trả lời, bẩm thưa tướng, trong thiên lao đều là trọng phạm, tổng cộng có 3.762 người. Nguyên Khương hơi kinh hãi, kỳ quái hỏi, vương quốc có nhiều như vậy tội ác tại trời người sao? Ngục tốt vừa đi vừa giải thích nói, hồi bẩm thưa tướng, trong lao tử tù chỉ có 831 người, những người còn lại cũng là một chút nắm giữ đặc thù thần thông phạm nhân. Bởi vì những nhân tù này đoạn thiên kỳ bách quái bình thường nhà tù giam giữ không được, chỉ có thể tạm thời giam giữ tại thiên lao bên trong. Nguyên Khương nhẹ gật đầu, cái này còn tạm được. Thiên lao không là rất lớn, rất nhanh hai người liền đi đến một gian nhà tù bên ngoài. Ngục tốt thấp giọng nói, bẩm thừa tướng, Triệu Hòa liền bị giam giữ ở chỗ này. Hơi do dự một chút, tiếp tục nói, bởi vì bệ hạ ý chỉ, căn này trong phòng giam bị dẫn động thực cốt cương phong, còn xin thừa tướng hải hàm. Nguyên Khương khoát tay một cái nói, Triệu Hòa phạm phải sai lầm lớn, tự nhiên tiếp nhận trừng trị, cái này không có quan hệ gì với nhĩ đẳng, không cần để ý. Ngục tốt tâm đầu nhất tùng, Triệu Hòa là tả thừa tướng Nguyên Khương con rể, mọi người đều biết, những năm gần đây Triệu Hòa tại thiên lao bên trong chịu khổ không thiếu, hắn tự nhiên không muốn bởi vậy rước lấy phiền phức. Ngục tốt đi tới lao trước cửa, đem phía trước Nguyên Khương chuyển xuống quốc quân thánh chỉ đưa ở trước cửa trận trên mắt. Nhưng thấy số bách đạo kim quang bắn ra lưu chuyển, như dòng điện chuyển vào cửa nhà lao các nơi tiết điểm. Một lát sau, giang giác, theo một tiếng vang nhỏ, cửa nhà lao khóa cửa tự động mở ra. Sau đó từ tài liệu đặc biệt luyện chế cửa nhà lao trượt vào trong tường, lộ ra trong lao cảnh tượng. Nhìn xem trong phòng giam bên trong cái kia đang ngồi ngay ngắn đầy đất, lấy nục thể thân thể chống cự đỉnh đầu màu đen phong trào thân ảnh, Nguyên Khương không khỏi trong lòng chua chua. Triệu Hòa trước kia thế nhưng là danh xưng quốc đô đệ nhất mỹ nam tử, bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy một cái râu tóc tán loạn, toàn thân mình đầy thương tích, tên ăn mày giống như nhân vật. Triệu Doanh Soái, quốc quân truyền hạ thánh chỉ, mệnh ngươi lập công chủ tội, ngươi có thể đi ra. Ngục tốt ở một bên lớn tiếng hướng về trong lao cái kia toàn thân trần trụi nam tử hô. Triệu Hòa chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem mở ra cửa nhà lao, thời gian dần qua trong mắt ngưng tụ ra một tia thần thái. Ta có thể đi ra sao? 10 năm chưa từng mở miệng, giọng Triệu Hòa cùng ngữ khí đều biến có chút quái dị. Nguyên Khương một bên ôn thanh đạo, Triệu Hòa, quốc quân đã tạm thời miễn trừ tội của ngươi, cho phép ngươi lập công chủ tội. Bây giờ hãy theo ta ra ngoài hướng quốc quân tạ ơn. Triệu Hòa trầm mặc phút chốc, chợt phát ra một hồi ý vị khó hiểu cười nhẹ. Tạm thời, nguyên lai là tạm thời a. Ha ha, như thế nói đến, một ngày kia ta có thể bị tù vào chỗ này. Nguyên Khương thở dài một tiếng nói, bất kể nói thế nào, có thể ly khai nơi này là chuyện tốt, chờ ngươi sau này lập chiến công, tự nhiên có thể tiêu trừ tội ác. Triệu Hòa chậm rãi từ trong lao đứng lên, trong miệng thì thảo từ ngữ đạo, đúng vậy a. Lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân, ta tự nhiên muốn hướng quốc quân tạ ơn, ha 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 ha. Nói, Triệu Hòa lại nở nụ cười cổ quái. Nguyên Khương khẽ chau mày, Triệu Hòa giọng của bên trong tựa hồ có chút không đúng. Một bên ngục tốt từ sau lưng lấy ra một thân bộ đồ mới nâng trong tay, thấp giọng nói, thỉnh Triệu Doanh Soái thay quần áo. Hai ngày phía sau, đi qua một phen nghỉ dưỡng sức, Triệu Hòa theo Nguyên Khương tiến vào Chu Tức đại điện. Tấu chương xong, chương 876, thí quân chương 876, thí quân Chu Tức trong đại điện. Ngày xưa vàng son lộng lẫy, ngọc mãn lang các đại điện, lúc này lại giống như là đã kinh trăm ngàn năm thời gian ăn mòn, mặc dù không cứ gọi được cũ nát, cũng đã không Triệu Hòa mười mấy năm trước thấy xa hoa, đường hoàng. Trống trải, rộng rãi trong đại điện, trên trăm triệu thần đội ngũ chỉnh tề mà đứng thẳng vương tọa dưới bậc thềm ngọc hai bên. Từng cái thần sắc nghiêm nghị đoan trang, từng kia ánh mắt đi theo trong điện trung đường hành lang bên trên Nguyên Khương cùng Triệu Hòa bước chân chậm chạp di động. Sơn Ngân ngồi cao trên ngai vàng, tại bên người dựa vào sau một chút có một hơi nhỏ hơn vương tọa, phía trên ngồi ngay thẳng hoàng hậu Vạn Nguyên Tát. Nội đình thống lĩnh cấm vệ đỉnh nón trụ sâu giáp đứng ở Sơn Ngân vương tọa bên trái phía trước, có khác 4 tên nội đình cấm vệ tắc thì phân biệt đứng hầu tại cao đài tứ giác. Nguyên bản ở đây có 40 tên cấm vệ thủ hộ tùy thị. Nhưng Sơn Tiếu nhận vi quốc đô chính là vương quốc hạch tâm, toàn bộ vương quốc cũng không có so với cái này bên trong cảng địa phương an toàn rồi. Vì vậy rời đi thời điểm, đem Vương Thất cung nội cấm vệ cao thủ rút mất đi hơn phân nửa đi tới Bắc tuyến chiến đấu, chỉ còn sót lại một chút thực lực yếu hơn cấm vệ xung làm nghi trượng tính dụng. Nếu không phải nội đình thống lĩnh cấm vệ trung thành bất nhị, Sơ Tiếu thậm chí ngay cả hắn đều cùng nhau rút đi. Cạch 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 kèm theo trống vắng tiếng bước chân, Nguyên Khương mang theo Triệu Hòa đi tới vương tọa phía dưới trước bậc thềm ngọc đứng vững. Nguyên Khương chắp tay hướng Sơn Ngân hành lễ. "Bệ hạ, thần đã xem tội thần Triệu Hòa đưa đến." Sơn Ngân gật gật đầu, hơi có vẻ tiểu tụy trên mặt thoáng qua một mảnh đỏ hồng, nhịn không được che miệng ho khan vài tiếng. Khụ 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 một hồi tê tâm liệt phế ho khan đi qua, Sơn Ngân mới thở ra hơi, miễn miễn cưỡng lên tinh thần nhìn hướng phía dưới trầm mặc đứng yên Triệu Hòa. "Triệu Hòa, ngươi có biết tội của ngươi không?" Triệu Hòa ngẩng đầu nhìn trên ngai vàng cái kia tựa như một trận gió liền có thể thổi đi vương quốc chi chủ. Vương quốc ước vạn con dân chi chủ lại chính là dạng này, một cái không đầy đủ như ma bệnh. Chính mình tùy tiện một ngón tay liền có thể đem nghiền chết, nhưng hắn vẫn chỉ bằng một tờ dụ lệnh liền đem chính mình đánh vào tử lao. Nếu không phải còn có dùng đến chỗ của mình, là không là mình đời này cũng sẽ ở cái kia tối không mặt trời chỗ ngày đêm gặp thực cốt cương phong hủy hoại dày vò. Hắn dựa vào cái gì có thể một lời mà quyết sinh tử của mình? Giờ khắc này, Triệu Hòa trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bất bình chi ý, là một người nắm giữ viễn siêu sức mạnh người khác sau đó, tất nhiên sẽ không vừa lòng tại trói buộc trên người mình đủ loại quy tắc cùng quy củ. Những quy tắc này cùng quy củ như dây thừng đồng dạng quấn quanh toàn thân, khiến cho hắn cảm thấy ràng buộc cùng tay chân bị gò bó. Sớm nhất người tu hành chính là như vậy sinh ra. Bởi vì có được lực lượng, cho nên không cam lòng bình thường, bởi vì có được lực lượng, cho nên không muốn ở lâu dưới người. Triệu Hòa nhìn qua trên ngai vàng cái kia tiểu thụy, yếu đuối ma bệnh, trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ta đường đường đại trượng phu, há có thể bị trói tại ma bệnh chi thủ? Trước kia Sơn thị nhất tộc tất nhiên có thể cướp đoạt Diễm thị chi vương vị, cái kia ta lại vì cái gì không thể thay vào đó? Thử niệm nhất sinh, Triệu Hòa lòng không khỏi đập bịch bịch. Tại trương khắc trong một cảnh, Lữ Bang, Hạ Vũ nhìn thấy Thủy Hoàng đi tuần tình cảnh tráng quá lúc, cái trước phát ra tán thưởng đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Mà cái sau tắc thì nói ra, kia có thể thay vào đó. Đây là hai cái hơn người hào kiệt phát ra từ nội tâm ước mơ cùng hâm mộ. Triệu Hòa vào giờ phút này tâm ý giống như ban đầu Lữ Bang, Hạ Vũ. Tại bị đánh vào thiên lao mười mấy năm qua, mỗi ngày từ ngọ hai khắc thực cốt cương phong giống như vô số lưỡi dao đồng dạng từng tầng mà bóc lấy da thịt của hắn, gân cốt, thần hồn. Đến mỗi lúc này, hắn đều có một loại bị lăng trì cảm giác. Mà mỗi bị giày vò một lần, trong lòng của hắn pháp cừu hận cùng phẫn hận liền sẽ tăng thêm một chút. Triệu Hòa vô số lần mà hối hận mình làm ngày trở về quốc đô cử động. Hắn muốn cho là mình quang minh lỗi rơi đích nhận sai hành vi sẽ làm hắn người tán thưởng cùng kính nghệ. Hắn thấy thắng bại là chuyện thường binh ra, không có ai có thể bảo đảm vĩnh viễn sẽ không bại trận. Đúng chi chính mình trận chiến kia lạc bại không phải tự thân người chỉ huy sai lầm, mà là ngoài ý muốn dẫn đến. Tất nhiên mình đã nhận sai, cùng lắm là bị cờ mắng một phen thì cũng thôi đi. Sao lường trước vừa mới trở về quốc đô đã bị đánh vào thiên lao, nếu không phải nhạc trượng, bố vợ, cầu tình, e rằng liền tính mạng còn không giữ nổi. Hắn bây giờ còn nhớ mình lúc đó cái kia sợ hãi tới cực điểm dáng vẻ chật vật, cái này bị hắn coi là đời này sỉ nhục lớn nhất. Hai ngày phía trước làm Nguyên Khương cáo tri quốc quân tạm thời đặc xá chính mình tội lỗi lúc, Triệu Hòa trong lòng ý niệm đầu tiên không phải may mắn cùng cảm kích, mà là một loại phát từ sâu trong linh hồn oán hận. Cái này oán hận không thôi nhằm vào quốc quân Sơn Ngân, còn bao gồm hắn nhạc trượng, bố vợ, thê tử, gia tộc, quen nhau hảo hữu cùng vương quốc mỗi người. Tại chính mình trở lại quốc đôi lúc, mỗi người đều đưa chiến bại trách nhiệm đẩy lên trên đầu mình, vì cái gì không có ai vì chính mình nói một câu lời hữu ích. Bị đánh vào thiên lao sau đó, những người thân kia, bằng hữu vì cái gì không có ai tới cứu mình? Vì cái gì tất cả mọi người bỏ đá xuống giếng? Cái này một tia oán hận chi ý tại kinh hai ngày lắng đọng phía sau chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại khi nhìn đến Sơn Ngân trong nháy mắt sinh ra gấp mấy lần tăng trưởng. Chương 876, Thí Quân 2, chương 876, Thí Quân 2, Triệu Hòa chưa bao giờ trên người mình tìm kiếm nguyên nhân, mà là đem hết thể sai lầm đều đẩy lên hắn trên người người khác. Tại nội tâm của hắn thế giới bên trong, chính mình chính là hạch tâm của thế giới này, mỗi người đều hẳn là vây quanh chính mình sinh tồn, mỗi người đều hẳn là cam tâm tình nguyện đi vì chính mình tính dâng, trả giá. Từ bạn người kính ngưỡng anh hùng đến trở thành giai hạ chi tù, bực này trong lòng đả kích không phải ai đều có thể tiếp nhận. Nhất là tại trong hai ngày này biết được cùng mình cùng nổi danh hỏa vô cấu tại Tây tuyến trên chiến tuyến chiến quả lạ thường. Thế mà bằng vào sức một mình chặn 18 triệu người tiến công, đồng thời thu được một cái liên thành tưởng sắc danh vọng xưng hào, mà không cấm đây càng làm cho Triệu Hòa tâm lý mất cân bằng. Tăng thêm vài chục năm lao ngục hai ương cùng ngày đêm lăng trì cũng tựa như dày vò, khiến cho Triệu Hòa trong lòng tại trong lúc bất chi bất giác biến vào mèo. Bây giờ nghe được quốc quân Sơn Ngân chất vấn, Triệu Hòa đấy lòng sinh ra không nên có ý niệm. Mà khi hắn nhìn thấy trước ngai vàng huy nhất năm tên nội đỉnh cấm vệ về sau, cái này nhất niệm đầu càng là nhanh trưởng thành mở rộng. Sơn Ngân chất vấn tại trống vắng trong đại điện quân quần. Trong điện tất cả mọi người nhìn không chớp mắt Triệu Hòa, bọn hắn cũng đều hiếu kỳ Triệu Hòa sẽ nói ra như thế nào lời. Tại Sơn Ngân phát ra chất vấn về sau, Triệu Hòa đã không có lập tức trở về lời nói, cũng không có hướng Sơn Ngân hành lễ, mà là trầm mặc đứng vững, như cọc gỗ đồng dạng đứng sừng sững lấy không lúc đích. Nguyên Khương thấy tình cảnh này trong lòng hơi hơi căng thẳng, quay đầu dùng bao hàm tức giận ánh mắt ra hiệu Triệu Hòa quỳ xuống đất tạ ơn. Mà đối với hắn lúc này biểu lộ thân sắc, Triệu Hòa tựa hồ không nhìn thấy, hoặc có lẽ là hắn mặc dù nhìn thấy, lại không có chuẩn bị đáp lại. Sơn Ngân đôi lông mày nhíu lại, lần thứ hai trầm giọng quát hỏi, "Triệu Hòa, ngươi có biết tội của ngươi không?" Triệu Hòa ngẩng đầu nhìn trên ngai vàng cái thân ảnh kia, trầm mặc phút chốc, chợt phát ra một tiếng cười khẽ. "Ha ha." Tại Chu Tức đại điện bực này trang nghiêm túc một chỗ, hắn đột nhiên phát ra không hợp thời tiếng cười, lúc này làm cho trong điện chi người vì thế mà choáng váng. Triệu Hòa tiếng cười đầu tiên là như xì xào bàn tán giống như nhẹ, có thể đếm được hơi thở sau đó, tiếng cười biến buông thả và không kiêng nể gì cả. Ha ha, biết tội. Ha ha ha. Xin hỏi bệ hạ, ta đến tột cùng đã phạm tội gì? Triệu Hòa đột nhiên hướng Sơn Ngân phát ra một tiếng lệ hát. Lời vừa nói ra, trong điện đông đảo triều thần đều sắc mặt đại biến. Nội đình thống lĩnh cấm vệ hai mắt thoáng qua hai đạo hào quang, tiến lên trước một bước, lớn tiếng quát lên: "Triệu Hòa, ngươi lại dám tại quốc quân trước mặt gào thét làm cản. Ngươi tới, đem tội thần Triệu Hòa cầm xuống." "Ê!" Vương tọa tứ giác bốn tên nội đình cấm vệ đáp giả một tiếng, lách mình xông đến Triệu Hòa trước người, bốn người trong lòng bàn tay riêng phần mình tuôn ra một đoàn kim quang khóa hướng Triệu Hòa hai tay hai chân. Lần này lên cao thỏ rơi, nhanh như điện quang thạch hỏa. Nguyên Khương trong lòng giật mình, liền vội mở miệng vì Triệu Hòa giải thích: "Vậy hạ, Triệu Hòa vừa từ thiên lao đi ra, chưa có thể điều chỉnh không chờ hắn nói xong, trước mắt đột nhiên thoáng qua một đạo màu trắng kiếm quang, giống như trong bóng tối lóe lên điện ánh sáng mau lẹ. Một giây sau, hắn trơ mắt nhìn thấy cái kia bốn tên nội đỉnh cấm vệ nửa người trên đột nhiên nứt gãy, chia làm tám đoạn rơi tại trên mặt đất. A, Triệu Hòa, ngươi đang làm gì? Triệu Hòa, ngươi ha dám như thế làm bậy? Có ý hướng thần khó có thể tin hét lên kinh ngạc. Khắc có vài chục tên triệu thần lớn tiếng quát lên: "Hộ giá!" Bên trong đại điện trong chốc lát dâng lên mấy chục đạo quan huy, từng người văn thần võ tướng kích phát huyết mạch thần thông vọt tới bậc thềm ngọc bên cạnh, cản tại trước vương tọa. Nhưng cũng có số 10 tên triệu thần sắc mặt thoáng qua một chút do dự, lặng lẽ lui về phía sau. Bên trong tòa thống lĩnh cấm vệ đang cảm thụ đến thiên địa nguyên khí chấn động trong nháy mắt liền bọt tới Sơn Ngân trước người, hai tay giang ra, một đoàn nhạt kim quang mản từ trong lòng bàn tay bắn ra, đem hắn bản thân cùng quốc quân Sơn Ngân, hoàng hậu Vạn Nguyên Tát bảo hộ ở trong đó. Đồng thời lặng yên kích phát bí thuật, thông chi ngoài điện phòng thủ nội đỉnh cấm vệ đến đây hộ giá. Cùng lúc đó, nhìn thấy cấm vệ bị giết, Sơn Ngân một trái tim giống là bị người bỗng nhiên một cái nắm lấy, huyết dịch vì đó ngưng kết. Nguyên Khương ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem đại điện trên mặt đất cái kia vết máu đỏ tươi, tâm thần trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy huyết sắc kia không ngừng mà mở rộng, tựa hồ muốn chính mình bao phủ. "Triệu Hòa, ngươi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" Trong miệng hắn phát ra thì thào ngữ điệu. Triệu Hòa lắc lắc trong tay từ vết nứt không gian thần thông ngưng tụ không gian chi nhận. Nhìn qua dưới chân hoành trần đại thi thể cùng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi Sơn Ngân cùng trước người đông đảo sắc mặt hận trường triệu thần, đột nhiên có một loại thoải mái đầm địa cảm thụ tràn vào đáy lòng. "Bang!" Chu tước đại điện cửa điện bị thô bạo mà từ bên ngoài phá tan, mười mấy tên đỉnh nón trụ sâu giáp nội đỉnh cấm vệ bật vào. Thương 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 từng đạo lạnh thấu xương hàn quang từ đông đảo cấm vệ trong tay chớp động, ngoài ra càng có nhất đoàn đoàn hà quang từ mỗi một tên cấm vệ nơi tìm bắn ra. Thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, mấy chục loại thần thông trong khoảnh khắc liền muốn phát ra. Trong chớp nhoáng này, Triệu Hòa chợt cảm thấy mình bị mấy chục đạo công kích khóa chặt. Triệu Hòa lạnh rên một tiếng, tay trái ống tay áo hướng ra phía ngoài hất lên, nhất đạo hơi mở không gian gợn sóng như nước hướng ra phía ngoài đẩy ra. Chương 876, thí quân 3, chương 876 thí quân ba vụt. Một tiếng giống như vải vóc tê liệt tiếng vang truyền ra, cái kia mười mấy tên võ trang đầy đủ nội đỉnh cấm vệ tại bị cái kia không gian gợn sóng lay động qua cổ, sau đó một khỏa cái đầu giống bị vô hình chi nhận chém rụng cốt lục lục lăn trên mặt đất động lên, mấy chục đạo suối máu từ từng cái vẫn đứng yên cấm vệ cổ ra phun lên, sau một lát mới từng việc ngã xuống đất. Mà lúc này ngoài điện lờ mờ còn không biết có bao nhiêu nội đỉnh cấm vệ hướng đại điện xâm nhập. Triệu Hòa xuề tay phải ra, một đoàn màu xám khí đoàn tuột tay bay tới chu tức cửa đại điện. Đùng, màu xám khí đoàn nổ tung, lập tức ngưng kết thành một đạo bền chắc không thể gãy tường đá, đem cửa đại điện hoàn toàn ngăn chặn. Chu tước đại điện tu kiến lúc sử dụng vật liệu đá cũng là cứng rắn đặc thù tảng đá, lại để bảo đảm an toàn, trước kia còn xin trương khắc thiết kế tiểu kim cương bản phụ trận có thể nói kiên cố tới cực điểm. Ngoại trừ đại điện cửa chính cái này cửa ra vào bên ngoài, cái khắc vách tường nóc nhà cho dù là nguyên thần chân quân cũng rất khó ngắn thời gian đem hắn đánh tan. Nhưng lúc này đại môn đột nhiên bị Triệu Hòa lấy thần thông hóa khí thành thạch phủ kín, ngược lại làm cho ngoài điện nội đỉnh cấm vệ không cách nào tiến vào bên trong cứu giá. Tại Triệu Hòa thi triển thần thông thời điểm, mười mấy tên văn thần võ tướng riêng phần mình thi triển thần thông hướng Triệu Hòa phát động công kích. Từng đạo phi thạch, kim kiếm, hỏa xà lóng lánh quang mang xuyên không bay vụt, càng có từng đạo ánh chớp, bóng tối phi toa mang theo tiếng sấm nổ cùng tiếng thét xuyên hướng Triệu Hòa. Nhưng thấy Triệu Hòa thân hình thoát một cái, một vòng màu xám trắng cương phong xoay tròn tại mặt ngoài thân thể, nhằm bằng loại công kích nào tới người, đều bị cái kia xoay tròn cương phong trả lại như cũ vì thiên địa nguyên khí. Không thể không nói Triệu Hòa thiên tư chắc tuyệt, hắn tại thiên lao chịu đủ thực cốt cương phong thổi thời khắc, thế mà lĩnh ngộ ra nhiều loại thần thông. Bây giờ hắn thi triển chính là công phòng nhất thể thần thông đại phong quyền, hắn chuyển động lúc có thể đem ngưng kết đến thiên địa nguyên khí ma diệt trả lại như cũ, uy lực khá mạnh. Triệu Hòa một kích đem chu tước đại điện cửa điện phong bế, sau đó quay người đỉnh mấy chục đạo thần thông từng bước hướng trước ngai vàng đi đến. Rầm rầm rầm, từng đạo thần thông lóng lánh linh quang ở trên người hắn nổ tung, lại không cách nào thương hắn một chút. Triệu Hòa vừa hướng đi về trước, một bên lớn tiếng quát hỏi: "Làm ta đang cùng địch liều mạng chém giết lúc này, nhưng ngươi tại cung đình bên trong cùng phụ nhân đùa nhạc, làm ngàn vạn tướng sĩ cùng bách tính bị địch nhân gót sắt trà đập lúc, nhưng ngươi tại chu các bên trong đại điện cùng người ăn uống tiệc rượu, làm vô số quốc dân ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đói khổ lạnh lẽo lúc, nhưng ngươi tại hoa đình ấm trong chướng uống rượu làm vui, sống mơ mơ màng màng. Sơn Ngân, xem một chút đi, như thế phồn hoa thịnh vượng vương quốc tại trong tay của ngươi cư nhiên trở thành bị nước khác tùy ý trà đạp đối tượng. Nghe một chút đi, cái kia ước vạn dân chúng tiếng kêu khóc đều là đối với ngươi vô năng lên án. Hôm nay ngươi hỏi ta có biết tội? Tốt, hôm nay ta liền nói cho ngươi, ta Triệu Hòa vô tội." Triệu Hòa thần tình kích động, dùng sức vẫy tay lớn tiếng gào thét, một bước một lời, hắn đem sâu trong nội tâm mình phẫn hận cùng ghen ghét tại lúc này thỏa thích phóng thích. từng người cản tại trước vương tọa triều thần minh bạch công kích của mình không cách nào thương tổn tới Triệu Hòa. Thế là tại từng tiếng hô quát bên trong, từng đạo hà quang tầng tầng lớp lớp ngưng kết trước người, tạo thành một đóa hoa sen hình dáng phòng ngự màn sáng, đem nhóm người mình cùng Quốc Quân Sơn Ngân cùng nhau bao phủ trong đó. Đây là Chu Tức Vương quốc người tu hành từ hợp binh tụ thế chi trận chúng tôi diễn ra một loại quần thể phòng ngự trận pháp, vương quốc cao tầng tất cả đều tập luyện. Sơn Ngân Văn Tính Triệu Hòa chất vấn, đột nhiên từ trên ngai vàng đứng lên, lớn tiếng nổi giận nói: "Triệu Hòa, chớ có lấy mình phán đoán ngờ tới người khác. Cô mỗi nhật nghỉ ngơi không đến 3 canh giờ, tất cả thời gian đều đang phê duyệt đấu trường, cùng người khác thần quản lý cái này lớn như vậy quốc gia. Ngươi nói cô chưa từng cùng địch chém giết, có thể cô thất tử lục nữ ba thập nhất tôn, bây giờ bèn bèn có một đứa con hai nữ bốn tôn tận hiếu trước đầu gối, những người còn lại tất cả đều chết trận. Ngươi nói cô cả ngày uống rượu làm vui, sống mơ mơ màng màng, có thể cô đan hoàng hậu vì cho tiền tuyến tướng sĩ góp nhặt một điểm lương thực, mấy lần đói bất tỉnh trên mặt đất. Ngươi nói ta cầm ý ngọc thực không biết nhân gian khó khăn." Sơn Ngân đưa tay bỗng nhiên một tay lấy vạt áo của mình rộng mở, liền thấy gầy trơ cả xương một bộ da thịt trần truồng lộ ở trước mặt mọi người. Hắn chụp lấy bộ ngực của mình nói: "Xem một chút đi, ta đồng dạng ăn không đủ no, không có ý phục mặc. Ngươi năm đó vì mình danh dự, tại chiến trận phía trên cùng địch nhân tiến hành lời quân tử, dẫn đến mấy chục vạn tướng sĩ chôn xương tha hương. Nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, ngươi có nghe hay không cái kia mấy chục vạn tướng sĩ nguyền rủa cùng căm hận, ngươi có hay không nghĩ tới cái kia mấy chục vạn tướng sĩ thân nhân bởi vì ngươi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hôm nay, ngươi lại dám mặt dày vô sỉ, đường mà hoàng chi nói ra bản thân vô tội." Triệu Hòa, thiên hạ vô số sinh linh bên trong, duy nhi nhất là không biết liêm sỉ. Sơn Ngân giận dữ mắng mỏ như từng cây gai nhọn đâm vào Triệu Hòa trái tim, khiến cho hắn tất cả vì chính mình giải vây ngôn từ thành vì người khác cho cười. Hắn hiểu được, có Sơn Ngân phen này ngôn ngữ, sau ngày hôm nay, tên của mình sẽ vĩnh viễn bị đình tại sỉ nhục trụ thượng, nhập bằng người hậu thế thoá mạng, phỉ nổ. Chương 876, Thí Quân, 4, chương 876, Thí Quân, 4, mà nếu như muốn thay đổi đây hết thảy, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, cải thiện lịch sử. Kẻ thắng làm vua, người thua là giặc. Chỉ có người thắng mới có thể ký kết quy tắc, lật đổ tất cả đối với mình lời nói bất lợi, viết thuộc tại truyền thuyết của mình. Nghĩ tới đây, Triệu Hòa tay phải hướng về phía trước chấn động. Một vòng màu xám trắng nửa trong suốt khí lãng xông về phía trước, mười mấy tên triều thần đông lại phòng ngự màn sáng bị xông ra một mảnh gợn sóng. Bị này gợn sóng vỡ bờ, hơn 10 người toàn thân chấn động, không khỏi lui về phía sau. Triệu Hòa chân phía dưới từng bước hướng về phía trước rào bước tiến lên, xuất phát từ thở nhỏ nhiều năm học tập, cho dù biết rõ hành vi của mình là sai, hắn cũng phải tìm cái lý do quang minh chính đại làm việc. Sơn Ân, đó là cái nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có cường giả mới có thể chi phối hết thảy, cũng chỉ có cường giả mới có thể dẫn dắt quốc dân hướng đi cường đại. Giống như trong rừng rậm đàn thú đồng dạng, thủ lĩnh vĩnh viễn là mạnh nhất một cái. Ngươi văn không thể an bang, võ không thể định quốc, chỉ bằng một bộ xuất thân mà thành nước vạn quốc dân chi chủ. Ngươi dựa vào cái gì ngồi cao trên ngai vàng một lời quyết định người khác sinh tử? Buồn quốc đệ nhất đại quốc quân chính là Diễm Hồng Tàm, là tổ tiên ngươi Sơn Tiếu lặng lẽ thi triển âm như quỷ kế bức bách quốc quân nhường ngôi, mới có ngươi Sơn thị nhất tộc hôm nay. Cái gọi là đức không xứng bị, tất có tai ương. Chính là bởi vì ngươi Sơn thị nhất tộc trước kia tạo ra nhân quả, mới khiến cho Ly Hồn Sơn vạn linh bộ lạc quy mô công phạt buồn quốc, dẫn đến sinh linh đổ thán. Tất nhiên trước kia ngươi Sơn thị nhất tộc có thể bức bách Diễm Hồng Tầm cưỡng ép đường ngôi, vậy hôm nay ta liền cũng học ngươi một chút cái kia Sơn Tiếu lao tổ. Triệu Hòa hít một hơi thật sâu, ngang tàng quát lên: "Ta Triệu Hòa, vì ức vạn quốc dân trở lệnh, thỉnh Sơn Ngân ở đây mừng ngôi." Âm thanh như lôi đình, đinh hai nhức óc, vô số hồi âm tại trên đại điện vang vọng. "Ta Triệu Hòa, vì ức vạn quốc dân trở lệnh, thỉnh Sơn Ngân ở đây mừng ngôi." "Ta Triệu Hòa, vì ức vạn quốc dân trở lệnh, thỉnh Sơn Ngân ở đây mừng ngôi." "Ta Triệu Hòa, vì ức vạn quốc dân trở lệnh." Thì nghe được Triệu Hòa lớn tiếng hô quát, trong điện đông đảo triều thần từng cái sắc mặt đại biến, từ đó hắn mấy người phương chi Triệu Hòa sáng tỏ dạ tâm. Từng cái không khỏi đảo mắt nhìn về phía Tả Thừa tướng Nguyên Khương. Triệu Hòa có thể vào lúc này đứng ở Chu Tức trên đại điện, hoàn toàn là Nguyên Khương mấy năm bền bỉ để cử tạo thành. Chẳng lẽ sớm tại mấy năm trước Nguyên Khương ngay tại chuẩn bị mưu phản sự tình? Mọi người triều thần không thể buộc đem ngờ vực vô căn cứ chi tâm nhìn về phía Nguyên Khương, lại chỉ gặp Nguyên Khương khuôn mặt đen có thể cạo xuống một lớp cho tới. Từ trong lòng có chỗ ngờ vực vô căn cứ, đám người đông lại tầng tầng màn sáng nhất thời vận chuyển xuất hiện sơ hở. Triệu Hòa đối với nguyên khí cực kỳ mất cảm, nắm lấy cơ hội bỗng nhiên liên tục đánh ra 6 trường. Hô hô hô. Lục đạo màu xám nửa trong suốt khí đoàn liên tiếp xung kích tại hoa sen phòng ngự màn sáng các nơi tiết điểm phía trên. Rầm rầm rầm. Mấy chục đạo quang màn nổ tung thành số bách đạo lưu quang phân tán bốn phía bắn bay. Mọi người triều thần từng ngụm phun trào ra tiên huyết bị ném đi các nơi, tầng tầng lớp lớp hoa sen màn sáng nhất thời tiêu tan. Bây giờ, cả tại trước sơn ngân chỉ còn lại nội đỉnh thống lĩnh cấm vệ một người cùng với hắn ra sức dương lên phòng ngự màn sáng. Oanh một oanh một oanh, Chu Tước đại điện cửa chính chỗ, từng đạo thần thông từ bên ngoài điên cuồng xung kích tại Triệu Hòa xây dựng trên tường đá. Triệu Hòa quay đầu liếc mắt nhìn so sắt thép còn cứng rắn hơn tường đá, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lần nữa quay đầu, nhanh chân hướng về vương tọa đi đến. Đột nhiên, một thân ảnh cản dưới vương tọa thềm đá trước đó. Nguyên Cương. Triệu Hòa đôi lông mày nhíu lại, mới vừa cái kia một đợt công kích hắn cố ý lệch hướng Nguyên Cương, nhưng không ngờ hắn vậy mà tại bây giờ cản tại trước người mình. Triệu Hòa hai tay trước người chắp tay, trầm giọng nói: "Nhạc trượng, bố vợ, cớ gì ngăn cản ta đánh giết quân?" Triệu Hòa lúc này cũng là không biết xấu hổ, liều mạng đem chính mình treo ở đạo đức điểm chí cao bên trên. Sự tình phát triển đến bây giờ, Nguyên Khương biết bây giờ chính mình nói cái gì cũng không có dùng, chỉ là bình tĩnh nói, muốn thương tổn bệ hạ, lại đạp ta thi thể đi qua. Triệu Hòa mỉm cười, nói khẽ: "Nhạc trượng, bố vợ, ngươi hà tất phải như vậy đâu, bất kể nói thế nào, ta là bị ngươi trợ giúp mới có thể rời đi thiên lao. Vô luận ngươi lúc này như thế nào giữ gìn cái này hôn quân, ngày mai cũng chỉ có một con đường chết. Vì cái này ước vạn thương sinh, nhạc trượng, bố vợ, sao không giúp ta một tay, đến lúc đó ngươi ta cha vợ cộng trưởng quốc sự, há không tốt hay? Nguyên Khương trầm giọng nói, loạn thần tặc tử, người người phải mà chu. Không chờ hắn nói xong, trước mắt đột nhiên sáng lên, một đạo sáng tỏ trí cực bạch quang thấu ngực mà vào. Sau một lát, một tia huyết sắc choáng nhiễm trước ngực, Nguyên Khương mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Triệu Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, không muốn sẽ không muốn nha, hà tất mở miệng đả thương người đâu, cái này gọi là ta như thế nào hướng con gái của ngươi giải thích? Ai? Nói không chừng chỉ có thể làm cho nàng theo ngươi mà đi, nếu là người một nhà, cũng nên tể tể dòng ra đúng không? Ha ha ha. Triệu Hoa phát ra thần kinh chất tiếng cười, trong miệng lẩm bẩm, dưới chân lại một cước giẫm ở Nguyên Khương trên đầu đi trên thềm đá. Tiện tay hướng về sau một phất ống tay áo, một đạo màu xám trắng lửa trong suốt gợn sóng đang tản ra đến, trong nháy mắt liền có mười mấy tên giấy ruổi chuẩn bị thi triển thần thông triệu thần bị chém làm hai khúc. Sau đó từng bước đạp lên thềm đá đi lên. Nội đình thống lĩnh cấm vệ thần sắc khẩn trương nhìn xem từng bước một gần tới Triệu Hòa, một đoàn đạm kim sắc quang mang tại nó trái tim chỗ có tiết tấu mà lóe lên. Màu vàng nhạt phòng ngự màn sáng ở tại toàn lực dưới sự thúc dục đã thành ám kim chi sắc, lập loè ra kim là tầm thường ánh sáng lộng lẫy. Ngoài ra, Sơn Ngân cũng cầm trong tay quyền trượng nhấc lên, làm chuẩn bị cuối cùng. Ba thập tam giai thềm đá tại mấy hơi ở giữa liền bị Triệu Hòa bước qua, chậm rãi đi tới màn ánh sáng màu vàng sầm trước, Triệu Hòa cùng Sơn Ngân gần tại chỉ xích hai mặt tương đối. Lúc này nói cái gì cũng là dư thừa, Sơn Ngân hận hận nhìn lên trước mắt người. Trong lòng duy nhất chuyện hối hận liền là lúc trước tại Triệu Hòa chiến bại sau đó không có đem hắn chém giết. Triệu Hòa phải đầu ngón tay tuôn ra đãng xuất một đạo giống như sa lở vậy màu xám trắng phong đoàn. Hướng về phía Sơn Ngân mỉm cười, trở tay một trường đem phong đoàn đập vào màn ánh sáng màu vàng sầm phía trên. San 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 sạt màu xám trắng phong đoàn đồng dạng là Triệu Hòa tại Thiên Lao bên trong lĩnh ngộ được một môn thần thông, tên là Ma Diệt Chi Sa, am hiểu nhất bài trừ cấm chế. Màu xám trắng bao cắt mấy hơi ở giữa liền xoay tròn lấy dung nhập màn ánh sáng màu vàng sậm, cũng không ngừng hướng bên ngoài khuyết trường xoay tròn. Sau một lát, bao cắt vị trí chỗ ở màn ánh sáng bị làm hao mòn không còn, giống như một cái cửa sổ như thế lộ ra màn sáng bên trong cảnh tượng. Bên trong tòa thống linh cấm vệ thấy thế rõ ràng chính mình xây dựng phòng ngự đã là vô dụng, lúc này liền muốn đem giải thích trừ, sao liệu ở đó màu xám trắng bao cắt cuốn lên dưới, chính mình thế mà không cách nào tiêu trừ thần thông. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Hòa chậm rãi nâng lên chớp động xám trắng kia sáng ngón trỏ tay phải xuyên tấu qua cái kia bị ma diệt màn sáng chỗ lỗ hổng hướng quốc quân điểm tới. Xuy, một đạo xám trắng quang mang giống như một đạo sấm sét xuyên qua màn sáng lỗ hổng bắn về phía Sơn Ngân. Sớm có chuẩn bị vạn nguyên tát sớm một bước đột nhiên nhào vào Sơn Ngân trước người, vì đó ngăn cản đòn công kích này. Cùng lúc đó, Sơn Ngân tay phải quyền trượng bỗng nhiên đập lên mặt đất, một vòng kim mang từ dưới chân dâng lên, hóa thành một đạo quang giới đem hai người bao ở trong đó. Hào quang màu xám trắng bắn tại kim sắc vòng sáng bên trên, lại chỉ tạo nên một tia gợn sóng liền biến mất hết sạch. Sơn Ngân chậm rãi đem vạn nguyên tát kéo ở sau lưng mình, thản nhiên nói, Sơn thị tộc nhân cho dù là chết, cũng sẽ không để một nữ nhân cản tại trước người mình. Vạn nguyên tát nhìn qua Sơn Ngân, trong đôi mắt đều là nhu hòa tình cảm, chậm rãi duỗi ra run rẩy tay trái giữ chặt Sơn Ngân, thấp giọng nói, cùng người hiểu nhau đời này là đủ, thì sợ gì vừa chết. Lúc này Chu Tước đại điện cửa chính tường đá tại từng đạo thần thông công kích đến bắt đầu xuất hiện vết rách, Triệu Hòa biết cho mình thời gian không nhiều lắm. Tuy coi như giết chết Sơn Ngân, những người khác cũng chưa chắc sẽ thừa nhận mình quốc quân thân phận. Nhưng cái này một đạo tâm tưởng nhớ bây giờ đã trở thành chấp niệm của hắn, dù là chỉ có thể ở cái kia trên ngai vàng ngồi một giây trước, cái kia cũng là làm qua quốc vương người. Húng chi trong lòng của hắn còn bảo lưu lấy một tia hy vọng xa vời. Quốc không thể một ngày vô quân. Có lẽ coi là mình đánh giết Sơn Ngân sau đó, những người khác cũng sẽ như trước đây ủng hộ Sơn Tiếu đồng dạng ủng lập chính mình là quốc quân. Vì điểm này chờ đợi, Triệu Hòa đem hết toàn lực mà phóng xuất ra từng đạo không gian chi nhận. Nhưng thấy từng đạo màu xám trắng ánh sáng nhạt chi nhận tuyến đồng dạng từ màn sáng chỗ lỗ hổng bắn vào, tại Sơn Ngân quyền trượng kích phát kim sắc vòng sáng bên trong phóng ra một chút vầng sáng. Ở đây không gian chi nhận công kích đến, kim sắc vòng sáng mắt trần có thể thấy mà phai nhạt, thẳng đến tại mấy tức sau đó băng giải ra. Giờ khắc này, Sơn Ngân cùng bạn nguyên tát lại không một tia sức phòng ngự bại lộ ở trong mắt Triệu Hòa. Thấy tình cảnh này, Triệu Hòa mừng rỡ, toàn lực vận chuyển huyết mạch chi lực, mãnh liệt phát ra một đạo tàn phá bạch quang. Cũng đang trong nháy mắt này, Triệu Hòa bên tai đột nhiên nghe được một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, sau đó khóe mắt liếc qua thoáng qua một đạo hồng quang. Một giây sau, hắn đột nhiên phát giác cảnh vật bốn phía tại trời đất quay cuồng, chờ xoay tròn ngừng về sau, Triệu Hòa đột nhiên nhìn thấy một bộ không đầu thân ảnh đang đứng thẳng ở trước mặt mình. Á, thân ảnh này như thế nào quen thuộc như vậy? Còn nữa, vì cái gì? Vì cái gì ánh mắt của mình thấp như vậy? Kèm theo đạo này nghi vấn, Triệu Hòa trước mắt dần dần biến là màu đen, hắn suy nghĩ cũng đang dần dần ngưng trệ tiêu tan. Trong mơ hồ, hắn cuối cùng nghe được một thanh âm. Mẫu hậu, vạn tượng trở lại rồi. Tấu chương xong, chương 877, vạn tượng đăng cơ chương 877, vạn tượng đăng cơ thời gian đẩy về phía trước rời 2 ngày. Làm Triệu Hòa tại Thiên Lao bên trong bị tuyên bố tạm thời đặc xá tội lỗi trong nháy mắt, ở xa Vương quốc Đông tuyến xuất quân trở về Vạn Tượng đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tu hành đến nàng cảnh giới cỡ này, một khi tâm huyết dâng trào, không phải tự thân tức sắp đối mặt nguy cơ sinh tử, chính là cùng mình nắm giữ đồng dạng huyết mạch người tao ngộ nguy hiểm. Vạn Tượng cả người hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên trời, tại phương viên số thiên lý phạm vi bên trong dò xét một phen, cũng không có phát giác mặc cho hà dị thường, mới trở về trong quân. Đông tuyến chiến sự đã bình định, xem ra cái này nguy cơ cũng không tại bên cạnh mình. Đã như vậy, cái kia trong lòng báo động cũng chỉ có thể tới tại duy nhất cùng mình có huyết mạch liên hệ mẫu thân. Nghĩ đến đây Vạn Tượng Tâm lập tức nâng lên, lúc này đối với tùy thị bên cạnh mình Chu Tức Doanh Phó Doanh Xuất Phong Hành Lộc phân phó nói, "Phong Hành Lộc, vừa mới ta đột cảm giác tâm huyết dâng trào, khủng quốc bên trong có biến, cần lập tức trở về. Đông Thập Doanh tạm thời do ngươi trưởng quản, bắt đầu từ hôm nay ra tốc hành quân, tại Đông Túc thành chờ lệnh trở ta trở về. Ngoài ra, ta sẽ đem hổ phù giao cho ngươi chấp trưởng, nếu có không nghe hiệu lệnh người có thể xử theo quân pháp." Phong Hành Lộc hai tay ôm quyền hành lễ, âm vang mạnh mẽ mà nói, "Doanh Xuất yên tâm, mặt tướng chắc chắn sẽ đem Đông Thập Doanh trông giữ tốt chờ đợi Doanh Xuất trở về." Phong Hành Lộc năm nay 172 tuổi, trước kia cùng Hồng Phong Quốc giao chiến lúc bị bắt làm tù binh trở Vương quốc đánh bại Hồng Phong Quốc phía sau mới đưa hắn cứu ra. Nhưng bởi vì đã từng bị bắt làm tù binh qua có vết nhơ, từ đó không còn được trọng dụng. Bất quá Phong Hành Lộc cũng không hối hận, mà là chuyên tâm ở nhà tu luyện. Hắn tư chất vốn cũng không sai, tăng thêm tâm vô bằng ngũ, đi qua trên trăm năm tu hành về sau, đem ba mạch thất luân quan tượng pháp tu tới tầng thứ 7, trở thành phong thị nhất tộc vị thứ 3 thành liền tương đương nguyên thần cảnh người. Ba mạch thất luân quan tượng pháp công pháp có cực lớn hai hại, dù cho tu tới tầng thứ 7 cùng cấp nguyên thần cảnh về sau, thọ nguyên cũng vẹn vẹn tăng đến 600 tuổi, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn như cũ có chất biến. Mấy người bạn tượng vật khởi sau đó, Phong Hành Lộc cũng bởi vì một lần ngoài ý muốn mà đã thức tỉnh Nam Minh Lý Hỏa theo trong lòng cảm ứng gia nhập Chu Tất Doanh. Sau đó mấy chục năm Phong Hành Lộc bằng vào một thân năng lực thu được vạn tượng tán thành, mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một gã quan tướng, nhưng trên thực tế lại cung cấp Chu Tất Doanh phó soái. Đi qua những năm này ma luyện, Đông Thập Doanh bên trong đem ba mạch thất luân quan tượng pháp tu tới tầng thứ 7 cao thủ không dưới hơn 200 người. Đông Thập Doanh không tính vạn tượng, còn có 9 tên doanh xuất, tăng thêm Lạc Vương quốc đầu nhập gần 100 tên cung cấp nguyên thần cảnh cao thủ. Nếu như vạn tượng không tại, bằng vào Phong Hành Lộc một tên tướng lãnh chưa hẳn áp chế ở những tướng lãnh này. Nhưng Phong Hành Lộc dám dốc hết sức nhận tiếp xuống, bằng vào chính là Chu Tất Doanh nghiền ép tất cả doanh chiến lực. Sau khi nghe xong Phong Hành Lộc hứa hẹn, Vạn Tượng ân một tiếng, lại lấy truyền âm chi pháp cùng nó cựu đại doanh xuất lên tiếng chào. Sau đó liền không chần chờ nữa, lay động thân hình, hóa thành một đạo kim hồng lưu quang bay về hướng nam. Đợi nàng lần theo huyết mạch cảm ứng đi tới Chu Tức cửa điện lớn bên ngoài lúc, đang nhìn thấy mấy trăm nội đỉnh cấm vệ đang điên cuồng công kích tới phủ kín cửa điện tường đá. Vạn Tượng toàn thân liệt diễm lóe sáng, chỉ là bổ nhào về phía trước, liền đem phủ kín cửa điện tường đá xuyên ra một cái khổng động tiến vào bên trong. Mà nàng tiến vào đại điện đầu tiên nhìn thấy vừa lúc Triệu Hỏa công phá sơn ngân bày ra kim giới phía sau đánh ra một cái không gian chi nhận. Không chút do dự, Vạn Tượng trực tiếp toàn lực thôi động Nam Minh Ly Hỏa hiển hóa Chu Tức chi dược một kích chạm phá Triệu Hỏa hộ thân cương phòng, đồng thời đem đầu lâu chém xuống. Nhưng đợi nàng thăm hỏi mẫu thân Vạn Nguyên Tắt sau đó, mới phát hiện Triệu Hỏa trước khi chết cái kia một cái không gian chi nhận đã đem sơn ngân ngược xuyên qua. Không có Triệu Hỏa lấy thần thông cái nhiễu, nội đình thống lĩnh cấm vệ hai tay nhẹ bùng, màu vàng sầm phòng ngự màn sáng lúc này tiêu mất. Nhưng chờ hắn nhìn thấy quốc quân sơn ngân thảm trạng, nội đình thống lĩnh cấm vệ lập tức ngộp. Chỉ kiến sơn ngân vị trí trái tim đã bị hoàn toàn xuyên qua, từ trước ngực xuất hiện lỗ thủng chỗ có thể nhìn thấy sau lưng vương toạn. Vạn Nguyên Tắc gắt gao tựa ở sơn ngân bên cạnh, trên nét mặt tràn đầy cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng. Vạn Tượng chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm chặt mâu thân lạnh như băng tay, lại không biết nên như thế nào an ủi. Sơn ngân co quắp ngã xuống đất, trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, mặc dù không có lập tức tử vong, nhưng liền tâm tạng cũng không có, chính hắn đã tiến vào di lưu chi cảnh. Hắn hai mắt chuyển bỗng lúc đích, đầu tiên là liếc mắt nhìn đầu thân hai điểm triệu hòa, sau đó nhìn qua Vạn Tượng, cười khổ khẽ thở dài, "Ai, chung quy là cô mệnh chung nên có một kiếp a." Dù là Vạn Tượng lại về sớm một hơi thời gian, mình cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Hơi thở dốc một hơi, Sơn Ngân nói khẽ, "Vạn Tượng." Vạn Tượng đáp, "Phụ vương." Lúc này tất cả may mắn còn sống sót triều thần cố nén đau đớn đuổi tới phụ cận, nhìn thấy Sơn Ngân thảm trạng, từng cái tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất. Sơn Ngân chuyển mắt mong hướng bốn phía, thở phào nói, "Vạn Tượng, cô không được, nhưng quốc không thể một ngày vô quân. Bây giờ cô lấy Chu Tức Vương quốc quốc quân danh tướng vương vị chuyển thừa ngươi, hy vọng ngươi có thể khu trừ ngoại tặc, nhường vương quốc ước vạn con dân sớm ngày thoát ly trận chiến tranh này, vượt qua yên ổn sinh hoạt." Chương 877, Vạn Tượng đăng cơ 2, chương 877, Vạn Tượng đăng cơ 2, Sơn Ngân lời nói để cho tại chỗ tất cả triều thần đều kinh hãi. Sơn Ngân chịu đến trọng thương như thế, rõ ràng đã vô pháp sống sót, hắn sẽ lâm chung giao phó, đồng thời không xuất chúng nhân ý liệu. Nhưng hắn không có đem vương vị chuyển cho con cháu của mình, mà là nhường Vạn Tượng kế thừa, liền không cấm nhường đám người cảm thấy kinh ngạc. Tả thừa tướng Nguyên Khương đã bị Triệu Hòa giết chết, triều trung địa vị cao nhất chính là thái úy Kim Túc rồi. Hắn lúc này quỳ phía trước một bước nói, "Bệ hạ không thể." Sau đó cũng không thèm để ý Vạn Tượng liền ở bên cạnh, nhanh chóng nói ra, "Bệ hạ còn có tử tôn ở bên, há có thể đem vương vị chuyển cho Chu Tước quận chúa? Thứ nhất, Chu Tước quận chúa mặc dù tên là quận chúa, lại không phải sơn thị nhất tộc huyết mạch, không có kế thừa ngôi vua tư cách. Thứ hai, Chu Tước quận chúa chính là nữ tử, tấn kê ti thần chính là điểm không may, vương quốc ước vạn con dân tuyệt sẽ không tiếp nhận mình quốc quân là một nữ tử. Thứ ba, Chu Tước quận chúa tinh thông chiến sự cũng không thông nội chính, căn bản không có năng lực tới quản lý khổng lồ như thế vương quốc. Mong bệ hạ nghĩ lại." Nói đi, Kim Túc dập đầu quỳ gối. Các chúng thần cũng đều nhất lên tiếng phụ họa. Thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Đối với Kim Túc chỉ trích, Vạn Tượng cũng không để ý tới. Nàng chỉ là ở một bên nhẹ nhàng nắm tay của mẫu thân, nhìn xem Vạn Nguyên Tắc trong đôi mắt dần dần lộ ra từ khí, trong lòng có dự cảm không tốt. Lúc này ngoài điện Đông đảo nội đình cấm vệ đã tiến vào đại điện, nhưng ở nội đình thống lĩnh cấm vệ ra hiệu dưới, phân bố đến đại điện các nơi, cũng không có tới gần. Đồng thời hai tên vương thất lang trung cũng bị triệu truyền mà tới, nhưng nhìn lấy Sơn Ngân thương thế, tất cả đều mặt lộ vẻ ảm đạm. Bất quá hai người hay là vì Sơn Ngân phục dụng một cái cứu mạng đan dược, đồng thời thi triển nhiều loại trị liệu thuật pháp, miễn cưỡng duy trì lấy Sơn Ngân sinh cơ. Sơn Ngân bây giờ đã cảm nhận được cơ thể không tốt, nhưng hắn biết mình nhất thiết phải trước khi chết đem hậu sự dàn xếp thỏa đáng, vì vậy chỉ có thể dãy rủa lấy nói, Vạn Tượng mặc dù không phải ta thân sinh, nhưng tương tự là vương thất tử đệ, đương nhiên là có kế thừa ngôi vua tư cách. Vương quốc đệ nhất đại quốc quân chính là nữ tử, tại sao nữ tử không thể kế thừa vương vị mà nói? Bây giờ vương quốc loạn trong giặc ngoài, cần một cái người có năng lực đến mang lĩnh vương quốc đi ra khỏi cảnh. Mà Sơn thị nhất tộc ngoại trừ Vạn Tượng bên ngoài, không có người nào có năng lực thống trị quốc gia này. Do đó, cô quyết định từ Vạn Tượng tới kế thừa vương vị, đây là cô ý chỉ, chúng khanh chỉ cần phục tùng là được. Sơn Ngân lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ chết tại chỗ, nói một hơi rất nhiều, là đối với Kim Túc chi ngôn rằng giải, cũng là nói ra tâm ý của mình. Kim Túc còn muốn nói tiếp lời nói, Vạn Tượng không kiên nhẫn vung tay lên. Nhất đồng ánh lửa thoáng qua, Kim Túc bị một ánh lửa bao quanh bay ra ngoài điện. Vạn Tượng quay đầu nhìn qua trong điện chúng thần nói, ta đối với vương vị không có hứng thú chút nào, nhị đẳng không cần đánh. Đang nói, đột nhiên trong tay căng thẳng, không khỏi túi đầu nhìn hướng mẫu thân. Vạn Nguyên Tát thản nhiên nói, phụ vương của ngươi thời gian không nhiều lắm, nhường hắn nói hết lời. Vạn Tượng bờ môi bĩu một cái, không lên tiếng nữa. Sơn Ngân cười khổ một tiếng nói, cô biết ngươi thở nhỏ không thích đứt thúc, làm cái này doanh xuất cũng là bị cô ép buộc mới đảm nhiệm. Nhưng vương quốc bây giờ cần ngươi. Vạn Tượng nhẹ giọng chen lời nói, phụ vương, Tam Minh còn tại ngài trước người phụng dưỡng, có thể nhường Tam Minh tới làm quốc quân, ta sẽ tận tâm phụ tá hắn. Sơn Ngân thở dốc một hơi, miễn cưỡng mở miệng nói, Ly Hồn Sơn Vạn Linh Bộ Lạc lúc nào cũng có thể công phá Tây Bắc hai đạo chiến tuyến, vương quốc tình thế đã nguy ngập tới cực điểm. Nói đến chỗ này, Sơn Ngân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đổi giọng hỏi, Đông tuyến chiến sự như thế nào? Vạn Tượng trả lời, phụ vương không cần lo lắng, Lạc Vương quốc đã túi đầu xương thần, đầu hàng quốc thư ở đây. Vạn Tượng nói, đem một trương ngọc chất vậy màu phỉ thúy lá cây quyển trục đưa cho Sơn Ngân. Sơn Ngân nghe vậy tinh thần chấn động, muốn đưa tay cầm lên quan sát, lại vô lực di động một chút. Vạn Nguyên Tát đưa tay đem quốc thư cầm lấy bày ra, tiến đến núi trước mặt. Sơn Ngân nhìn qua quốc nội dung trong sách cùng cái tia kim hồng sắc quốc tỷ ấn ký, trên mặt hiện ra một tia đỏ hồng, luôn mồm khen hay. Bên cạnh khác triều thần từng cái lẫn nhau cùng nhau đối mắt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi. Chỉ dựa vào 10 doanh binh mã tại mấy năm ở giữa liền đem một cái nắm giữ số trăm triệu nhân khẩu cùng cấp bậc đại thế lực có túi đầu xương thần, cái này không thể nghi ngờ càng thêm trương hiển Vạn Tượng cường đại. Nghe nói tin vui, Sơn Ngân tinh thần tốt hơn nhiều, hắn nhìn xem Vạn Tượng đạo, trước kia ngươi đối với bên ngoài chinh chiến lúc nhiều lần bị triều thần cản tay, dẫn đến khắp nơi bị quản chế, từ đầu đến cuối không cách nào một triển độ trưởng. Bây giờ thực lực quốc gia nguy cấp, nếu ngươi bên ngoài chinh chiến lúc lần nữa chịu đến dùng thế lực bắt ép, e rằng có vong quốc chi nạn. Nếu ngươi là quốc quân, nhất quốc chi lực đều có thể chịu ngươi điều động, lại không người có thể cản tay. Vì vương quốc mấy trăm triệu dân chúng sinh tử tồn vong, cô hy vọng ngươi có thể kế thừa quốc quân chi vị, dẹp yên ma phân, còn giới này sinh linh một cái yên ổn hoàn cảnh sinh tồn. Bây giờ Sơn Ngân hồi quang phản chiếu, tâm trí khôi phục thông thường thanh minh, liền tinh thần cũng sức khỏe dồi dào rất nhiều. Hắn mở to một đôi lóe lên tia sáng mắt nhìn hướng Vạn Tượng. Nếu như, ta là nói nếu như ngươi quả thực không muốn làm cái này quốc quân chờ bình định chiến loạn sau đó, ngươi nhưng tại Sơn thị nhất tộc hậu nhân bên trong tìm kiếm có triển vọng người truyền thừa vương vị, nhường Sơn thị huyết mạch trọng trưởng vương quốc. Chương 877, Vạn Tượng đăng cơ 3, chương 877, Vạn Tượng đăng cơ 3, lời vừa nói ra, nguyên bản trong lòng kháng cự Vạn Tượng thành là quốc quân Đông Đảo triều thần trong lòng hơi động một chút. Thì ra là thế. Sơn Ngân trước mắt vẹn vẹn con thứ ba trước người phụ dưỡng, nhưng hắn cái này còn trai thứ ba tâm trí có thiếu, trí thông minh cùng cấp trẻ nhỏ. Nếu là làm cho sự mạnh mẽ đăng lâm vương vị, nó hậu quả cũng là bị triều thần cướp quyền hoặc là phế bỏ, giống như trước kia Sơn Tiếu bức bách Diễm Hồng tầm nhường ngôi đồng dạng. Đồng dạng, Sơn Ngân đích tôn tử đồng lứa cũng không người kiệt xuất ở đây thực lực quốc gia nguy nan thời điểm có năng lực xoay chuyển tình thế. Cùng vương quốc bị diệt hoặc là ngày hậu Sơn thị nhất tộc bị phế sạch, phản chẳng bằng tạm thời đem quốc quân chi vị chuyển cho Vạn Tượng. Tất lại bất kể nói thế nào, Vạn Tượng cũng coi như là Sơn Ngân nữ nhi, lại nhìn còn không có gì dạ tâm. Tương lai nếu như Vạn Tượng có thể đánh tan đem Ly Hồn Sơn Vạn Linh Bộ Lạc hai đại thế lực đánh tan, cái kia Chu Tức Vương quốc cũng trở thành bản giới chi chủ. Dù cho đem tới không muốn đem vương vị còn cho Sơn thị nhất tộc, bởi vậy ràng buộc tình nghĩa tại cũng sẽ thiện đãi Sơn thị hậu nhân. Diễm Hồng Tâm nhất mạch chính là ví dụ tốt nhất, bị Sơn Tiếu Mưu đoạt quốc quân chi vị về sau, một nhà này tộc mặc dù danh liệt một trong sáu gia tộc lớn nhất, lại chỉ có thể nhìn phòng thủ tổ miếu, lại không ngày nổi danh. Ngoài ra, một phần bạn Vạn Tượng thật sự vô tình vương vị, đến lúc đó lại đem vương vị chuyển hồi Sơn thị nhất tộc, đây chẳng phải là liền đã kiếm được. Ngoại trừ trở lên hai điểm, có suy nghĩ thâm trầm triều thần thậm chí nghĩ càng nhiều. Bây giờ Sơn thị nhất tộc đời thứ nhất người xây dựng Sơn Tiếu còn tồn tại chờ tương lai Vạn Tượng càn quét còn lại hai đại thế lực về sau, Sơn Tiếu đăng cao nhất hồ, liền có thể đem quốc quân chi vị đoạt lại. Mọi người triều thần không khỏi vì Sơn Ngân rất nhiều mưu lược ám cảm giác kinh tâm. Sơn Ngân lời nói đả động Vạn Tượng. Nàng bên ngoài chinh chiến thời điểm, quả thật bị hậu phương nhiều lần cản hành vi làm cực không thoải mái. Nghĩ đến chính mình thành là quốc quân phía sau có thể tùy ý điều động quốc lực tài nguyên, Vạn Tượng không khỏi có chút tâm động. Tư tắc một lát sau, Vạn Tượng mở miệng nói, vừa là như thế, vậy ta liền kế thừa quốc quân chi vị tốt, bất quá. Vạn Tượng hơi làm dừng lại nói tiếp, phụ vương, nữ nhi có chuyện trước đây. Tất nhiên nữ nhi kế thừa quốc quân chi vị, sau này phải chăng chuẩn bị Sơn thị nhất tộc liền không cũng biết rồi. Do đó, phụ vương bây giờ nếu là khắc lập tân quân còn kịp, lại nữ nhi cũng sẽ tận tâm phụ tá, quyết không nuốt lời. Một sát na này, Sơn Ngân trong lòng thoáng qua một chút do dự, có thể nghĩ lại, nhưng lại kiên định tín nhiệm. Tổ quân Sơn Tiếu bây giờ không rõ sống chết, Sơn thị nhất tộc đã không có khiêng định người. Cưỡng ép nhường cho con tôn kế thừa quốc quân chi vị, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Vạn Tượng bất kể nói thế nào cũng là mình mưa lớn, đối với tính tình Sơn Ngân hiểu rõ cực sâu, biết hắn không phải người vong ân phụ nghĩa. Coi như tương lai hắn không muốn còn vương vị tại Sơn thị nhất tộc, cũng chắc chắn sẽ tiến hành thiện đãi. Nghĩ đến đây, Sơn Ngân ra hiệu Vạn Nguyên Tắc đem chính mình đỡ dậy ngồi trở lại vương tọa. Lúc này sắc mặt của hắn đã phấn khởi tới cực điểm, ánh mắt mang bắn ra bốn phía, tại trên ngai vàng trầm giọng nói, "Hôm nay, cô đem Chu Tức Vương quốc quốc quân chi vị chuyển cho Vạn Tượng. Sau này chúng khanh cần như đối đãi cô đồng dạng xem Vạn Tượng làm vương." Lễ quan ở đâu? Lễ quan lúc trước trong chiến đấu tuy có sở thụ thương, giờ khắc này ở làng trung trị liệu xong khôi phục không thiếu. Nghe Văn Sơn Ngân tuyên triệu, lúc này bước ra một bước nói, "Có thần." Sơn Ngân hai mắt đảo qua trong điện chúng thần, lãng thanh đạo, "Lễ quan, từ ngươi tới chủ trì tân quân lễ lên ngôi." "Thần tuân chỉ." Lễ quan biết Sơn Ngân thời gian không nhiều, cũng không có khước từ, huống chi đây là một cái đối với Vạn Tượng bày ra trung thành cơ hội tốt. Ứng thanh sau đó, lúc này quay người đối mặt trong điện chúng thần nghiêm nghị quát lên, "Bách quan ai về chỗ đấy, lập tức cử hành tân quân lễ lên ngôi." Trong điện chúng thần lẫn nhau nhìn mấy lần về sau, từng cái đứng lên trở lại trong điện vân vân vo đứng thẳng. Lễ quan nhanh chóng định ra một phần chiếu thư thỉnh Sơn Ngân quan sát, tại Sơn Ngân tay run run ký hạ thủ lệnh về sau, lại đem quốc tỷ chi ấn đắp lên tính danh phía trên. Lễ quan đứng thẳng vương tọa bên cạnh, bày ra thánh chỉ lớn tiếng tuyên đọc nói, âm lịch 3 năm 3 năm mùng 9 tháng 6, quốc quân Sơn Ngân chiếu biết, cô tự cảm cơ thể khó chịu, đã vô lực tiếp tục chấp trưởng triều chính. Cô chi nữ Vạn Tượng trời sinh tính nhân hậu, văn hào vũ lực cử thế vô song, vì nước chi trung lưu để trụ. Ở đây vương quốc thực lực quốc gia nguy cấp thời khắc, cần có thay đổi cán khôn người mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Giới ở đây, cô quyết ý đem Chu Tức Vương quốc quốc quân chi bị nhường ngôi tại cô chi nữ Vạn Tượng. Này chiếu lệnh từ ban bố thời điểm lên có hiệu lực, khâm thử. Bởi vì Sơn Ngân lúc nào cũng có thể chết, lễ quan vứt bỏ hết thể lễ nghi phiền phức, đơn giản đem đăng cơ sự nghi thuật nói rõ ràng. Mấy người hắn tuyên đọc chiếu lệnh sau khi kết thúc, Sơn Ngân đem tượng trưng quốc vương quyền trượng cùng quốc tỷ tự tay chuyển giao Vạn Tượng chi thủ. Sau đó tại Vạn Nguyên Tắc nâng đỡ rời đi vương tọa. Vạn Tượng lấy xuống trên mặt mình giữ tợn quỷ diện, chậm rãi tại trên ngai vàng ngồi ngay ngắn. Lễ quan một bên lớn tiếng quát lên, "Chúng thần thỉnh bái kiến quốc quân." Trong điện chúng thần hơi chỉnh lý một phen bào phục, tề tề không mình hành lễ. Bái kiến Ngô Vương. Tấu chương xong, chương 878, định triều đỉnh chương 878, định triều đỉnh Triệu Hòa thí quân chi chuyện phát sinh vô cùng đội vàng, tất cả mọi người không có phòng bị. Chờ trong điện triều thần chính thức bái thấy tân nhiệm quốc quân Vạn Tượng sau đó, Sơn Ngân đã bất diệt. Tâm nửa ngày sau, Vạn Tượng cùng người khác thần thương bàn bạc Vạn Sơn Ngân hậu sự xử lý sự nghi sau đó đi tới mâu thân tập cùng, lại phát hiện Vạn Nguyên Tắc người mặc chỉnh tề hoàng hậu bào phục an nhiên nằm ở ngọc quan bên trong tự sát. Ngọc quan bên cạnh vì Vạn Tượng lưu lại một phong di thư, nôn từ ngắn gọn, trong câu chữ ngoại trừ đối với Vạn Tượng dặn dò bên ngoài, yêu cầu duy nhất chính là mệnh Vạn Tượng đem chính mình cùng Sơn Ngân hợp táng. Vạn Nguyên Tắc cả đời này cũng coi như rất có sát thái truyền kỳ. Lúc tuổi còn trẻ bởi vì cảm giác Nam Minh Lý Hỏa chi khí mà từ dựng, chịu đủ lời đàm tiếu cùng Bạch Nhãn đùa cợt, về sau phủ cực thái lai gặp một đời tình cảm chân thành Sơn Ngân, từ đây tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, xem như có cái kết quả không tệ. Vạn Tượng trong lòng cực kỳ bi ai đến cực điểm, mặc dù sớm tại gặp mặt mới bắt đầu liền phát hiện mâu thân trong mắt tự ý, lại không ngờ rằng một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Bởi vì thực lực quốc gia Vạn phần nguy cấp, Sơn Ngân cùng Vạn Nguyên Tắc hậu sự hết thảy giản lược. Vẹn vẹn ba thiên thời gian, quốc quân Sơn Ngân băng hà cùng tân quân Vạn Tượng kế vị sự nghi liền đã hết thảy đều kết thúc. Trải qua chúng thần thương nghị, Sơn Ngân thụy hào mẫn minh vương. Cái gọi là mẫn chữ đại biểu lúc tại vị quốc gia cùng cá nhân tao ngộ kiếp nạn ý tứ, này thụy hào có thông cảm chi ý Chu Tức đại điện bên trong. Vạn Tượng ngồi cao trên ngai vàng, nàng không có đổi quốc quân cổ nở phục, mà là vẫn như cũ xuyên cùng với chính mình cái kia một thân kim hồng liệt diễm xoay tròn bay vút lên bảo phục. Nhìn qua, giống như một đám lửa trên vương tọa tuôn ra đãng. Giữ tận quỷ diện đặt trên lan can, Vạn Tượng nhìn qua phía dưới hơn 800 túc nhiên nhi lập triều thần. Triệu Hòa thí quân ngày đó cũng không phải là đại triều hội, vì vậy chỉ có một ít có quốc sự cần thương nghị triều thần trong điện. Hôm nay là tân quân đăng cơ sau lần thứ nhất đại triều hội, mãn triều văn võ tất cả lên điện thấy mặt vua. Vạn Tượng đầu tiên là mệnh lễ quan tướng Sơn Ngân trước khi Lâm Trung giao phó sự tình giảng thuật một lần, lại đem Sơn Ngân chuẩn bị cho Vạn Tượng thánh chỉ tại chúng thần từng việc xem qua. Mấy người trong điện văn võ chúng thần không người bái kiến sau đó, Vạn Tượng chuyển mắt nhìn về phía Thái úy Kim Túc. Thái úy, ngày đó Triệu Hòa vào điện thí quân, cớ gì không người có thể ngăn cản? Vương quốc Tam Công cựu khanh hệ thống ở bên trong, Thái úy phụ chủ quản vương quốc võ tướng nhất hệ. Lang Trung làm cho trưởng cung đình cấm vệ, vệ úy trưởng cửa cung cấm vệ, này hai trách nhiệm đều về Thái úy phụ tài quản. Ngày đó Triệu Hòa thí quân thời điểm, vệ úy Tô Nguyên Kiền cùng bách quan đứng đầu tả thừa tướng đều bị Triệu Hòa giết chết, cho nên bây giờ Vạn Tượng trực tiếp hướng Thái úy Kim Túc chất vấn. Kim Túc bước ra triều thần đội ngũ, nghiêm nghị trả lời, bệ hạ có chỗ không biết, 4 tháng trước, Tam quân tổng soái Thạch Cảm Đường tại Bắc tuyến gặp đánh lén mà trọng thương. Tin tức truyền về sau đó, Mẫn Minh Vương tại tổ miếu bên trong hướng Tiếu Tổ bẩm báo chuyện này, phía sau Tiếu Tổ điều quốc đô tinh nhuệ đi tới Bắc tuyến chiến đấu. Vì Tiếu Tổ an nguy, trong cung thất hơn phân nửa tinh nhuệ đều bị Tiếu Tổ mang đi, cái này mới đưa đến 3 ngày phía trước Triệu Hòa tại Chu Tức đại điện ngang ngược lúc không một người là đối thủ. Thôi làm dừng lại, Kim Túc nói tiếp, Tây, Bắc chiến tuyến chiến sự khẩn trương, triều trung có thể chiến người tất cả đều đi hai tuyến hiệu lực. Bây giờ mãn triều võ tướng đều là già trên 80 tuổi lão hủ hạng người, liền một cái đem ba mạch thất luân quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 7 cũng không có. Vốn cho rằng cung thất bên trong có tầng tầng phòng hộ là an toàn nhất, sao lường trước Triệu Hòa đột nhiên nhu phản, trong điện đại khai sắc giới, khiến Mẫn Minh Vương cùng rất nhiều triều thần thảm tao độc thủ. Đây là Thái úy phụ chi tội, thần thân là Thái úy phụ chấp trưởng, đối mặt thảm án lại vô lực ngăn cản, lại vô nhan chỗ cao trên triều đình. thân thỉnh bệ hạ xin ban thưởng hải cốt, nguyện về tốt ngũ. Kim Túc nói, ngả mũ không người hướng vạn tượng hành lễ. Ngay sau đó lại có hơn 200 triệu thần nhao nhao đi ra quan viên đội ngũ, từng cái quan tướng mũ lấy xuống nhờ vả trong lòng bàn tay, tề tề lớn tiếng mở miệng. Chúng thần xin ban thưởng hải cốt, khẩn cầu cáo lão. Còn lại trong điện chúng thần đều thần sắc đại biến, thái úy Kim Túc đây là muốn tử con a. Bây giờ thực lực quốc gia nguy cấp, vạn tượng vừa mới đăng cơ, đối với triều trung lớn nhỏ sự nghi còn không hiểu rõ. Tăng thêm Tả thừa tướng Nguyên Khương cùng mười mấy tên triệu thần bị Triệu Hòa giết chết, mấy chục cái chức vị trọng yếu xuất hiện trống chỗ, ngay cả thường ngày vận chuyển đều xuất hiện trễ sát. Triều trung lúc này chính là cần lão thần đứng ra giúp cho ổn định cục diện thời khắc. Thái úy thân là ba công chi một, tại Nguyên Khương vẫn diệt sau đó, hắn chính là triều trung bách quan đứng đầu. Có thể hết lần này tới lần khác thái úy tại lúc này đột nhiên đề ra từ quan, cái này không khỏi làm cho chúng thần tâm sinh lo nghĩ. Có bộ phận triều thần bỗng nhiên nhớ lại ba ngày phía trước thái úy Kim Túc bị vạn tượng đuổi ra Chu Tức đại điện tình cảnh, trong lòng có chỗ hiểu ra. Có lẽ thái úy chính là dùng cái này hướng vạn tượng hiện lộ rõ ràng quyền uy của mình. Đối mặt thái úy Kim Túc cùng cái kia hơn 200 tên võ tướng chào từ giã, vạn tượng đưa tay đem trên lan can giữ tận quỷ diện che ở trên mặt. Chương 878, định triều đình 2, chương 878, định triều đình 2, trong chốc lát, có một loại áp lực vô hình tràn vào trong điện chúng thần trong lòng. Vạn tượng lạnh nhạt nói, còn có người nào muốn chào từ giã, cùng nhau đứng ra. Trong trẻo như vượng minh vậy tiếng nói trong điện du quanh quẩn. Trong điện chúng thần lặng lẽ dò xét bốn phía, nhưng không thấy lại có một người mở miệng. Vạn tượng chờ giây lát, gặp vương tọa phía dưới không người đáp lại, ngưng thanh nói, tất nhiên chúng khanh tự nhận bất lực gánh chịu quốc sự, ta cũng không muốn tiến hành ép buộc. Chúng khanh chi thỉnh cầu. Vạn tượng hơi làm dừng lại, ngữ khí âm vang mạnh mẽ mà nói, chuẩn. Lời này vừa nói ra, Mãn Triều Văn Võ đại thần không cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là hơn 200 tên cựu khanh triều thần, một khi những người này tự quan, vương quốc vận chuyển bình thường đều sẽ xảy ra vấn đề. Liên vậy mời từ hơn 200 danh quan viên cũng đều khó có thể tin ngẩng đầu nhìn vạn tượng. Nhóm người mình có thể không phải thật muốn chào từ ra a. Vậy hạ, xin nghĩ lại. Vậy hạ, không thể vạn tượng vừa dứt lời, liền có mười mấy danh quan viên ra khỏi hàng, cấp bách hướng vạn tượng thân cáo. Vạn tượng quỷ diện dưới hai mắt thoáng qua hai đạo kim hồng quan mang, bên trong đại điện nhất thời liền có một cỗ khí nóng hơi thở xuất hiện. Đang tại khuyên giải chúng thần cảm nhận được áp lực, lúc này im ngay không nói, huyên áo đại điện lập tức yên tĩnh lại. Một lát sau, vạn tượng âm thanh trong trẻo vang lên lần nữa. Phụng thường lệnh. Cửu khanh đứng đầu phụng thường làm cho tân chuyện ra khỏi hàng đứng vững hành lễ. Có thần. Phụng thường làm cho trưởng quản tông miếu lễ nghi, quan viên lên trước bái miễn, lễ quan liền thuộc về phụng thường làm cho thuộc hạ. Vạn tượng mở miệng nói, viết chỉ. Hôm nay chào từ giã quan viên chi chức quan từ chỗ ở các bộ tất cả ti chi phụ tá tạm thời đảm nhiệm, ưu người thăng nhiệm chức vị chính, không đủ người bãi miễn, một lần nữa tuyển dụng lương thần. Tân chuyện biến sắc, không người lĩnh mệnh. Thần tuân chỉ. Vạn tượng lại nói, đình ủy phủ. Lần này trong điện cũng không người trả lời, nhưng triều trung chúng thần ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái kia ra khỏi hàng chào từ giã một ít người. Đình ủy phủ thuộc về võ tướng nhất hệ, bây giờ đình ủy phủ tam ti chủ quan tất cả tại chào từ giã liệt kê. Gặp trong điện không người trả lời, vạn tượng lần nữa mở miệng nói, ngự sử đại phu ở đâu? Ngự sử đại phu đồng dạng vì ba công chi một, chủ yếu chức trách là quản lý bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, tấu chương, giám sát văn võ bá quan, xưa nay duy quốc quân chi mệnh là tử. Nghe nói vạn tượng truyền triệu, ngự sử đại phu trung vĩ dậm chân đi ra đội ngũ, cao giọng nói, có thần. Vạn tượng mạn thanh nói, thanh tra hôm nay chào từ giã quan biên, thanh giả đưa trở về trở lại quê hương, ban thưởng biển hiện lộ rõ ràng chiến công, những người còn lại theo quy tắc trị tội. Lời vừa nói ra, trong điện văn võ quần thần trong lòng đều là căng thẳng. Thời tiết muốn thay đổi a. Chỉ từ vạn tượng đầu này ý chỉ, liền có thể nhìn ra vạn tượng phong cách hành sự. Phù phù, phù phù. Mười mấy tên trào từ giã quan viên chân mềm nhũn có quắp ngã xuống đất. Càng là thực lực quốc gia nguy nan càng là có cơ hội dở trò. Chu Tước Vương quốc mấy chục năm qua cùng Ly Hồn Sơn vạn linh bộ lạc chinh chiến không ngừng, trong mỗi ngày điều vận tài nguyên không biết có bao nhiêu. Mà coi như trưởng phòng võ tướng thể hệ quan viên, bọn họ là dễ dàng nhất ở trong đó làm tay chân. Ngự sử đại phu Trung Vĩ trong đôi mắt lóe lên một đạo lệnh quang, trầm giọng nói, cấm vệ ở đâu, nhanh chóng đem trào từ giã người mang rời khỏi nơi đây. Ê. Nguyên bản bên trong tòa thống lĩnh cấm vệ bởi vì hộ vệ thất trách đã bị bãi miễn, mới nhậm chức nội đỉnh thống lĩnh cấm vệ đáp lại một tiếng, hơi hơi khoát tay áo. 60 tên đỉnh nón trụ sâu giáp nội đỉnh cấm vệ lúc này vọt tới trong điện, đem hơn 200 sắc mặt kinh hoàng chào từ giã quan viên mang rời khỏi Chu Tước đại điện. Kim Túc sắc mặt khó coi theo một đám quan viên rời đi, một trái tim rơi xuống cốc để. Những người này cũng là bị hắn mê hoặc, uy hiếp, lợi dụng, mới có thể tại hôm nay cùng hắn đồng tiến chung lui. Nếu là có thể bức bách tân quân vạn tượng tránh lui, sau này triều trung đại quyền tự nhiên tận trường tại tay, nhưng hôm nay đại nạn lâm đầu. Những cái kia bị chính mình áp chế người lại há có thể không bỏ đá xuống giếng. Kim Túc biết, chính mình sợ là xong rồi. Mà điểm này chẳng những Kim Túc trong lòng minh bạch, trong điện chúng thần càng là thấy rõ. Hơn 200 triệu thần bị mang rời khỏi về sau, trong điện khôi phục yên tĩnh. Trong điện mọi người triều thần tâm tư nhanh chóng chuyển biến, liền thân hình thế đứng đều nghiêm nghị kính cẩn thêm vài phần. Vạn tượng cũng không kinh nghiệm quản lý, có thể mỗi khi gặp phải sự tình lúc, trong lòng cuối cùng sẽ một cách tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Vô luận trong quân đội vẫn là bây giờ, tất cả là như thế. Giống như đã từng kinh nghiệm bản thân qua những chuyện này hoặc là có người từng truyền thụ qua cách đối phó tựa như. Nhưng lúc này nàng suy nghĩ trong lòng cũng không phải điện này bên trong chúng thần. Người tu hành cá thể thực lực cường đại, tâm tính xu hướng tại mạnh được yếu thua, chỉ có thể phục tùng cường đại hơn mình người quản lý. Triệu Hoa Mưu phản sự tình cho dù lúc này không bộc phát, sau này cũng sẽ có tình huống giống nhau phát sinh. huống hồ người tu hành đối với người bình thường tổn thương quá lớn, rất dễ dàng tạo thành đại quy mô sát thương. Hoặc Hứa Ứng nên đem người tu hành tập trung lại tiến hành đơn độc quản lý. Giờ khắc này, xét thấy Triệu Hòa mưu phản cử chỉ hành vi, Vạn Tượng trong lòng đột nhiên sinh ra một cái kỳ lạ ý niệm. Nàng cảm thấy phàm là người tu hành, vô luận tu vi cao thấp, đều từ vương quốc bình thường hệ thống bên trong đi ra ngoài, tiến hành đơn độc quản lý. Phương pháp tu hành cũng làm bị hạn chế, không có thể tùy ý chuyển thụ. Người bình thường về người bình thường quản lý, mà người tu hành xứng nhận người tu hành tài quản. Hai người ở giữa hẳn là phân biệt được, có lẽ dạng này càng có lợi hơn tại vương quốc quản lý. Thiên hạ người tu hành nhiều không kể xiết, muốn đem các loại người đơn độc gỡ thúc cùng một chỗ nói nghe thì dễ. Huống hồ lúc này Vạn Tượng trong lòng cũng chỉ là có một ý tưởng mơ hồ, cũng không có cụ thể kế hoạch cùng sách lược. Bởi vậy, chuyện này còn cần tại giải quyết giới này chiến sự sau đó mới có thể tiến hành áp dụng. Vạn Tượng không biết là, tu hành giới chính là xuất phát từ loại tình huống này mà dần dần tự nhiên diễn hóa mà đến. Bởi vì bất đồng lý niệm cùng nhu cầu, từng cái tu hành tông môn bởi vậy mà sống. Vô luận tại núi chủ chính thời kỳ, vẫn là Sơn Ngân cầm quyền thời đại, cho tới nay, phụ thừa tướng quản hạt bách quan văn thần, thái úy phụ trưởng quản võ bị quân sự, ngự sử cái này một quần thể tình cảnh đều rất là lung túng. Bạch tội bách quan, giám sát thiên hạ, nghe ngự sử tựa hồ quyền lực và trách nhiệm rất lớn. Nhưng trên thực tế phần này quyền lợi đến từ Vu Quốc quân. Tại dĩ vãng thời kỳ, bởi vì phụ thừa tướng cùng thái úy phụ quản lý văn võ chúng thần, có đôi khi liền quốc quân cũng vô pháp tự chủ việc, không nói đến ngự sử. Nhưng bây giờ, nhìn thấy chúng thần nhìn mình cái kia sợ hai ánh mắt, ngự sử đại phu Trung Vĩ bỗng nhiên có loại cảm giác hãnh diện. Ngự sử chức vụ vốn là thể hiện quốc quân ý chí xúc tu, hắn giống như là quốc quân nuôi một con chó, nhường hắn cắn người nào liền cắn người đó. Có thể điều kiện tiên quyết là quốc quân nhất thiết phải cường thế, có thể vì ngự sử làm chủ, bằng không mà nói chỉ có thể nhẹ sủa vài tiếng không cách nào tạo thành uy hiếp. Hiện nay lại là khác biệt rồi, Vạn Tượng làm việc cường ngạnh quả quyết, nhất cử đem thái úy phủ hệ thống trừ bỏ khiến cho quần thần run như cầy sấy, tạo quyền uy. Bởi vậy sinh ra hiệu quả chính là ngự sử hệ thống đột nhiên có lực uy hiếp. Mà Vạn Tượng có thể như thế dễ dàng trưởng khống triều đình, kỳ thực cũng có may mắn thành phần. Các đời quốc quân không phải là không muốn đem quyền lợi tận trưởng tại tay, mà là làm không được. Đừng nhìn phủ thừa tướng cùng thái úy phủ xưa nay ở giữa lẫn nhau phá công kích, nhưng chỉ cần gặp phải đến từ quốc vương uy hiếp, hai người lập tức sẽ hình thành đồng minh. Vạn Tượng sở dĩ có thể nhanh chóng trưởng khống triều đình, hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu chính là Tả thừa tướng Nguyên Khương đống nhiên bị Triệu Hòa đánh giết, 3 ngày thời gian còn không đủ để làm cho văn thần hệ thống tuyển ra bản thân mạch này dê đầu đàn. Bằng không, hôm nay hướng Vạn Tượng làm áp lực liền không chỉ là thái úy phủ nhất hệ rồi. Nếu như lúc đó phủ thừa tướng cùng thái úy phủ đồng thời hướng Vạn Tượng làm loạn, tại nhóm ý cuốn theo phía dưới, hai đại phe phái ra triệu thần vì không bị cô lập, cũng chỉ có thể theo đại lưu cùng nhau hướng Vạn Tượng làm áp lực rồi. Vạn Tượng cho dù cường thế đến đâu, cũng không khả năng đem triều trung văn võ đại thần toàn bộ đổi một lần. Chu tước đại điện khoảng không tịch vô âm thanh, tất cả triều thần đều đang chuyển biến tâm lý của mình. Một lát sau, phụ tường làm cho tân chuyển hai mắt ở chung quanh liếc nhìn một phen về sau, phát giác lúc này triều trung vậy mà thuộc chính mình quyền lực và trách nhiệm lớn nhất. Tam công cựu khanh bên trong, Tả thừa tướng Nguyên Khương nộ hại, thái úy Kim Túc bị trục, ngự sử đại phu Trung Vĩ không có quyền can thiệp triều chính. Vương quốc cao tầng xuất hiện tường kép. Tại Tam công không cách nào thể hiện quyền lực và trách nhiệm thời điểm, phụ thường làm cho xem như cựu khanh đứng đầu, có một số việc cũng chỉ có thể từ hắn đưa ra. Nghĩ đến đây, tân chuyện chắp tay hướng quốc quân hành lễ. Bệ hạ, bây giờ Bắc tuyến chiến sự nguy cấp, Ly Hồn Sơn đại quân lúc nào cũng có thể công hãm Bắc cung thành, chuyện này ứng đối ra sao, còn xin bệ hạ sớm ngày quyết đoán. Vạn Tượng suy nghĩ bị tân chuyện chi ngôn kéo lại, lạnh nhạt nói, chuyện nào có đáng gì, xuất binh trợ giúp là được. Trong điện quần thần văn tính Vạn Tượng chi ngôn, đều cảm giác có chút khó tin. Tân chuyện áp chế một cách cưỡng ép trong lòng nổi lên không làm nữ điệu, mở miệng góp lời nói, vậy hạ vừa từ đông tuyến trở về, có thể còn đối với vương quốc thế cục không đủ giải. Hơi làm dừng lại sau đó, hắn tiếp tục nói, vương quốc ngoại trừ bệ hạ chỗ chấp trưởng đông tập doanh, bây giờ đã không một binh một tốt có thể cung cấp điều khiển. Vạn Tượng trong đôi mắt thoáng qua một tia kim hồng quang mang, mở miệng nói, vương quốc còn có số 100 triệu nhân khẩu, há có thể nói điều khiển không ra một binh một tốt. Chị Túc bên trong lịch sử ruộng thương bước ra khỏi hắn nói, vậy hạ, quốc khố trống rỗng, đã không tài lực thanh toán mộ binh phí tổn. Chiến tranh đánh đúng là tài nguyên cùng quân lực. Không có tiền, vô binh, đây chính là Vạn Tượng kế nhiệm quốc quân sau đó gặp phải thứ một nan đề. Vạn Tượng nhìn qua phía dưới triều thần mở miệng nói, như thế nào không có tiền vô binh, dân gian có là đầy đủ tài nguyên có thể điều động. Trong điện chúng thần nghe thấy lời ấy, tê tê cảm thấy giật mình trong lòng. Chẳng lẽ đây là muốn hướng dân gian thu hết tư nguyên sao? Đây chính là vong quốc hiện ra a. Đấu chương xong, chương 879, quý tộc chương 879, quý tộc mấy năm trước, quốc quân Sơn Ngân từng có ý tăng thêm thuế má tới hòa dịu quốc gia thiếu thốn tài nguyên, nhưng đề nghị này lúc đó liền bị Tả thừa tướng Nguyên Khương gạt bỏ. Ngoại trừ không muốn bởi vì tăng thêm thuế má mà dẫn đến quốc gia thực chất từng phát sinh loạn lạc bên ngoài, một nguyên nhân trọng yếu khác là bởi vì chân chính nắm giữ đại lượng điền địa chính là triều trung quan viên cùng trong vương quốc tất cả gia tộc. Một khi tăng trưởng thuế má, đầu tiên bị xúc động lợi ích chính là chỗ này chút ủng rộng lượng đất ngay người. Cho nên lúc đó Sơn Ngân này đề nghị mới vừa ra khỏi miệng liền bị đương chúng gạt bỏ. Lúc này nghe được Vạn Tượng ý trong lời nói tựa hồ là phải hướng dân gian trưng thu tài nguyên, cái này quan hệ đến bây giờ đứng ở này mỗi người đều lợi ích, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhường này chuyện phát sinh. Vô số ánh mắt tại gặp nhau, mọi người tâm ý người dần dần thống nhất. Nếu như Vạn Tượng có can đảm hướng dân gian thu thập tài nguyên, vô luận nàng có hà lý do, tất cả mọi người sẽ không chút do dự tiến hành chống lại. Trung Vĩ cảm nhận được bên cạnh chúng thần tâm ý, trong lòng hơi có chút lo lắng, nhịn không được phải lên tiếng khuyên can. Bệ hạ. Vạn Tượng bàn tay trắng non khẽ nâng, ngăn cản hắn mở miệng, nhìn qua trong điện chúng thần, gàn từng chữ nói, ta chuẩn bị thi hành quý tộc quy định. Lễ quan. Một cái lễ quan bước ra khỏi hàng nói, có thần. Vạn tượng lạnh nhạt nói, viết chỉ, từ ngày này trở đi, vương quốc đem thi hành quý tộc quy định. Phàm đang đối với bên ngoài kháng chiến bên trong từng làm ra chát tuyệt công hiến, đồng thời trong nhiều lần trong chiến tranh lập công lớn lại từng làm ra cải biến chiến cuộc tiền tuyến tướng sĩ, vô luận là tướng lĩnh vẫn là phổ thông quân sĩ đều có thể thu được quý tộc ghế. Một ngày sau, vô số dịch tốt mang theo tân nhiệm quốc vương ý chỉ truyền lại vương quốc tất cả thành. Chớp mắt thời gian, từng cái bố cáo bị gián tiếp tại vương thành các quốc gia cột công cáo bên trong. Một cái thành nhỏ ở bên trong, mấy trăm người vây quanh ở khu cáo thị bên cạnh, nghe quan viên lớn tiếng đọc lấy bố cáo bên trong nội dung. Chu Tước Vương quốc nguyên bản số nhiều quốc dân cũng là biết chữ, nhưng gần vài chục năm nay, bởi vì chiến tranh duyên cớ, vương quốc đã vô lực tại miễn phí tiến hành dạy bảo. Mà quốc dân cũng không có thời gian và tinh lực đi học tập tri thức, vì vậy, vương quốc đóng dạy bảo xuất hiện đứt gãy. Lúc này đứng tại cột công cáo trước một số nhỏ bách tính còn nhận biết mấy hứa văn chữ, nhưng số đông bách tính cũng đã chỉ có thể nghe hắn người tuyên truyền giảng giải rồi. Từ ngày này trở đi, vương quốc đem thi hành quý tộc quy định. Phàm đang đối với bên ngoài kháng chiến bên trong từng làm ra chát tuyệt công hiến, đồng thời trong nhiều lần trong chiến tranh lập công lớn lại từng làm ra cải biến chiến cuộc tiền tuyến tướng sĩ, vô luận là tướng lĩnh vẫn là phổ thông quân sĩ đều có thể thu được quý tộc ghế. Nay quý tộc quy định chia làm công, hầu, bá, tử, năm ngũ đẳng tước. Quý tộc hệ thống đem thủ tiêu vương quốc 20 cấp quân tước quy định, nắm giữ quân tước quân sĩ có thể căn cứ tự thân quân tước chuyển hóa làm tương ứng đẳng cấp quý tộc. Phàm trở thành quý tộc người có thể nắm giữ thuộc về mình đất phong, ở đây đất phong bên trong, đất phong quý tộc sẽ có được tương đối độc lập quyền lợi. Công tước chi vị đất phong tam thiên lý, hầu tước chi vị đất phong một thiên lý, bá tước chi vị đất phong năm bách lý, tử tước chi vị đất phong ba bách lý, nam tước chi vị đất phong bách lý. Một cái cơ thể cường kiện liệp hộ dưới chân để một cái bị chém giết hùng hình dáng yêu thú, này yêu thú hình thể chừng 2 trượng lớn nhỏ, răng cùng tay gấu hơi hơi chớp động qua mang. Người này liệp hộ gãi đầu một cái, mở miệng hỏi, quan sai, cái này bố cáo bên trong là có ý gì? Tên quan viên kia thần sắc có chút phấn khởi, mở miệng giải thích, bố cáo bên trong có ý tứ là nói, nếu như ngươi có thể trong chiến trường lập công, liền có thể trở thành quý tộc. Một người khác hoàn toàn hỏi, cái gì là quý tộc? Quan viên hai mắt lóe ánh sáng mà nói, nếu như ngươi có thể trở thành quý tộc, dù là thấp nhất nam tước, cũng có thể thu được 100 dặm đất phong. Biết chúng ta bây giờ dưới chân tòa thành này lớn bao nhiêu sao? Hắn tận lực đem hai tay trước người mở ra, tựa hồ muốn hết thảy trước mắt đều bao hàm ở bên trong. Bản thành lớn nhỏ chính là một bất lý. Theo lý thuyết, nếu như ngươi có thể trở thành dù là rất thấp một cấp đoạn quý tộc, trong tòa thành này trở thành ngươi sở hữu tư nhân chi vật. Cái gì? Cái này sao có thể? Đúng vậy a, cá nhân làm sao có thể nắm giữ một tòa thành trì, đây tuyệt đối không thể nào. Dân chúng chung quanh kêu la om sòm gào thét, từng cái mặt đỏ tới mang thai tranh cúi đuổi. Tên địa liệp hậu nghe không được quan viên giảng giải, không kiên nhẫn quát lên, toàn bộ câm miệng cho ta. Cái này gào to một tiếng như sấm vang lên, mọi người chung quanh bị giật mình, nhất thời im ngay không nói. Liệp hộ xoay mặt nhìn về phía quan viên, phồng lên một khuôn mặt tươi cười hỏi, quan sai, đây là thật sao? Một khi trở thành quý tộc, trong tòa thành này hết thảy đều là của ta rồi, bao quát cái này vô số phòng ở cùng người sao? Quan viên nhịn không được lật cái bạch nhãn, quát lên, muốn chuyện gì tốt đâu? Trở thành quý tộc, chính xác có thể nắm giữ một tòa thành, nhưng cũng không có nghĩa là trong thành hết thảy đều thuộc về cá nhân ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ quản lý thành thị sao? Ngươi sẽ trồng trọt hoa màu sao? Ngươi biết như thế nào thương nghiệp là như thế nào vận tắc sao? Cái này một tòa trong thành mỗi thiên đô có vô số sự tình phát sinh, ngươi sẽ xử lý sao? Ngươi biết. Chương 879, quý tộc 2, chương 879, quý tộc 2, quan viên mỗi nói một câu, liệp hộ liền dao động một lần đầu chờ quan viên liên tiếp vấn đề đưa ra về sau, liệp hộ đầu đã lắc ngoài ngoài đồng dạng. Liệp hộ có chút chán nản nói, xem ra cái này quý tộc cũng không có tác dụng gì a. Không có tác dụng gì. Quan viên đột nhiên lấy giọng cao kịch liệt đến thét hé. Hán ngữ tốc cực nhanh tiêu lên, mặc dù quý tộc không thể lớn tứ quan hệ trong thành sự nghi, nhưng mà tòa thành thị này thuế má ngươi lại có thể thu được bảy thành. Quan viên khuôn mặt trướng thông hồng, dùng ngón tay so với bảy đích thủ thế, ngựa khí càng phát mà kịch liệt. Biết một thành phố này một năm có thể đạt được bao nhiêu thuế má sao? Hắn dùng tay dựng lên một ngọn núi dáng vẻ, phấn khởi tiêu lên, nếu như đem các loại thuế má đổi thành đồng tệ có thể tích tụ ra một ngọn núi đi ra. Mấu chốt hơn là, dù cho khi ngươi chết đi, tòa thành thị này cũng có thể chuyển thừa đưa cho ngươi hậu nhân. Thế, tập kích, vong, thay. Quan viên dùng một loại gần như mộng ước giọng của vô cùng say mê nói. Trong chốc nhóm này, khu cáo thị phụ cận tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn tại trong đầu tưởng tượng lấy một tòa từ tiền cấu thành đô núi là như thế nào, đồng thời cũng vạn phần không thể tin được chính mình bây giờ nghe được ngữ. Dù cho cái kia thông cáo phía trên che kín đại biểu quan phủ con dấu, bọn hắn vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Liệp hộ nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi, quan sai, vương quốc vì Hà hội làm ra quyết định như vậy. Cho dù hắn đối với quốc gia đại sự rốt đặc cán mai, nhưng cũng biết quý tộc thể hệ thiết lập đem cực đại suy yếu vương quốc đồng thống trị lực. Quan viên sau một hồi trầm mặc, mới ngựa khí trầm thấp nói, vương quốc bây giờ bị hai đại quốc gia vây công, trong nước đã không bỏ ra nổi một khóa lương thực, cũng chiêu mộ không đến một binh một tốt. Vì chống cự hai nước công kích, tân nhiệm quốc quân ban bố đạo này ý chỉ. Liệp hộ cùng dân chúng chung quanh dần dần từ phấn khởi bên trong thanh tỉnh, có người chợt mà hỏi thăm, ta cũng nghĩ vì nước giết địch, có thể ta không biết chiến đấu à? Quan viên nhìn lên trước mắt bách tính, chậm rãi mở miệng nói, trong chiến tranh lấy chiến công thu được tước vị quý tộc được xưng quân công quý tộc đất phong giống như ta vừa rồi nói đồng dạng. Ngoại trừ trong chiến trường lập công, còn có hai loại phương pháp có thể trở thành quý tộc. Đó chính là hiến cho. Vương quốc vì chống cự nước khác tiến công, cần vô số tài nguyên, chỉ cần ngươi hiến cho tài nguyên đủ nhiều, cũng có thể trở thành quý tộc. Nhưng loại này quý tộc chính là quý tộc bình thường rồi, hắn đất phong chỉ có quân công quý tộc một nửa. Trừ cái đó ra, còn có một loại mở rộng quý tộc, loại này quý tộc chỉ có tại bốn quốc bên ngoài thu được cương thổ mới có thể thụ phong. Hơn nữa, loại này quý tộc có thể tự bổ nhiệm đất phong bên trong quan biên, quyền hành cực lớn, đương nhiên cũng là khó khăn nhất lấy được. Quốc Trung Chi Quốc. Đây là đám người nghe được mở rộng quý tộc sau đó, trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Trong bọn họ đa số người cũng không biết vì cái gì vương quốc sẽ đem quyền hành chuyển xuống, chuyện này đối với vương quốc quản lý chỗ cực kỳ bất lợi. Có thể cũng có một số người tắc thì lĩnh ngộ được vương quốc vì cái gì đối với mở rộng quý tộc như thế tha thứ. Tất nhiên chỉ có thu được vương quốc gia lãnh địa mới có thể thành tựu mở rộng quý tộc, cũng liền mang ý nghĩa cần tại bốn quốc bên ngoài khai cương thác thổ. Cầm nguyên bản bản không phải là của mình đồ vật tới cổ vũ quốc dân hướng ra phía ngoài phát triển, không thể không nói, một chiêu này rất là cao minh. Đến nỗi những quý tộc này phong tương lai như thế nào quản lý, cái này không ở trước mắt mọi người trong phạm vi xem xét. Sau đó viên quan kia lại nói, nếu có năng lực, ta chân thành hy vọng đại gia có thể đánh bạc một chút. Này quý tộc hệ thống sở dĩ sẽ bị ban bố, bản nguyên vào thời khắc này có nước khác xâm chiếm, bốn quốc quốc lực chống rông sở trí. Bốn quốc nhân khẩu mấy trăm triệu, lần này ban bố quý tộc quy định tất nhiên sẽ dẫn phát đại lượng quốc dân tham chiến. Mấy người bốn quốc thiết lập nhất định ưu thế về sau, đầu này quý tộc đất phong quy định đoán chừng cũng sẽ bị phế trừ. Theo lý thuyết, nếu như muốn vì chính mình hỉ rổ cổ tôn bắc một cái ngàn năm không dễ tiền đồ, bây giờ có thể là duy nhất một cái cơ hội rồi. Trung quanh đông đảo bách tính đều tim đập thình thịch. Nhưng lại có người trần trở nói, vương quốc chịu lấy ra thổ địa tới làm ban thưởng, chắc hẳn lấy được độ khó sẽ phi thường đại. Theo ta thấy, có lẽ chỉ có những đại gia tộc kia cùng người có quyền thế mới có thể có cơ hội. Chúng ta bình dân bách tính, e rằng rất khó thu hoạch đến đầy đủ công vân a. Quan viên bạch nhãn một phen, tức giận nói, quý tộc danh hiệu tự nhiên không phải tùy tiện liền có thể thu được đấy. Quả thật, đại gia tộc cơ hội sẽ nhiều hơn một chút. Có thể tất nhiên muốn bắt một cái tiền đồ, lại há có thể không trả giá đắt. Huống chi quan viên hơi dừng một chút, tiếp tục nói, ngoại trừ quý tộc danh hiệu, lần này đồng thời ban bố pháp lệnh ở bên trong, còn có mặt khác một đầu. Đó chính là, phàm tại chiến trường cùng phương diện khác đối với quốc gia làm ra cống hiến to lớn đích cá nhân, quốc gia sẽ ban cho sĩ xưng hảo. Nắm giữ này xưng hảo người, sau này vô luận tại thuế má, lên chức cùng đủ loại quy định bên trong đều có thể thu được nhất định ưu đãi. Tỷ như gặp quan không bái, tỷ như có thể trực tiếp hướng quốc quân truyền tin, vẫn còn so sánh như. Hắn nhìn trước mắt đám người trầm giọng nói, miễn thuế. Miễn thuế. Mọi người vây xem không không kinh hô. Quan viên gật đầu nói, không sai, sĩ phân cửu giai, thấp nhất cửu giai sĩ liền có thể thu được bản thân trung thân 30 mẫu đất miễn thuế chính sách, mà cao nhất nhất giai sĩ có thể thu được trung thân 1000 mẫu đất miễn thuế. Sau đó hắn nhìn xem chúng nhân nói, dù cho không thể trở thành quý tộc, nhưng nếu như có thể trở thành sĩ tộc cũng có thể cho là mình hỉ rổ cổ tôn như một cái xuất thân, đại gia còn đang chờ cái gì? Nói, người này quan viên đưa tay đem chính mình mũ quan gỡ xuống, đem áo bào giải khai thả đến một bên. Có người kỳ quái hỏi, ngươi cái này là ý gì? Quan viên cười nhạt một tiếng, ta muốn đi bộ đội, nếu như may mắn không chết, có lẽ ngày sau liền khả thành cái này đứng đầu một thành. Nói xong, người này liền cất bước hướng trong nhà đi đến. Tên kia liệp hộ thần sắc biến ảo không chắc, một lát sau mũi chân vẩy một cái, liền đem dưới chân hai trượng lớn yêu hùng thi thể đá lên, một tay đem hắn kháng trên vai, lớn tiếng quát lên, ai vậy ca, tiểu đệ cùng ngươi cùng đi bộ đội, lại chờ ta một chút. Vừa nói, một bên bước nhanh chân tiến lên. Trung quanh một chút bách tính nhìn chăm chú thêm vài lần, một người cắn răng kêu lên, liều mạng, tả hữu bất quá vừa chết, coi như sớm hơn đầu thai. Cùng đi, cùng đi. Đúng đấy, vốn là tiện mệnh một đầu, sống sót cũng là lãng phí lương thực, liều mạng. Liều mạng. Các đông đảo bách tính cũng đều nhất ẩm vang phụ họa. Cùng loại này cùng từng màn tại Chu Tức Vương quốc mấy ngàn trong thành thị xuất hiện. Vô số bách tính tại người nhà nước mắt cùng chờ đợi bên trong gánh vác lấy bọc hành lý rời đi. Tại từng người quan viên chỉ dẫn ở bên trong, vô số người lưu bắt đầu hướng tây, bắc hai đầu chiến tuyến phun trào. Cùng lúc đó, vô số đại tiểu gia tộc cũng đều chỉnh bị sức mạnh hướng ra phía ngoài tiến phát. Làm thứ nhất hiến cho lấy được tứ phong làm nam tước về sau, chỉ là nửa cái tháng thời gian, Chu Tước Vương quốc 800 đồn kho lúa liền bị một lần nữa lấp đầy. Vô cùng vô tận các loại tài nguyên bị tụ lại đến cùng một chỗ. Chu Tước Vương quốc thiết lập hơn 350 năm, dân gian không phải là không có tài phú, mà là số lớn tài phú bị vô số gia tộc cùng thương nhân trưởng khống. Vạn tượng không có nuốt lời, căn cứ vào hiến cho tư nguyên cường độ, ngắn ngủi nửa cái tháng thời gian liền phân đất phong hầu ra 800 tên quý tộc. Làm cảm giác tài nguyên đã đầy đủ sau đó, vạn tượng lúc này tại Chu Tước đại điện tuyên bố một kiện khiến cho mọi người đều thất kinh quyết định. Ngự giá thân trinh. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn phát xôn xao. Nói đùa cái gì, ngươi bây giờ thế nhưng là vua của một nước, há có thể còn như đi qua đồng dạng lĩnh quân chinh chiến. Ngự sử đại phu Trung Vĩ thứ nhất mở miệng ngăn cản. Bệ hạ, ngài vì vua của một nước, ngài nếu không tại, cái này triều trung lớn nhỏ sự nghi người nào đến chủ trì? Vạn tượng trả lời, tất cả thành đều có thành chủ trì, công việc thường ngày đều có thể tự động quyết đoán. Như có hay không pháp quyết đánh gãy sự tình, có thể sai người đến trong quân bẩm báo. Phụ thương làm cho tân chuyện ngăn cản nói, bệ hạ chính là vương quốc tượng trưng, một khi trong quân đội xuất hiện sai lầm, vương quốc há không đại loạn? Vạn tượng lâm âm thanh đáp lại nói, vừa là vua, làm nguy nan tới thời điểm, ta tự nhiên thân chống đỡ quốc dân trước đó. Nếu không thể che đậy cái này ước vạn thần dân, ta khi cái này quốc quân lại có ý nghĩa gì? Chúng thần gặp vạn tượng tâm ý đã quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Làm vạn tượng phen này ngôn ngữ sau khi truyền ra, diễm loan thành vô số dân chúng lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn lớn tiếng la lên vạn tượng chi danh, bày tỏ đối với tân nhiệm quốc vương kính ý theo vô số dân chúng la lên, cũng không biết là người phương nào nhớ tới hơn 100 năm trước Chu Tước hành không thủ hộ quốc đô sự tình, thứ nhất hô lên Nam Minh Chu Tước, vạn tượng ly hỏa khẩu hiệu. Kết quả là, quốc đô bên trong khắp nơi đều là loại này tiếng hò hét. Ba ngày sau, vạn tượng người khoác kim hồng liệt diễm áo khoác, ngự cửu mã vương liễn, rời đi quốc đô hướng bắc tiến phát. Theo hắn cùng nhau rời đi ngoại trừ mãn triều văn võ đại thần, còn có gần trăm vạn quốc đô bách tính. Bách tính là chất phác, tất nhiên phòng tâm bên trong công nhận quốc quân, tự nhiên sẽ đi sát đằng sau. Vô số người vây quanh tại trước vương liễn về sau, hộ giá tùy hành, một đường hướng bắc tiến lên. Vương ở nơi nào, quốc đô liền ở nơi nào. Tấu chương xong, xin phép nghỉ cảm mạo, ho khan, đầu mê man, cảm giác vô cùng không tốt, tạm thời xin phép nghỉ một ngày. Tấu chương xong, chương 880, hỏa, hỏa, hỏa. Chương 880, hỏa, hỏa, hỏa. Âm lịch 3 năm 4 năm mùng 7 tháng 4. Thảo trường oanh phi, vạn vật hồi phục. Bắc cung thành nội thành đạo thứ 3 tường thành. Người khoác màu đỏ chiến giáp Chu Tước Vương quốc binh sĩ cùng thân mang màu đen trọng giáp Ly Hồn Sơn quân sĩ thảm liệt mà chém giết cùng một chỗ. Trên đầu thành, tường thành bên ngoài, đổ nát thê lương bên trong, phương viên số trăm dặm mỗi một tấc đất thượng đô trải rộng màu đỏ cùng thân ảnh màu đen. Giống như hai loại bất đồng tính dầu thuốc màu nghiêng đổ trong nước, giống như dầu giống như nước hỗn quấy cùng một chỗ, nhưng lại phân biệt rõ ràng mà giống như thủy triều đụng chạm, rung động, tan rã. Hô tiếng giết rung trời động địa. Vô số thuật pháp linh quang đem phụ cận số trăm dặm thiên địa nguyên khí triệt để đảo loạn, đầy trời ánh lửa, lôi điện, băng tuyết phủ kín chiến trường mỗi một cái xó xỉnh. Đủ loại chiến tranh khí giới hoặc là ném phát ra như thiên thạch vậy hỏa cầu xung kích tại song phương trong trận tuyến, đem đen hồng sắc thân ảnh nổ băng liệt bay lên. Hoặc là bắn ra từng cây dài đến mấy trượng nỏ khổng lồ tiễn, đem từng đạo chém giết ở chung với nhau song phương sĩ tốt xuyên thành mức quả. Càng có từng tòa lôi tháp, máy xay gió những vật này, hoặc cuốn lên ra khắp thiên lôi điện đem trên mặt đất đám người nổ thành than cốc, hoặc xoay tròn lấy to lớn cương phong vòi rồng đem vô số người xé thành mảnh nhỏ. Mấy năm qua chinh chiến nhường song phương tử thương thảm trọng, mỗi người cũng có thân hữu, huynh đệ mất mạng tại đây giống như huyết đục ma bản cũng tựa như chiến trường ở trong. Lẫn nhau song phương mỗi người đều trong lòng đều tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, mỗi lần đánh nhau, liền riêng mình thống soái đều khó mà ước thúc ở sĩ tốt. Tại chiến trường bầu trời, mây đen như mực, hồng vân như lửa, lan lộn dũng động cuốn cùng một chỗ. Trận này tiến công tập kích chiến đã đánh 7 ngày, không ngừng không nghỉ, không phân ngày đêm 7 ngày. Bắc cung thành triệt để đã trở thành một tòa say thị tràng, mỗi một giây đều dọc lượng binh lính chết đi, mà phía sau lại có càng nhiều sĩ tốt bổ sung đi vào. Lúc này song phương sớm đã đánh điên, bọn hắn không có trận hình, không có đội ngũ, bất kể là tướng lĩnh vẫn là sĩ tốt, đều chỉ biết là đem vũ khí trong tay liều mạng đâm vào thân thể đối phương, đồng thời tự thân cũng bị càng nhiều vũ khí đâm xuyên. Bắc cung thành vì Chu Tước Vương quốc tứ đại phụ thành thường trú nhân khẩu liền vượt qua 3 triệu người. To lớn tiểu bất thua kém Trương Khắc Ngộng cảnh bên trong rất nhiều thành thị cấp 1. Tăng thêm bây giờ đóng quân trong đó Bắc tuyến tất cả doanh binh mã, lúc này Bắc cung thành tổng nhân khẩu đã vượt qua 1000 vạn. Nhiều như vậy số lượng binh mã đã vượt xa Bắc cung thành có khả năng chịu tải mức độ lớn nhất, bởi vậy sớm tại mấy năm trước Bắc cung thành tới gần quốc đô phương hướng sẽ không đánh gãy tu kiến tường thành, doanh trại bộ đội. Làm như vậy chỗ tốt có 2 điểm, thứ nhất có thể an trí số lớn sĩ tốt, thứ hai cũng có thể dựa vào những thứ này phòng ngự tính kiến trúc tầng tầng hòa dịu Ly Hồn Sơn tiến công. Hôm nay Bắc cung thành tổng cộng có ngoại thành tường thành 9 đạo, nội thành tường thành lục đạo. Có thể kinh mấy năm chinh chiến, 9 đạo ngoại thành tường thành đã sớm bị hoàn toàn tiêu diệt, liền lục đạo nội thành tường thành cũng bị công đạo thứ 3. Mà bởi vì năm gần đây Chu Tước Vương quốc tài nguyên thiếu thốn, sau này doanh trại bộ đội cũng không kịp thời xây cất. Theo lý thuyết, một khi bị Ly Hồn Sơn đại quân công phá lục đạo nội thành tường thành, Bắc cung thành liền đem rơi vào địch thủ, to lớn quân thông hướng quốc đô Diễm Loan thành trên đường sẽ không còn trở ngại. Mà ở ngoài thành, vùng đất bằng phẳng bao la đại địa bên trên, có thể đủ dung nạp 1 triệu người ở đây chém giết. Bắc cung thành nội thành đạo thứ 5 trên tường thành, thiếu nửa bên gò má Sơn Tiếu vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem rằng có chiến trường. Vô số đạo khói đen từ tàn phá Bắc cung thành tất cả xó xỉnh dâng lên. Đến không hết hỏa cầu kèm theo từng tiếng nổ thật to ở phía trước trên tường thành nổ tung, đá vụn bắn tung tóe ở bên trong, nội thành đạo thứ 3 tường thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tổn hại. Sơ Tiếu bên cạnh chỉ có chút ít mấy người, ngoại trừ đã mất đi cánh tay trái Tam quân thống soái Thạch Cảm Đường, còn lại 6 người đều là cá thể thực lực cường đại nội đỉnh cấm vệ. Hắn chúng ta đối với chiến trường trợ giúp rất nhỏ, vì vậy thủ hộ ở bên cạnh 2 người thêm để bảo vệ. Ngoại trừ 2 người bên ngoài, còn lại tất cả còn có thể chiến đấu tướng lĩnh đều bị phong phú đến các nơi chiến tuyến ở trong. Thạch Cảm Đương nhìn tiền phương rào sát ở chung với nhau song phương sĩ tốt, bằng vào phong phú kinh nghiệm chiến tranh, hắn phát giác, dù là có thủ thành ưu thế, phe mình vẫn như cũ hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Đơn thuần cá thể thực lực, cứ việc có lực sĩ tu luyện pháp tăng lên, nhưng cùng chịu qua đặc thù bí pháp thôi phát Ly Hồn Sơn sĩ tốt vẫn có chênh lệch không nhỏ. Điểm ấy chênh lệch tại thành trận liệt trong chiến tranh còn không quá nhô ra, có thể đi qua 7 ngày 7 đêm chiến tranh không ngừng, nhất là cái này muốn chiến trạng thái trong chiến đấu, điểm này thế yếu bị vô hạn phóng đại. Mỗi 2 tên Ly Hồn Sơn sĩ tốt liền có thể liều mạng mất 3 tên thậm chí nhiều hơn Chu Tước Vương quốc quân sĩ. Dù là hậu phương viện binh không ngừng bổ sung tiến chiến trường, vẫn như cũng không có thể thay đổi tình thế hỗn loạn mặt. Đây là đại thế, rất khó lấy người lực thay đổi. Giống như 2 quân giao chiến, là một phương không chịu nổi áp lực mà bị bại lúc, coi như quân thần tại thế, cũng chỉ có thể chạy chối chết. Thạch Cảm Đương mấy tháng trước bị Ly Hồn Sơn Vu sư lấy bí pháp trọng thương, dẫn đến cánh tay trái bị tan rã, thể nội bây giờ còn có một cô âm hàn sức mạnh như bọn biển đồng dạng hấp thu sinh cơ của hắn. Chương 880, hỏa, hỏa, hỏa. 2, chương 880, hỏa, hỏa, hỏa. 2, Sơ Tiếu cùng hắn tình huống giống, Ly Hồn Sơn đáng sợ nguyền rủa bí pháp căn bản là không có cách tránh né cùng chống cự, nếu không phải thực lực của hắn đủ cường đại, cùng với có quốc vận bảo vệ, hắn sớm bị nguyền rủa đoạt đi tính mệnh. Có thể mặc dù như thế, Sơ Tiếu đồng dạng bị thương tổn không nhỏ, hắn nửa bên mặt trái bị tiêu tan sạch, chịu đến trọng thương như thế còn có thể sống sót, bằng vào chính là đã tu tới tầng thứ 8 ba mạch thất luân quan tường pháp. Bất quá hắn thụ thương cũng không phải là không có thu hoạch, chịu hắn hộ thân quốc vận phản vệ, thi pháp nguyền rủa Ly Hồn Sơn vu sư, duy nhất một lần liền tổn thất gần 800 người. Phù thủy bồi dưỡng cực kỳ gian khổ, như thế thiệt hại nhường Ly Hồn Sơn tổng soái đau thấu tim gan. Xét thấy Sơn Tiếu đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn, Ly Hồn Sơn cao tầng lại sau khi thương nghị quyết định không còn đối nó tiến hành nguyền rủa, thật sự là khó mà lần nữa tiếp nhận cái này to lớn như vậy thiệt hại. Thạch Cảm Dương quay đầu đối với Sơn Tiếu nói, "Tiếu quân, mấy ngày nay từ bốn phương tám hướng tới không ít quốc dân, thuộc truyền tân nhiệm quốc quân đã chiêu mộ ra số lớn sĩ tốt. Không nếu như để cho ta ở đây chủ trì chiến sự, thì Tiếu quân về nước đều điều khiển viện binh." Sơ Tiếu minh bạch Thạch Giám Đảm Dương dụ ý, chậm rãi lắc lắc đầu nói, "Cô nhược rút đi, sĩ tốt ngưng tụ sĩ khí đem trong nháy mắt sụp đổ, thành này liền lại cũng không giữ được. Huống chi sau lưng chính là quốc đô, còn có thể lui ở đâu? Coi như chết ở chỗ này, cũng không thể để hậu nhân chế nhạo ta Sơn thị nhất tộc tham sống sợ chết." Thạch Cảm Dương hai mắt khẽ nâng, nhìn một chút Sơn Tiếu sau lưng tượng trưng cho quốc vương kim sắc chu tước đại kỳ, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, là hắn biết Sơn Tiếu sẽ không nghe khuyên. Vừa muốn nói chuyện, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh tại phía trước vang lên. Oanh long long, sau đó có đến không hết tê tâm liệt phế tiếng hô to trong chiến trường vang lên. Tường thanh sụp đổ. Cái này tiếng hô to tràn đầy tuyệt vọng, bi vẫn cùng bất lực. Cùng lúc đó, tại chiến trường các nơi lại có nảy lên kia phục địa quái dị tiếng hoan hô. Đây là Ly Hồn Sơn binh lính đang gieo họ. Nội thành đạo thứ ba tường thành theo lý thuyết cũng không phải là Chu Tức Vương quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng, có thể đạo phòng tuyến này lại ký thác vô số Chu Tức Vương quốc sĩ tốt tín nhiệm. Tử thương vô số giữ vững được 7 ngày 7 đêm phòng tuyến tại lúc này bị phá hủy, giống như áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Chu Tức Vương quốc vô số sĩ tốt tín nhiệm cũng theo thành tường sụp đổ mà băng giải. Chu Tức Vương quốc sĩ tốt lại không còn đấu trí, đến không hết quân sĩ quay đầu hướng phía sau chạy trốn, dù là đem phía sau lưng đối với hướng quân địch cũng không thèm quan tâm. Chiến cuộc sập. Sơ Tiếu cùng Thạch Cảm Dương sắc mặt tại trong khoảnh khắc biến đố ám. Phiền toái. Quả nhiên, tại đạo thứ ba nội thành tường thành bị phá hủy về sau, Ly Hồn Sơn đại quân chỉ dùng một canh giờ liền đem nội thành đạo thứ tư tường thành tiêu diệt. Khắp không bờ bến màu đen binh triều dũng động hướng đạo thứ năm tường thành bỏ tới. Ly Hồn Sơn đại quân thần sắc phấn chấn, ngẩng cao đấu trí làm cho chiến trường thượng không mây đen như mực đồng dạng choáng nhiễm bầu trời. Nhưng ngược lại thì còn lại là tán loạn hồng vân từng tia từng sợi tung bay tiêu tán. Ồn ào náo động hét hò chấn động thương cung, vô số Chu Tức Vương quốc binh lính thần sắc kinh hoàng mà chạy từ phía. Đại thế đã mất. Sơ Tiếu thống khổ đóng lại độc nhãn, Bắc cung thành một khi bị công hãm, to lớn quân liền có thể thế như trẻ tre mà vọt tới Diễm Loan thành dưới thành. Mà Diễm Loan thành nhưng là một tòa cơ bản không đề phòng thành thị. Nghĩ đến trong thành ngàn vạn bách tính sắp thảm tao tàn sát, Sơ Tiếu một trái tim chìm vào cốc đệ. Hận hận rút ra bên hông trường kiếm, trầm giọng nói, "Thạch Khanh, theo cô xuống chợ." Thạch Cảm Dương còn sót lại tay phải chấn động, một thanh lam nhạt trượng 8 trường mâu nâng cao đỉnh đầu, lớn tiếng đáp, "Ấy." Bên cạnh cái kia 6 tên nội đình cấm vệ cũng đều nhất nhất giơ cao ra tay bên trong binh khí, chuẩn bị phó đánh một trận tử chiến. Có thể đúng lúc này, những cái kia giống như là thủy triều nhanh chóng hướng về hướng nơi đây thành tường Ly Hồn Sơn đại quân đột nhiên có chỉ chốc lắc ngừng. Mấy tức đi qua, dưới thành khắp không bờ bến Ly Hồn Sơn đại quân tại vô số tướng linh thét ra lệnh phía dưới tiếp tục hướng tường thành vào tới, nhưng lại không có vừa mới cái kia thế không thể đỡ kiên quyết khí thế. Sơ Tiếu cùng Thạch Cảm Dương thấy tình cảnh này không khỏi hơi sững sờ. Đây là cớ gì? Sơ Tiếu độc nhãn nở rộ ý lam quang mang, đem dưới thành địch quân biểu lộ thu hết vào mắt. Liền thấy đếm không hết hắc giáp sĩ tốt thần sắc kinh nghi bất định nhìn lấy chỗ ở mình phương hướng, hơn nữa trong miệng không ngừng mà phát ra một cái đơn độc chữ. Hỏa. Cùng Ly Hồn Sơn giao chiến mười mấy năm, song phương sớm đã có thể nghe hiểu đối phương lời nói. Sơ Tiếu trong lòng khẽ động, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau. Độc nhãn có thể thấy được cuối tầm mắt, có một đạo dây đỏ đem thiên địa cắt đứt, nhìn giống như là ngày mùa thu sơn dã lên dã như lửa. Đó là cái gì? Sơ Tiếu độc nhãn nở rộ ánh sáng nhạt, không ngừng đem xa xa cảnh tượng rút ngắn, nhưng chờ hắn thấy rõ dây đỏ kia lai lịch sau đó, nhưng không khỏi có chút sợ run. Thạch Cảm Dương không có giác tỉnh tương tự thiên nhãn thần thông, mặc dù cũng nhìn thấy xa xa dị tượng, lại không biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Kiến Sơn Tiếu thần sắc sững sờ, mở miệng hỏi, "Tiếu quân, cái kia giống như hỏa dị tượng là cái gì, có phải hay không chiến sự có chuyển cơ?" Sơ Tiếu lấy lại tinh thần, có chút khó tin hướng Thạch Cảm Dương dò hỏi, "Chương 880, hỏa, hỏa, hỏa." Ba, chương 880, hỏa. 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 Ba, Thạch Khanh, tân nhiệm quốc quân có phải hay không lúc nào cũng mang theo một bộ mặt nạ? Nay cũng chẳng thể trách Sơn Tiếu không rõ vạn tượng nền tảng, Sơ Tiếu trong tổ miếu tu hành nhiều năm, cơ bản không nghe thấy ngoại sự, lần này cũng là vội vàng đến đây bắt tuyến trợ rút. Đối với vạn tượng hắn chỉ biết là nàng này là cháu mình Sơn Ngân vợ tiến cung phía trước liền mang bảo, ngoài ra khác một chút ấn tượng chính là nàng này có cái nữ võ thần danh hảo. Thạch Cảm Dương gật đầu nói, tân nhiệm quốc quân tướng mạo không đủ uy nghiêm, vì vậy quanh năm lấy quỷ diện che khuôn mặt. Sơ Tiếu trong độc nhãn thoáng qua một vẻ sầu lo, thì thào từ ngữ đạo, phiền toái. Lúc này, Ly Hồn Sơn đại quân đang không ngừng hướng đạo thứ 5 tường thành khởi xướng tiến công. Nhưng bởi vì chịu đến nơi xa cái kia không ngừng tới gần dây đỏ ảnh hưởng, dẫn đến thế công không phải rất đủ, Chu Tước Vương quốc binh lính bằng vào địa lợi trung quy là duy trì được phòng tuyến. Nơi xa dây đỏ kia di động rất nhanh, hoàn toàn có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Không đến một giờ, dây đỏ kia đã là chiếu vào song phương giao chiến đều ánh mắt. Tới rồi lúc này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh phát giác, cái kia cuốn lên mà đến căn bản không phải cái gì dây đỏ, mà là từ quân thế ngưng tụ vân khí. Một cái hắc giáp sĩ tốt nhìn một chút nơi xa cái kia trực tiếp đem bầu trời nhuộm đỏ hỏa vân, nhìn lại mình một chút bọn người đỉnh đầu ngưng kết đến mây đen, hai người to lớn tiểu hoàn toàn có thể dùng hồ nước cùng biển cả để hình dung. Bởi vì có tường thành cách trở, Ly Hồn Sơn đại quân không cách nào nhìn thấy hỏa vân phía dưới đến cùng có cái gì, nhưng bạo động không thể tránh khỏi sinh ra. Theo cao không trung hỏa vân không ngừng xông về phía trước động, ngẩng đầu mong hướng lên phía trên, chỗ ánh mắt nhìn tới, tất cả đều bị hỏa vân bao phủ kín. Mà theo hỏa vân nhanh chóng tiếp cận, đại bắt đầu có tiết tấu run rẩy, đồng thời có một loại lôi minh chi thanh vang lên. Oanh long long, oanh long long, Sơ Tiếu bọn người đứng thẳng ở trên tường thành, từ bọn hắn vị trí nhìn lại, nhưng thấy hỏa vân phía dưới có vô cùng vô tận hồng giáp sĩ tốt tại nhanh chóng di động. Phía trước sĩ tốt đã sắp tiếp cận Bắc cung thành mà phía sau phương đích sĩ tốt vẫn còn tại cuối tầm mắt bên ngoài. Buồn quốc còn có nhiều như vậy sĩ tốt có thể điều động sao? Cái này sợ không phải có gần ngàn vạn người đi. Thạch Cảm đương ánh mắt đăm đăm nhìn xem không ngừng tới gần chút nữa Chu Tức Vương quốc đại quân, trong miệng nhịn không được phát ra nghi vấn. Sơ Tiếu tinh tế quan sát phút chốc, lắc lắc đầu nói, những thứ này sĩ tốt bên trong, có một nửa vũ khí cũng không phải là chế tạo, chỉ là bọc một thân áo bào đỏ mà thôi. Từ hành động của bọn họ đến xem, cũng khuyết thiếu đặc định rèn luyện quân sự, những người này tựa hồ chỉ là một chút phổ thông máy tính. Thạch Cảm đương hai mắt nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất, nơi đó có đếm không hết kim loại khôi lỗi dòng dã tề tề mà nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. À, những kim loại này khôi lỗi tựa như là Lạc Vương quốc độc hữu chi vật, như thế nào chịu buồn quốc điều khiển? Ngay tại hai người đàm luận ở bên trong, nơi xa tàu quân sự phía trước nhất đột nhiên có thoáng qua một đạo hồng quang, một trận cửu mã vương liễn từ trên mặt đất bay lên, kéo xe cửu thất độc giác bạch mã toàn thân tất cả căn tạp bao, giống như từ thiên giới phủ xuống tinh linh đồng dạng thuần khiết vô hạn. Cửu mã móng ngựa lên xuống ở giữa tự sinh một đóa đóa màu đỏ vân vân, khiến cho độc giác bạch mã có thể đạp không mà đi. Thạch Cảm đương nhìn qua đằng không mà lên cửu mã vương liễn, thất thanh kêu lên, cái này đây không phải quốc vương vương liễn sao? Cửu mã vương liễn chính là quốc quân chuyên dụng, Sơ Tiếu mặc dù từng là quốc quân, nhưng hắn thoái vị sau đó chỉ có thể giữ lại một mặt kim sắc chu tức kỳ để biểu hiện thân phận của mình, vương liễn nhưng là không có tư cách sử dụng. Mà giờ khắc này đột nhiên xuất hiện vương liễn chỉ có một nguyên nhân, tân nhiệm quốc quân vạn tượng thân lâm bắc tuyến. Phía trước Sơn Tiếu chính là phát hiện điểm này mới lòng có sầu lo, lúc này nơi này chính là có hai đại quốc quân cùng ở tại, một khi quốc quân ở đây vẫn lạc, sẽ đối với chu tức vương quốc dân tâm tạo thành đả kích chí mạng. Vạn tượng đứng thẳng vương liễn bên trong, sau người đứng sừng sững lấy đại biểu quốc quân thân phận kim sắc đại kỳ, một mặt to lớn kim sắc chu tức kỳ theo chiều gió phất phới. Cửu mã đạp không phi nhanh, rất nhanh liền tới đến đạo thứ 5 thành tường bầu trời. Vô luận là trên tường thành vẫn là phía dưới trong chiến trường, tất cả chu tức vương quốc quân sĩ đều khó có thể tin nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung cửu mã vương liễn. Trời ạ, cửu mã vương liễn, chẳng lẽ là bệ hạ tới sao? Bệ hạ sao sẽ đến Lâm Bắc Tuyến? Ở đây nguy hiểm như vậy, bệ hạ vì hà hội đi tới nơi này? Bệ hạ, nhanh ly khai nơi này! Vô số người lớn tiếng la lên, hy vọng vạn tượng quốc quân có thể rất nhanh chút rời đi chiến trường. Mà Ly Hồn Sơn đại quân đồng dạng thấy được thành tường trên không vậy đại biểu quốc vương kim sắc đại kỳ. Đây cũng không phải là Sơn Tiếu cái kia quá khí quốc quân, mà là đang lúc kỳ vị một nước chi chủ. Xung kích, xông đi lên, giết nàng, bắt sống địch vương, lắng lại chiến tranh. Vô số hắc giáp sĩ tốt rất nhiều tướng lĩnh giật dây phía dưới liều mạng hướng đầu tướng phát động công kích. Một phương quyết tử xung kích, một phương liều chết thủ hộ, chiến sự trong nháy mắt biến kịch liệt. Sơ Tiếu ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cựu mã vương liễn, hắn không rõ ràng vì cái gì hắn có thể phi lên, nhưng vẫn là trầm giọng quát lên, vạn tượng, tốc tốc về nước đều tổ chức thủ ngự. Mang theo dữ tợn bị diện vạn tượng túi đầu liếc nhìn Sơn Tiếu một cái, đối với lời của hắn không chút nào để ý, quay đầu nhìn phía dưới rằng có chiến trường. Không lớn công phu, Chu Tước Doanh trước tiên đi tới dưới tường thành. Sở dĩ hao phí dài như thế thời gian mới đổi tới Bắc Cung Thành cũng là bởi vì phải tiếp ứng Đông Thập Doanh có chỗ trì hoãn. Vạn tượng quan sát một phen chiến trường tình thế, chợt mà mở miệng nói, mở cửa thành ra. Hắn âm thanh trong trẻo như ngọc khánh tấn công, du du nhiên truyền lại đến Sơn Tiếu mấy người trong hai. Sơ Tiếu bất khả tư nghị kêu lên, ngươi nói cái gì? Chu Tước Vương quốc có thể chống cự Ly Hồn Sơn đại quân thế công, cậy vào đúng là tường thành này, vạn tượng chỉ lệnh quá mức không thể tưởng tượng nổi, một thời gian lại không người nghe theo. Vạn tượng chờ giây lát, thấy không có người hành động, xuề tay phải ra, một cây có 12 đạo tọa độ thập nhị nguyên thần pháp trụ xuất hiện tại trong tay. Ngay sau đó vạn tượng một tay cầm nguyên thần pháp trụ từ trên xuống dưới mà đâm một cái. Thập nhị nguyên thần pháp trụ tại vạn tượng xuất thủ trong nháy mắt nhanh chóng tăng trưởng tăng lớn. Mấy giây ngắn ngủi, dài 5 thước pháp trụ liền đã biến phải có 100 trượng độ dài, nặng nghề mà đánh trúng ở cửa thành phía trên. Vâng. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phương biên vài dặm mặt đất đều tại kịch liệt mà run rẩy. Núi đá bắn tung, bắn nổ ánh lửa bay lượn đầy trời, trường cao 6 trượng cửa thành không có tin tức biến mất, chỉ có một to lớn lỗ thủng xuất hiện tại trước mắt. Vạn tượng thu hồi thập nhị nguyên thần pháp trụ trong nháy mắt một điểm hỏa diễm tiêu ký khắc ở bên ngoài thành một chỗ, quá khẽ, hỏa. Phong hành lộc trường đao trong tay chỉ một cái, lệ thanh gào to nói, hỏa một. Chu Tước Doanh quân sĩ liên thanh hô to, hỏa, hỏa, hỏa. 3 tiếng gào to sau đó, 50 vạn Chu Tước Doanh quân sĩ tề tề dương cung lắp tên ngưỡng sạc. Đồng. Trong chốc lát, vô số hỏa tuyến bắn trực tiếp bên trong bay lên, lần theo một đạo hoàn toàn đường vòng cung hướng bên ngoài thành rơi đi. Có vạn tượng tiêu chí chỉ dẫn, số 10 vạn đạo mũi tên chuẩn xác hướng về mục tiêu bay đi. Lúc này đang ở ngoài thành cùng Chu Tức Vương quốc chém giết bộ phận hắc giáp sĩ tốt chợt phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một mảnh hồng vân, không khỏi phân thần nhìn lại. Dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ dùng tiễn như mưa xuống để hình dung mũi tên bay vụt đông đúc trình độ. Có thể giờ khắc này ở Hắc Giáp Sĩ tốt trong mắt, căn bản không có cái gì tiễn vũ, chỉ thấy một đạo mãnh liệt hỏa diễm chi hải từ đỉnh đầu bay qua. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn lên, đã thấy cách nhau bên ngoài trăm trượng phe mình đại quân bị vô số dọc kẹt bắn thủng, đồng thời rất nhanh đốt thành than gốc, lớn như vậy một mảnh vực bị thanh không. Vạn Tượng đưa tay vô Vương Liên tay ghế, cửu mã tê minh, mang theo Vương Liên hướng phía dưới phương phi đi. Cùng lúc đó, từng nhóm áo bào đỏ sĩ tốt lao nhanh ra bên ngoài thành. Cùng trước đây vô số lần đồng dạng, Vạn Tượng vẫn là cái thứ nhất hướng quân địch khởi xướng xung kích. Mà sau lưng nàng, Chu Tước Doanh Liên Miên không dứt mà bắn ra tiễn vũ, bao trùm tại Vạn Tượng trước người. Cửa thành thì lớn như vậy, căn bản muốn không cho đại quân nhanh chóng qua lại, Khôi Lỗi quân đoàn chia ra lối tắt, trực tiếp từ 10 ngũ trượng cao trên tường thành nhảy xuống. Đặc thù cấu thành để bọn hắn căn bản sẽ không chịu đến lớn tổn thương. Chờ Khôi Lỗi quân đoàn rơi xuống sau đó, mở ra từng trương lưới dây, đông thập doanh những quân sĩ khác cũng đều rối rít từ trên tường thành nhảy xuống. Tại trong lúc này, Vạn Tượng không có chờ sau này phe mình quân sĩ trợ giúp, mà là khống chế Cửu Mã Vương Liễn giết vào trong quân địch. Kim Hồng Liệt diễm bảo vệ Vương Liễn, hai đạo dài chừng 10 trượng hỏa diễm chu tức chi rực giống như cây trổi như thế trước người huy sái, mỗi một lần tạo động đều có hàng trăm hàng ngàn hắc giáp sĩ tốt bị nhen lửa thành ngọn đuốc. Làm đông thập doanh tiên phong tam doanh tiến vào chiến trường sau đó, chân chính thế công lúc này mới bày ra. Theo phong hành lộc lớn tiếng hò hét, hỏa diễm chi hải xuất hiện lần nữa. Đỉnh đầu dọc kẹt nhất ba bay vụt mà đến, giống như lúc thủy triều lên từng đợt thủy triều đang cuộn trào. Chỉ bất quá mỗi một lần hỏa diễm chi hải tuôn ra lay động qua về sau, chắc chắn sẽ có hàng ngàn hàng vạn hắc giáp sĩ tốt bị Nam Minh Lý Hỏa hóa thành cho tàn. Mặc dù có thực lực cường đại Ly Hồn Sơn tướng lĩnh thông qua thủ đoạn đặc thủ vượt qua dọc kẹt tổn thương, sau đó cũng sẽ phải gánh chịu Chu Tước Doanh cao thủ tính nhắm vào đả kích. Từng đạo bắn nổ ánh lửa đem từng người hắc giáp tướng lĩnh đánh giết tại chỗ. Vạn Tượng dẫn theo tiên phong tam doanh thế như trẻ tre về phía Ly Hồn Sơn đại quân hành dinh chỗ phóng đi. Tấu chương xong, chương 881, thế chương 881, thế tổ điện. Xuyên thấu qua tu di thiên nhãn trận tiến hành quan sát bắc tuyến chiến trường Trương Khắc lúc này trong lòng là hơi có chút rung động. Hắn đời này chưa bao giờ thấy qua quy mô lớn như vậy nhân loại chiến tranh. Ngày xưa tại hư không trùng, Quý Lam giới người tu hành cùng chủng tộc lúc tác chiến, chủng tộc số lượng mặc dù vượt qua ước vạn, nhưng đó là một loại lập thể thức công kích. Số lượng tuy nhiều, có thể phóng nhãn tinh hà, lại cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Trước mắt nhìn thấy lại không tầm thường, cái này là nhân loại cùng chiến tranh giữa nhân loại. Cùng vì nhân tộc, Trương Khắc khó tránh khỏi sẽ đem tâm tình của mình hòa tan vào. Thật giống như ngươi thấy hai đống con kiến đang đánh nhau, nhầm bằng bọn chúng tử thương như thế nào thảm trọng, ngươi nhiều nhất chỉ có thể cười ha ha một tiếng. Nhưng nếu đem cái này hai đống con kiến đổi thành nhân loại, dù là ai cũng không cách nào tâm bình khí hòa tận mắt thấy từng người loại bị giết chết, dù là những người này một mình ngươi cũng không biết. Ân, cái nào đó xuyên khỏa háng quần quốc gia ngoại trừ. Vật thương kỳ loại chính là nhân chi bản tính. Tại Trương Khắc trong ngộng cảnh thế giới, có lịch sử ghi chép đại quy mô nhân loại chiến tranh tham chiến số người nhiều nhất hẳn là Tùy Dương Đế một Trương Thu Cao Lệ chi chiến rồi. Trận chiến này tùy quân tham chiến tướng sĩ tổng cộng 24 quân, 130 vạn nhân chi nhiều, các nhân viên phụ trợ làm chủ chiến tướng sĩ gấp 2 trở lên, theo lý thuyết trực tiếp, gián tiếp tham dự trận chiến này nhân viên vượt qua 4 triệu người. Từ đệ nhất quân xuất phát bắt đầu đến cuối cùng một quân xuất động, trước sau thời gian khoảng cách 40 ngày, tất cả quân đầu đuôi đụng vào nhau, chống trận cùng nhau ngửi, tinh kỷ tương liên 960 giảm. Ở đây phía sau mấy ngàn năm trong lịch sử, bao quát chiến tranh hiện đại ở bên trong, duy nhất một lần đơn phương đưa vào 4 triệu quân đội chiến tranh cũng là trước nay chưa từng có. Lúc này, Trương Khắc xuyên thấu qua tu di thiên nhãn trận nhìn xem ở mảnh này bên mông thổ địa bên trên liều chết liều mạng nhân tộc, trong lòng đối với vận mệnh hai chữ này có khắc sâu hơn nhận biết. Trương Khắc cảm thấy mình mấy người một đám giới ngoại người tu hành, bao quát thiên ma bên trong, giống như là trước bàn ăn chia sẻ bánh ngọt nhà tư bản, thời hợt ở giữa liền quyết định mấy chục triệu người loại sinh tử. Nhưng cái này chỉ là bởi vì chính mình bọn người thân ở ngoài cuộc, lấy một loại mắt nhìn xuống thái độ dẫn đạo, thôi động cái này đây hết thảy. Đứng yên độ cao quyết định chính mình chỗ ánh mắt nhìn tới có thể thấy cảnh tượng, có thể đổi một góc độ nghĩ, nếu là mình mấy người cũng ở nơi này trong cuộc đâu. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa có so nhóm người mình đứng thẳng tầng thứ cao hơn người đã ở chủ đạo hành động của mình? Đến nỗi chân tướng đến tột cùng như thế nào, còn không phải Trương Khắc bây giờ có khả năng tưởng tượng hoặc thay đổi. Trương Khắc tương tự nhìn đến bắc tuyến chiến tranh mà diễn phát suy nghĩ tàn mất, nhìn xem tu di thiên nhãn trận bên trong nhấc lên phản kích thế công Chu Tước Vương quốc đại quân, hắn hiểu được có một số việc có thể sớm làm chuẩn bị. Từ hơn 100 năm trước đạo ma chi tranh đại chiến tiết lộ về sau, Trương Khắc mặc dù không có nhúng tay Chu Tước Vương quốc bên trong các hạng sự nghi, nhưng không biểu hiện hắn liền bỏ mặc không quan tâm. Trên thực tế hắn vẫn luôn thông qua tu di thiên nhãn trận quan sát đến giới này phát sinh hết thảy. Từ các quốc gia các bộ lạc lẫn nhau chinh phạt bắt đầu, đến từng cái cực kỳ nho nhỏ quốc gia, bộ lạc bị thôn phệ, lại đến cuối cùng tạo thành bốn đại thế lực đồng thời tồn vũ thế. Trong lúc đó Trương Khắc bởi vì từ đầu đến cuối lấy một loại quan sát góc nhìn quan sát đến lớn nhỏ chiến sự phát triển, thời gian dần qua hắn cũng đem chính mình dung nhập trong đó. Ở đây nói tới dung nhập không phải nói hắn tự mình đã kinh mỗi một cuộc chiến tranh, mà là hắn đem chính mình thay vào trong đó. Ban sơ, làm chính Trương Khắc tương dung nhập vào song phương giao chiến một phương nào lúc, hắn có thể ẩn ẩn phát giác được giữa hai bên thực lực sai biệt, đồng thời làm ra đại khái thắng bại dự phán. Chờ đến gần mấy chục năm, cho dù hai nhánh quân đội chưa từng khai chiến, hắn cũng có thể tương đối chuẩn xác suy luận ra giao chiến kết quả. 30 năm trước, Trương Khắc thông qua tu di thiên nhãn trận quan sát, phát giác có 6 cái đại tiểu bất cùng quốc gia tại hướng cùng một cái địa vực tới gần. Hắn gần như bản năng tiến hành một phen dự đoán. Kết quả của nó làm hắn rất là chấn kinh, vô luận là khai chiến thời cơ, vẫn là trước hết nhất khai chiến là cái nào hai phe quốc gia, cùng với cuối cùng quốc gia nào sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, đều cùng hắn dự đoán hoàn toàn nhất trí. Cũng chính là tại thời khắc này, Trương Khắc lĩnh ngộ được cái gì là chân chính thế. Thế không nhìn thấy, sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Giống như là tuyết băng, mỗi một phiến đông tuyết đơn độc bay xuống lúc liền con kiến đều không tổn thương được, nhưng làm vô số đông tuyết hội tụ đến cùng một chỗ lúc, liền lập tức có băng sơn liệt thạch chi uy, làm cho đông tuyết cuốn theo tại hành động chung sức mạnh liền là một loại thế. Nếu như đem trận này đạo ma chi tranh coi như là tổng thể người tu hành, thiên ma sơn hải giới nhân tộc cùng sinh linh đều đưa là một khóa con cờ, tại dựa theo một loại nào đó quy tắc tiến hành di động. Mà thôi động, dẫn đạo quân cờ biến hóa khởi phi cũng là một loại đại thế. Làm Trương Khắc lấy một loại quan sát ánh mắt quan sát sơn hải giới chiến sự lúc, hắn phát giác tại trải bước chỉnh hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa các loại nhân tố lúc, cũng là một cái không ngừng loại bỏ quá trình. Chương 881, thế 2, chương 881, thế 2, chân tướng sự tình chỉ có một, bài trừ tất cả không thể nào, còn dư lại cái kia dù cho lại không thể tưởng tượng nổi, cái kia cũng là sự thật. Làm ngươi trải tốt một đầu mương nước lúc, dòng nước liền sẽ dựa theo chỉ định đường đi tiến hành di động. Cái này cũng là vì cái gì Trương Khắc có thể nắm chặt chiến cuộc biến hóa nguyên nhân, bởi vì hắn từ đó cảm nhận được thế biến hóa. Làm phát giác được thế ảnh hưởng về sau, bước kế tiếp chính là thôi động cùng dẫn đạo thế biến hóa, giống như lăn xuống phía dưới cự thạch, ngươi không cách nào ngăn cản hắn nhấp nô, nhưng có thể thay đổi nó cuồn động phương hướng. Cái này một nhận thức đối với Trương Khắc cực kỳ trọng yếu. Trương Khắc phía trước mặc dù nghe rất nhiều người giảng giải như thế nào tấn thăng đạo quân, nhưng hắn từ đầu đến cuối đem cầm không được tấn thăng đạo quân hạch tâm nhất một điểm lý niệm là cái gì. Mà thông qua tại sơn hải giới lần này người đứng xem tầm mắt quan sát, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình thiếu sót là cái gì. Đó chính là thế trường khống. Trước kia phá diệt đạo quân một kích liền đem đồng lai đảo chém thành hai nửa, ẩn chứa trong đó lực lượng nòng cốt chính là thế vận dụng. Đại tông nhóm cùng tiểu tông môn trên lệch loại thời khắc mấu chốt này nhất là nổi bật. Phi Hồng chân quân tất nhiên biết tấn thăng đạo quân cái gì mới là mấu chốt nhất, bằng không hắn cũng sẽ không tiêu phí giá cả to lớn tới chủ trì trận chiến tranh này. Nhưng lúc trước hắn đang cùng Trương Khắc giảng giải tấn thăng đạo quân liên quan sự nghi lúc, lại thi hào bất nhắc đến điểm này. Nếu không phải Trương Khắc thông qua tu di tiên nhãn trận tự động có chỗ hiểu ra, còn không biết phải chờ bao nhiêu năm mới có thể cảm nhận được điểm này. Thế nhưng, chẳng lẽ mỗi một vị tấn giai đạo quân người tu hành đều phải lấy loại phương pháp này tới lĩnh ngộ thế biến hóa sao? Trương Khắc tâm bên trong có chút hoang mang, nhưng sau đó hắn liền đem điểm ấy suy nghĩ quên sạch sành sanh. Bây giờ khẩn yếu nhất chính là trợ giúp vạn tượng thu hoạch cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nghĩ tới đây, Trương Khắc tay phải nắm vào trong hư không một cái, bắt lấy đến mấy phần nguyên khí khí tức, sau đó tiến đến trước miệng nhẹ nhàng thổi. Hơi nguyên khí bị thổi tan, hóa thành một cổ gió nhẹ kèm theo khí tức của hắn cuốn vào đến tu di thiên nhãn trận ở trong. Trong chốc lát, Trương Khắc chung quanh thiên địa nguyên khí cấp tốc chấn đang đứng lên, hơn nữa theo hắn khí tức tan vào trận trung, không ngừng mà hướng về một chỗ địa vực phát ra gợn sóng ba động. Hãng Không Hải. Vạn Linh Bộ lạc tại Hãng Không Hải phụ cận đường ven biển bên trên an bài gần 300 vạn binh mã. Ngoài ra, trên mặt biển lấy cùng thiết tác tương liên mấy vạn đầu trên chiến thuyền, còn an bài mấy chục vạn tinh nhuệ giáp sĩ. Không lo thắng, trước tiên lo bại. Bất luận cái gì một cái hợp cách chủ soái tại xâm nhập địch quốc lúc tác chiến, đầu tiên phải làm chính là bố trí tốt đường lui của mình. Một ngày này, đang tại đường ven biển phụ cận tiến hành tuần tra vạn linh bộ lạc quân sĩ chợt phát hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Hãng Không Hải hải vực phía trên tựa hồ có hơi mỏng sương mù sinh ra. Sương mù này bắt đầu còn rất nhạt, như lụa mỏng có thể theo thời gian rời đổi, sương mù càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng, nồng đậm sương mù giống như màu xám trắng mây khói đồng dạng, đem phụ gần ngàn dặm hải vực hoàn toàn bao phủ trong đó. Vừa mới bắt đầu, lưu thủ đường ven biển bộ phận vạn linh bộ lạc tướng lĩnh còn không quá để ý, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy nguyên bản có thể thấy rõ ràng trên biển bình đài dần dần trong tầm mắt biến mất tung ảnh lúc, mới không khỏi hoảng hồn. Lúc này phái ra mười mấy con thuyền nhỏ đi tới Hãng Không Hải bên trên cái kia bị thiết tác câu liên trên biển bình đài tiến hành điều tra. Vậy mà cái kia trên biển mê vụ giống như vậy mà giống như mê cung đồng dạng, tiến vào bên trong thuyền nhỏ một chiếc cũng không hề trở về. Bọn hắn không rõ ràng những thứ này thuyền nhỏ đến cùng có hay không tiến vào trên biển bình đài, vẫn là từ trên biển lạc mất phương hướng. Cái kia mấy bạn chiếc thuyền biển khoảng cách đường ven biển bất quá số bách lý chi diêu. Lẽ ra vô luận bạn linh bộ lạc quân sĩ như thế nào mất đi phương hướng, cũng hẳn là rất dễ dàng tìm được trên biển bình đài. Dù sao mấy bạn chiếc thuyền nối liền cùng một chỗ, giống như một phiến lục địa như vậy rộng lớn. Một phen sau khi thương nghị, một cái thiên ma xuất lĩnh lấy một chi 20 con thuyền nhỏ đội tàu lái vào mê vụ hành sinh Hãng Không Hải. Mà nếu cùng lúc trước phát sinh tình huống đồng dạng, cái này một chi đội tàu cũng theo đó mai danh ẩn tích. Thông qua thiên ma đồng tâm la tâm linh giao lưu, tên kia tiến vào Hãng Không Hải thiên ma truyền lại trả lời thư. Hắn ở đây Hãng Không Hải bên trong lạc mất phương hướng, vô luận hắn về phía nào di động, từ đầu đến cuối không cách nào phát giác trên biển sân thượng dấu vết. Thật giống như có một loại đặc biệt từ trường sức mạnh quấy nhiều hắn thần trí, khiến cho hắn một mực tại trên biển xoay quanh. Cái này một tin tức cũng bị ở xa tây tuyến chiến trường âm thầm chủ trì chiến sự Cưu La biết được. Phản ứng đầu tiên của hắn là có giới ngoại người xuất thủ, nói đúng ra chính là Như Ý chân quân phải trang động tay chân. Nhưng khi hắn lấy thiên ma đồng tâm la tiến hành hỏi thăm lúc, mới biết được đó là một mảnh bao phủ thiên lý hải vực mê vụ. Hơn nữa cái này mê vụ còn có thể dài thời gian tồn tại. Quan trọng nhất là ở lại giữ đồng tộc minh xác nói cho hắn biết, ở mảnh này trong sương mù, hắn không có cảm nhận được tiên địa nguyên khí biến ảo. Trận này sương mù tựa hồ là tự nhiên hình thành. Đối với cái này một điểm, Cưu La đồng thời không tán đồng. Người tu hành thần thông đạo pháp thiên biến bản hóa, nhất là cái kia Như Ý chân quân, càng là cường đại làm người sợ hãi. Chương 881, thế 3, chương 881, thế 3, nếu nói hắn có biện pháp làm đến điểm này, Cưu La không có chút nào hoài nghi. Thế nhưng, nếu như trận này sương mù thật là như ý chân quân gọi đến, vậy hắn mục đích làm như vậy thì là cái gì chứ? Cửu La trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Bắc cung thành bên ngoài, Vạn Tượng khống chế Cửu Mã Vương Liễn đi đầu mà đi, sau lưng nhưng là Chu Tức Khôi Lỗi Thiết Kỵ Tam Doanh. Vạn Tượng chính là chỉ dẫn, nàng công về phía nào, sau lưng Tiên Phong Tam Doanh liền tùy theo bày ra thế công. Mấy triệu người hỗn chiến chiến trường là bực nào hùng vĩ, nếu như không có quan sát tầm mắt, ngươi chỉ có thể nhìn thấy chung quanh khắp nơi đều là hỗn loạn tình cảnh chiến đấu. Mà bởi vì quá nhiều thiên phú thần thông cùng pháp thuật tại thường xuyên thi triển, dẫn đến vương viên số trong ngàn dặm tiên địa nguyên khí bị quấy nhiều đến không cách nào vận chuyển bình thường. Theo thời gian rời đổi, bất kỳ người nào muốn thi triển pháp thuật thần thông đều biến khó khăn. Ly Hồn Sơn đại quân sở dĩ có thể thoải mái mà công phá Bắc tuyến rất nhiều phòng tuyến, nhưng thật ra là có Thiên Ma A ỷ La cùng nàng mười mấy tên đồng tộc đang âm thầm hỗ trợ chỉ dẫn Chu Tức Vương quốc phòng tuyến chỗ mặt được. Có Thiên Ma đồng tâm La tâm linh đối thoại năng lực, chỉ cần những thứ này Thiên Ma phân biệt đi theo ở Ly Hồn Sơn chủ yếu tướng lĩnh bên cạnh, liền có thể thứ một thời gian làm ra ứng đối. A ỷ La mấy người Thiên Ma hành vi cũng không bị Khế Phiên nhận định là vi phạm quy tắc, bởi vậy cũng sẽ không bởi vậy hạ xuống đả kích. Sách lược này rất đơn giản, cũng rất thực dụng. Bao vây chặn đánh, phê cang đảo hư. Bằng vào cái này một chút ưu thế, Ly Hồn Sơn từ đầu đến cuối trên chiến trường duy trì chủ động, đồng thời tại Vạn Tượng chống đỡ Lâm phía trước suýt nữa liền đem Bắc cung thành công hãm. Nhưng chờ Vạn Tượng xuất quân đánh vào chiến trường sau đó, A ỷ La lại bừng tỉnh phát giác loại này người sáng suốt đánh mù lòa chiến thuật không dùng được rồi. Chính nhậm bằng bọn người như thế nào nhanh chóng biến động, Vạn Tượng lại luôn sớm một bước đối với cái này bày ra thế công. Liên giống với ngươi chuẩn bị bước ra một cái chân đi đường, vừa mới giơ chân lên, liền bị người một cước dẫm ở trên bàn chân, cái loại cảm giác này. Thật tình không biết Vạn Tượng đối chiến chàng có một loại thiên nhiên mẫn cảm, nàng chỉ bằng cảm giác là có thể đem nắm chặt đối thủ trong chiến trường biến hóa. Mà cái này cũng là vì cái gì Vạn Tượng từ xuất đạo đến nay gặp chiến tất thắng một cái nguyên nhân chủ yếu. Đến nỗi nàng có thể bách chiến bách thắng một nguyên nhân khác bây giờ cũng biểu dương ra. Vô luận Ly Hồn Sơn đại quân như thế nào dẫn đạo, Vạn Tượng tại ứng đối biến hóa đồng thời, từ đầu đến cuối hướng về hắn người chỉ huy hành dinh sở tại địa tiên quân. Vạn Tượng ý đồ rõ ràng, chém đầu. Ý đồ của nàng không chút nào che lấp, cứ như vậy sáng loáng, trần truồng biểu hiện ra ngoài. Chẳng những ở xa trên tường thành Sơn Tiếu nhìn ra được, liền Ly Hồn Sơn tướng lĩnh cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Ly Hồn Sơn đông đảo tướng lĩnh lập tức nổi giận, cái này là bực nào xem thường người. Lần này không cần áp ỷ la mấy người thiên ma truyền lại tin tức, không đến một khắc đồng hồ thời gian, tại Vạn Tượng phía trước liền ngưng tụ ra một mảnh quân trận. Gần một triệu người Ly Hồn Sơn đại quân thật dày, tầng tầng lớp lớp mà bố trí lành nghề doanh trước đó. 1200 vu sư tóc hai bù xù mà lên đồng viết chữ dựng lên, trong miệng phát ra khó phân biệt nỉ non thanh âm, một chút xíu khí tức quỷ dị ba động từ này chút vu sư thân bên trên tản ra. Theo vu sư không ngừng mà điều chỉnh tần suất, 1200 phù thủy âm thanh cùng động tác dần dần thống nhất. Tại một lần đồng bộ chấn túc chi về sau, những thứ này vu sư đột nhiên đồng thời đưa tay hướng về Vạn Tượng chỉ một cái. Trong miệng đồng thời phát ra một tiếng kêu ngạo chí cực hô quát. Ông 3600 bách đạo đạo hắc tuyến từ đông đảo phù thủy đầu ngón tay, trong miệng, dưới chân phát ra. Mà một giây sau cái này 3600 bách đạo hắc tuyến hội tụ đến một chỗ, ngưng kết, áp xúc thành một đạo tam thốn hình rắn đường kẽ sám bắn về phía Vạn Tượng. Ly Hồn Sơn nguyên rủa bí pháp, phai mở cho xà sơ tiểu, thạch cảm đương đều là bị này nguyên rủa bí pháp gây thương tích. Lúc này Vạn Tượng chính quyền động lên hỏa diễm chi hải hướng Ly Hồn Sơn hành dinh chỗ tiến phát. Làm cái kia 1200 vu sư thi pháp lúc, trong lòng của nàng chợt sinh ra cự đại nguy cơ. Tay phải thập nhị nguyên thần pháp trụ trên vương liễn một đòn nặng nề. Miệng quát, hỏa tới. Nghe hắn hiệu lệnh, phong hành lộc cơ thể bỗng nhiên từ trong ra ngoài bắn ra kim hồng hỏa diễm, giống to, hỏa. 50 vạn chu tức doanh giáp sĩ cũng đồng thời từ trong cơ thể nổ bắn ra kim hồng hỏa ánh sáng, đồng thanh hét lớn, hỏa. Trong nháy mắt, phóng lên trời ánh lửa cùng đỉnh đầu hỏa vân hô ứng lẫn nhau. Một lát sau, trên bầu trời hỏa vân nhanh chóng xoay tròn lấy tạo thành cái phễu hình dáng hướng phía dưới bắn ra một đạo kim hồng hỏa diễm quang trụ bao phủ trên người Vạn Tượng. Quanh một sát na này, Vạn Tượng cùng Chu Tước Doanh vị trí xuất hiện một mảnh hỏa hải hư ảnh. Nay hỏa hải hư ảnh mới vừa xuất hiện, Chu Tước Doanh đại quân sở tại chi địa vực nội vùng đất lượng nước bị nhanh chóng bốc hơi. Đầu tiên là như cựu hạn trên mặt đất, phá vỡ vô số khe hở, theo hậu thổ mà bị nhanh chóng hòa tan làm nham thạch màu đỏ bốn phía chảy xuôi. Tại khế phiên bên trong quan sát trận chiến này, một người tu hành thất thanh kêu lên, cái này chẳng lẽ nguyên tố giới hình chiếu? Bên cạnh đồng dạng có người hoảng sợ nói, đây không có khả năng, cái kia Vạn Tượng quốc chủ tu vi nhiều nhất bất quá nguyên thần cảnh giới, làm sao có thể triệu hoán ra nguyên tố giới hình chiếu? Liên tại tổ địa lấy tu di thiên nhãn trận quan sát nơi này, trương khắc đều suýt nữa bị kinh hãi cắn đầu lưỡi. Đấu chương xong, chương 882, A ỷ La, vẫn chương 882, A ỷ La, vẫn từ trương khắc tu hành đến nay, liền có một lý niệm bị quán thâu tiến trong đầu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thế giới vạn vật là từ một cái hỗn độn trạng thái bắt đầu, kinh qua một thời kỳ phía sau biến thành âm dương nhị khí thế giới. Dương khí lên cao, âm khí hạ xuống sau đó một cái tương đối dài thời kỳ bên trong, từ âm dương nhị khí hỗ trợ lẫn nhau mà sinh ra loại thứ ba vật chất, tức trên đời vạn vật. Đây chính là vũ trụ ở giữa vô số đại tiểu thế giới từ đâu tới. Nhưng cũng có một loại ý kiến, cho rằng bất kỳ thế giới nào đều là do địa thủy phong hỏa bốn đại nguyên tố tạo thành. Đối với loại thuyết pháp này, Trương Khắc tâm bên trong từ đầu đến cuối còn nghi vấn, nhưng bởi vì xác thực tồn tại bốn đại nguyên tố giới, căn cứ tồn tại chính là hợp lý quan niệm, hắn cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Bốn đại nguyên tố giới nghe nói liên thông chư thiên vạn giới, vì tất cả thế giới cung cấp bốn loại nguyên tố cơ bản. Nói như vậy, phàm là thân có thuần túy bốn loại nguyên tố sinh vật đều có thể cảm ứng được bốn đại nguyên tố giới tồn tại, đồng thời đem hắn hình chiếu triệu hoán đến chủ vật chất giới. nhưng trên thực tế thuần túy hai chữ liền đào thải vũ trụ ở giữa 9 thành 9 sinh vật. Nơi này thuần túy cụ thể là chỉ cái gì, không có ai thật chính minh trắng, bất quá một cái trong đó điều kiện tiên quyết vẫn là bị người tu hành suy luận đi ra. Đó chính là nắm giữ đơn độc nguyên khí thuộc tính. Đơn giản tới nói, nếu như muốn cảm ứng hỏa nguyên tố giới cái kia công pháp tu hành nhất định phải nắm giữ thuần túy hỏa chi đặc tính, đến nỗi những thứ khác điều kiện hạn chế có bao nhiêu, không có bao nhiêu người tu hành biết. Bình thường cũng có cái chủng này đặc tính sinh vật cũng sẽ không là nhân loại, ngược lại là một chút trời sinh đất dưỡng tinh quái lại càng dễ cảm ứng được nguyên tố giới. Cầm Trương Khắc tới nói, một thân sở học phức tạp hắn vĩnh viễn không thể nào cảm ứng được bốn đại nguyên tố giới. Vì vậy, khi hắn phát giác vạn tượng mượn nhờ Chu Tức doanh hợp binh tụ thế chi pháp vậy mà đem hỏa nguyên tố giới hình chiếu triệu hoán đi ra, không khỏi kinh hãi. Cuối cùng là ví dụ vẫn là nắm giữ phổ cập tính chất. Nếu như là cái sau, cái kia hợp binh tụ thế phương pháp tầm quan trọng liền muốn một lần nữa định vị rồi. Mà đông đảo người tu hành sở dĩ lại bởi vì vạn tượng triệu hồi ra hỏa nguyên tố giới hình chiếu mà cảm thấy kinh hãi, đó chính là bởi vì này hình chiếu mang đáng sợ hơn sức mạnh. Hỏa nguyên tố giới hình chiếu bị vạn tượng triệu hoán tới về sau, kỳ thực tương đương với tại vạn tượng chung quanh thành lập được một loại hỏa nguyên tố lĩnh vực. Điểm này cũng không phải đông đảo người tu hành kinh ngạc nguyên nhân, chân chính đáng sợ là hỏa nguyên này làm lĩnh vực bởi vì nguồn gốc từ bốn đại nguyên tố vùng đất bản nguyên, cho nên có tuyệt đối ưu tiên tính chất. Lời này có ý tứ là, nếu như không có cùng là bốn đại nguyên tố khác giới quấy nhiễu, chỉ cần đi vào hỏa nguyên này làm lĩnh vực phạm vi, ngoại trừ hỏa thuộc tính thần thông đạo pháp bên ngoài, cái khác mặc cho hà thần thông đạo pháp đều không thể thi triển. Bất quá Trương Khắc nhìn bạn tượng triệu hồi ra hỏa nguyên tố giới hình chiếu không phải rất ổn định, làm là bởi vì mưu lợi duyên cớ, bởi vậy cái này một hạn chế có thể sẽ có sơ hở. Ngoại trừ hỏa nguyên tố lĩnh vực bên ngoài, triệu hồi ra hỏa nguyên tố giới hình chiếu cái kia chỗ cường đại là có thể đem hỏa nguyên tố giới nguyên tố sinh vật hình chiếu cùng nhau triệu hoán đi ra trợ chiến. Mà điểm này mới là đám người kinh hơn nguyên nhân chủ yếu. Bắc Cung thành hạ hỏa nguyên tố giới hình chiếu bao gồm số trăm dặm phạm vi, lấy bạn tượng làm trung tâm, vô luận là trên bầu trời, vẫn là trên lục địa, thậm chí dưới mặt đất, khắp nơi đều là bốc hơi ngọn lửa nhún nhảy. Ánh lửa bắn ra đầy trời phi tinh, hỏa diễm như bị phong quyển động lên cũng giống như càng không ngừng xoay tròn, vô luận là hỏa tinh vẫn là hỏa diễm, ánh lửa cũng giống như thần dân vây quanh vương nhất dạng, tụ lại tại vạn tượng chúng quanh. Giờ khắc này, khống chế Cửu Mã Vương Liên đứng lơ lửng giữa không trung vạn tượng tại vô tận ngọn lửa cháy mạnh tô đậm dưới, quả thật như trường khống ngọn lửa như thần linh. Lúc này, 1200 tên vu sư hợp lực thi triển nguyên rủa bí pháp phai mở cho xà đã xuất thủ. Nhìn thấy một đạo đường kẽ sáng từ thiên trượng bên ngoài hướng mình phong tới, vạn tượng không có trốn tránh, chỉ là lặng lặng nhìn xem đạo kia đường kẽ sáng đánh tới. Cùng lúc đó, hỏa nguyên tố giới hình chiếu hỏa diễm từng vòng hướng thân thể nàng tụ lại dung nhập. Chu thân kim hồng liệt diễm nhanh chóng chuyển biến, đầu tiên là biến thành trắng loá, phía sau lại chuyển thành thuần thanh, sau một lát cái này thuần thanh lại biến thành nguyên bản kim hồng chi sắc. Lại thân thể bên ngoài đã phóng xạ ra mười mấy trượng hỏa diễm quang choáng rút về đến tiếp thân tam thốn, nhìn giống như tại trên người vạn tượng che kín một tầng thật mỏng ánh lửa. Này ánh lửa ngưng tụ ra gần như thực chất chu tức chi hình, cùng vạn tượng chi thân chồng lên nhau tại một chỗ. Phai mở cho xả giống như rắn uốn lượn du động ở trong không khí phi tốc tiếp cận vạn tượng, hắn phi hành những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo rắn bò uốn lượn vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Chờ hắn tiếp cận vạn tượng thời điểm, ở xa tổ địa Trương Khắc đầu ngón tay xuất hiện một tia màu tím lôi quang, một trái tim cũng không nhịn được nâng lên. Làm phai mở cho xả tiến vào vạn tượng bên ngoài thân cái kia tam thốn kim hồng hỏa quang phạm vi lúc, Trương Khắc ngón tay khuất thân liền muốn ngón tay giữa nhạy bén lôi quang đạn ra. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, cái kia phai mở cho xả bỗng nhiên như hoa tuyết gặp phải kiêu dương đồng dạng từng khúc hòa tan. Chương 882, A ỷ la vẫn 2, chương 882, A ỷ la vẫn 2, hỏa nắm giữ nhiên điều, phát đặc tính của ánh sáng, nhưng chủ yếu lực lượng nóng cốt nhưng là nhiệt độ cao. Đừng nhìn vạn tượng quanh thân bên ngoài chỉ ngưng tụ ra thật mỏng tam thốn kim hồng quang diễm, nhưng là hắn toàn thân sở học thành tựu tối cao. Nàng đem chính mình một thân nam minh lý hỏa tăng thêm chu tức doanh 50 vạn đồng nguyên chi lực tại dựa vào hỏa nguyên tố giới hình chiếu sức mạnh, thông qua hợp binh tụ thế chi pháp dung luyện ra một đạo nam minh ly hỏa cháo. Đạo này nam minh ly hỏa cháo chỉ có một đặc điểm, đó chính là nhiệt độ cao. Không cách nào suy đoán nhiệt độ cao. Dung hợp 1200 tên vu sư lực lượng phai mở cho xà chính là ở nơi này trong nhiệt độ cao tan rã thành hư vô. Tại phai mở cho xà từng khúc tan rã đồng thời, thiên trượng ra 1200 tên phù thủy cơ thể đột nhiên từ bên trong đến bên ngoài bốc cháy lên. A, phai mở cho xà chỉ có dài 3 tấc, tại ngắn ngủn một hơi ở giữa liền bị tan rã, mà cái này 1200 tên vu sư cũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền bị đốt thành hư vô. Ly Hồn Sơn chủ soái khó có thể tin nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện mảnh đất trống lớn. Đây chính là 1200 tên vu sư a. Làm sao lại giống là chưa từng có trên thế giới này tồn tại qua đồng dạng, bị xóa đi sạch sẽ. Vạn tượng phá mất phai mở cho xà về sau, toàn thân chấn động, bên ngoài thân thể Nam Minh Lý Hỏa cháo chấn động một cái băng dài ra, hư ảo hỏa nguyên tố giới hình chiếu lần nữa hiện hóa ra ngoài. Vạn tượng tay phải thập nhị nguyên thần pháp trụ giơ cao khỏi đầu, lớn tiếng quát lên, xung kích. Một tiếng cao vút chiến ý gào thét, lập tức kích phát sau lưng tiên phong tam doanh chiến ý trong lòng. Xung kích, gần 1 triệu người cùng kêu lên hò hét, thanh chấn thương khung. Theo vạn tượng hai tay hướng ra phía ngoài đẩy, hỏa nguyên tố giới hình chiếu trong nháy mắt quyết tán đến bách lý đại tiểu. Vô tận ánh lửa, hỏa diễm, hỏa tinh lóe lên hư ảo quang mang, bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Nhưng thấy vô tận quang diễm tại va chạm, dung hợp, thôn vệ, đến không hết hỏa nguyên tố sinh vật hình chiếu từ đó mà sống. Hỏa chuột, hỏa lưu, hỏa xà, hỏa điểu, hỏa tượng, hỏa hồ, các loại vô số đê giai hỏa nguyên tố sinh vật tại trong đụng chạm sinh ra. Mà ở cái kia dung hợp, cắn nuốt quang diễm bên trong sinh ra nhưng là một chút tương đối cường đại nguyên tố sinh vật hình chiếu. Hỏa giao, hỏa long, thất vương, hỏa kỳ lân, hỏa đấu, hống vân vân. Mặc dù giới hạn trong vạn tượng thực lực cùng bởi vì mưu lợi nguyên nhân, những thứ này hỏa nguyên tố sinh vật hình chiếu muốn so bình thường hình chiếu gọi tới yếu hơn rất nhiều, có thể cái kia gần như liên tục không ngừng số lượng lại đền bù đây hết thảy. Giờ khắc này, phương viên Bách Lý Chi nội hoàn toàn bị hỏa nguyên tố sinh vật hình chiếu bao phủ. Đến không hết hỏa nguyên tố sinh vật hình chiếu tuân theo vạn tượng chỉ lệnh, như một đạo hỏa diễm dòng lũ cuốn hướng về phía trước quân địch hành dinh. Vạn tượng cũng không có tại chỗ ra lệnh, đang triệu hoán ra nguyên tố sinh vật hình chiếu sau đó, giẫm chân xuống, Cửu Mã Vương liên thẳng tắp đạp không phóng tới quân địch hành dinh. Ở mảnh này mênh mông trên chiến trường, mấy triệu người đại chiến là rất khó một mực bảo trì trận hình. Binh vô thường thế, tụ tán ly hợp mới là bình thường. Nhưng Chu Tức Doanh mỗi một danh tướng sĩ cũng có cùng vạn tượng đồng căn Nam Minh Ly Hỏa, vì vậy, vạn tượng có thể rất rõ ràng mà đem ý đồ của mình truyền lại đến Chu Tức Doanh tướng sĩ trong lòng. Mà Khôi Lỗi quân đoàn vốn là từng cố Khôi Lỗi, dựa vào là Khôi Lỗi sư sức mạnh tại khu động. Khôi Lỗi từ kim loại cấu thành, không sợ đau đớn, không sợ tử vong. Vạn tượng cho Khôi Lỗi sư chỉ lệnh là trông nom tốt Chu Tức Doanh tướng sĩ, một khi hắn bị quân địch cuốn lấy, liền biến mất hao tổn Khôi Lỗi tiến hành cứu hộ. Đến nỗi thiết kỵ doanh nhiệm vụ liền càng đơn giản hơn. Ta hướng ở đâu, các ngươi liền theo ta hướng ở đâu. Làm ta không có phát ra rút lui hiệu lệnh lúc, các ngươi chỉ cần làm một chuyện. Đó chính là tiến công, không ngừng tiến công. Làm vạn tượng xuất lĩnh tiên phong tam doanh mọi mặt hướng Ly Hồn Sơn đại quân phát động công kích lúc, lập tức hấp dẫn khế phiên bên trong đông đảo giới ngoại chi sĩ chú ý của. Phi Hồng Chân quân tại Lạc Vương quốc ký tên đầu hàng hiệp nghị sau đó, cũng bị thu hút đến nơi đây. Có thể bởi vì hắn cùng Thiên Ma hợp tác hành vi làm cho đông đảo người tu hành chỗ chơ chẽn, vì vậy một mực không người muốn ý phản ứng đến hắn. Lúc này, khế phiên bên trong khác người tu hành top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nghị luận khí thế ngất trời, mà Phi Hồng Chân quân lại cô đơn chiếc bóng mà đứng lặng tại một góc nhìn qua phía dưới. Từ hắn vị trí chỗ ở nhìn xuống, liền thấy mấy ngàn to lớn hỏa đoàn dưới Bắc cung thành lăn qua lăn lại, những nơi đi qua, Ly Hồn Sơn đại quân bị không ngừng mà phân ra. Dễ thấy nhất là cái kia Bách Lý Chi đại lóa mắt hỏa diễm chi hải, vô số hỏa nguyên tố sinh vật hình chiếu tại hỏa hải bên trong tuôn ra đi lại xuất hiện đồng thời phóng tới tứ phương. Kia từng cái to lớn hỏa đoàn trên thực tế là lấy Chu Tức Doanh làm chủ ngàn người chiến đội. Bởi vì thân mang áo bào đỏ, lại Chu Tức Doanh bắn ra mũi tên ở trong đều bám vào một tia Nam Minh Ly Hỏa, vì vậy, từ chỗ cao nhìn lại, rất giống nhất đoàn đoàn hỏa cầu tại di động. Mỗi khi Ly Hồn Sơn đại quân tụ lại cùng một chỗ về sau, những thứ này tất cả to lớn hỏa đoàn liền sẽ nhanh chóng tụ hợp, lại từ vạn tượng đi đầu sông phá trận địa địch, sau đó đại quân để lên, tướng địch trận đánh tan. Nếu như vạn tượng lúc đó đang cùng hắn địch giao chiến, liền sẽ từ Khôi Lỗi quân đoàn khởi xướng xung kích, Chu Tước Doanh quân sĩ ở phía sau bắn ra hỏa hải vậy mũi tên bao trùm trận địa địch, cuối cùng lại từ thiết kỵ doanh nhất cử phá tan trận địa địch. Đương nhiên trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, trận chiến này pháp chỉ là đại khái ứng đúng phương hướng, cụ thể như thế nào cùng địch tiếp chiến, bằng vào là quan chỉ huy các cấp lâm chiến năng lực ứng biến. Chu Tước Vương quốc mấy trăm năm dạy bảo tại lúc này hiện lộ ra tác dụng lớn, vô số lần phân tích cùng thảo luận, đủ đã khiến cho bọn hắn ứng đối đủ loại phức tạp tình hình chiến đấu. Tăng thêm Đông Thập Doanh theo vạn tượng chinh chiến nhiều năm, lẫn nhau sớm đã phối hợp vô cùng ăn ý, Phi Hồng Chân quân ở trên không trung thấy rõ, liền thấy cái kia hơn 100 vạn Chu Tước Vương quốc giáp sĩ tụ tán như ý, đem mấy lần cùng mấy Ly Hồn Sơn đại quân có liên tiếp lùi lại. Làm cho Phi Hồng Chân quân khó mà tiếp nhận là Khôi Lỗi sư khống chế Khôi Lỗi quân đoàn biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Chu Tước Vương quốc đơn thể thực lực là kém xa Ly Hồn Sơn đại quân. Có thể cũng bởi vì có không sợ chết Khôi Lỗi quân đoàn tại thường xuyên ở chính diện khởi xướng xung kích, dẫn đến Ly Hồn Sơn đại quân căn bản không xông phá Chu Tức Vương quốc đại quân phòng tuyến. Những thứ này Khôi Lỗi sư đang vì Lạc Vương quốc lúc tác chiến nhưng không có như thế tận tâm tận lực. Phi Hồng Chân quân trong lòng oán hận thầm nghĩ. Vạn tượng khống chế Cửu Mã Vương liên ở phía trước, tôi khô lạp hủ đánh thẳng vào trước mặt địch. Ly Hồn Sơn sớm nhất thiết lập cái kia một đạo phòng tuyến sớm bị vạn tượng đánh tan, bây giờ ở trước mặt nàng đứng thẳng đã là hắn xây dựng đạo thứ 3 tàu quân sự phòng tuyến. Vạn tượng cảm thụ được bốn phía nhảy cẫng hoan hô hỏa thuộc tính nguyên khí, hơi hơi thở phào một cái, cuối cùng đem phụ cận nguyên khí hoàn toàn chuyển đổi tới. Nhìn tiền phương số ngoài trăm trượng lần nữa tụ lại Ly Hồn Sơn quân trận, nàng đưa tay đem trong tay phải thập nhị nguyên thần pháp trụ ném trên không. Pháp trụ nhanh chóng vùi đầu vào trời cao hỏa vân ở trong. Mấy tức đi qua, không trung hỏa vân xoay tròn, lần nữa xoay tròn lấy tạo thành một vài mười dặm lớn nhỏ cái phế ước. Một giây sau, kèm theo một tiếng nặng nề như sấm vang mình, một đạo kim hồng quang trụ từ hỏa vân cái phế phía dưới bắn ra mà ra. Nhưng thấy một đạo đường kính vượt qua gần dặm hỏa diễm quang trụ từ trên xuống dưới thẳng đứng phóng tới Ly Hồn Sơn chủ soái hành dinh chỗ. Cũng ngay trong nháy mắt này, ẩn tàng tại đi trong doanh trại Á ỷ La mấy chục thiên ma phát giác được không ổn. Mấy chục thiên ma tề tề đưa tay một vòng, bao lấy mười mấy tên Ly Hồn Sơn chủ yếu tướng lĩnh thi triển thiên ma bí pháp đào tẩu. Oanh, tản ra vô tận ngọn lửa cháy mạnh thập nhị nguyên thần pháp trụ trùng điệp xung kích tại Ly Hồn Sơn chủ soái đi trong doanh trại. Lấy pháp trụ làm hệ tâm, phương viên năm dặm bên trong, tất cả sinh vật, kiến trúc đều bị một đòn này san bằng. Ly Hồn Sơn chủ soái hành dinh hoàn toàn biến mất, pháp trụ đánh trúng chi địa chỉ lưu lại một cái hơn 10 trượng sâu hố to. Hố to danh giới cắt đá bùn đất bị liệt diễm hỏa tan lung khô ra lưu ly vậy trạng thái cố định. Tại A ỷ La bọn người thi triển bí pháp rời đi trong nháy mắt, Vạn Tượng rõ ràng cảm nhận được một tia đặc thù nguyên khí ba động. Vạn Tượng hít một hơi thật sâu, theo nàng hấp khí, phương viên trăm dặm hỏa nguyên tố như chim mỏi về tổ đồng dạng dung nhập người. Trong chốc lát, Vạn Tượng toàn thân tản mát ra chói mắt hừng hực kim hồng quang mang này hừng hực tựa hồ đều vượt qua đại nhật chiếu xạ. Ngay sau đó Vạn Tượng hai mắt đóng lại, vô tận hỏa nguyên chi lực tự thân dâng lên hướng hai mắt, một lát sau, Vạn Tượng hai mắt bỗng nhiên vừa mở. hai đạo nhỏ như sợi tóc kim hồng tia sáng lần theo cảm ứng mong hướng một chỗ hư không. Bí pháp, ly hỏa mắt vàng xùy xùy một đoàn tử vân nổ tung, gần bách đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Sau đó chỉ thấy A ỷ la mấy người thiên ma cùng cái kia mười mấy tên ly hồn sơn tướng lĩnh từng cái toàn thân từ bên trong đến bên ngoài bốc lên ánh lửa. A ỷ la cảm giác thân thể của mình hướng tuổi như thế bị nhen lửa, liên tục thi triển nhiều loại bí pháp đều không cách nào đem thể nội thiêu đốt Nam Minh ly hỏa dập tắt. Nàng biết mình xong rồi, tại Nam Minh ly hỏa đem chính mình đốt thành cho bụi cuối cùng một sát na, nàng hướng Cưu La hô lên đời này một chữ cuối cùng. Trốn. Tấu chương xong, chương 883, Ly Hồn Sơn, bại chương 883, Ly Hồn Sơn, bại vạn tượng lấy thập nhị nguyên thần pháp trụ phá không một kích đem Ly Hồn Sơn chủ quân hành dinh xóa đi. Hắn năng lượng to lớn bộc phát dưới, một vòng cao mấy trượng bụi mù nhanh chóng hướng ra phía ngoài bắn ra, đồng thời phụ gần trăm dặm mặt đất xảy ra kịch liệt rung động, từng đạo vết rách từ mặt đất bên trên sinh ra. Phía trước bảy trận mà đợi Ly Hồn Sơn đại quân bản đang chuẩn bị đối kháng Chu Tức Vương quốc đại quân tiến công, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cơ hồ một nửa người nhịn không được quay đầu xem, liền thấy cao mấy trượng bụi mù như lăn lộn mây đen đồng dạng của tới. Tất cả mọi người tại riêng phần mình tướng lĩnh dưới sự chỉ huy kết trận chống cự bụi mù xung kích. Mấy người bụi mù tán đi sau đó, đám người lại quay đầu nhìn lại, đã thấy hành dinh sở tại chi địa ngoại trừ một đại hố to bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Vô luận hành dinh chủ soái vẫn là những thần kêu bí thiên bẩm người đều biến mất không còn một mảnh. Lớn như vậy chiến trường xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, vô số Ly Hồn Sơn quân sĩ thất hồn lạc phách nhìn xem vốn nên đứng sừng sững lấy chủ soái đại kỳ hành dinh chỗ. Theo một đạo kim hồng quang mang từ bị phá diệt hành dinh bay ra, thập nhị nguyên thần pháp trụ ở dưới con mắt mọi người bay về tới vạn tượng trong tay. Vạn tượng tay phải nâng cao pháp trụ chỉ về phía trước. Hướng. Hắn thanh âm không lớn, lại truyền khắp chiến trường đại góc nhỏ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Chu Tước Vương quốc tiên phong tam doanh toàn lực khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, Bắc cung thành bên trong liên miên không dứt binh mã như sóng biển hiện lên, trong đó số đông vì đông thập doanh binh mã, còn có một số nhưng là mang thành tiểu quý tộc mơ ước Chu Tước quốc dân. Không có chủ soái chỉ huy Ly Hồn Sơn đại quân càng là khó mà chống cự Chu Tước Vương quốc đại quân hướng tập. Vạn tượng giống như cầm trong tay truy đục cự nhân đồng dạng. Chú ý rơi, đục tiến, chợt tán, liên tiếp xuyên qua. Chỉ là dẫn binh ngắn ngủi mấy chục lần hướng tập, liền đem Ly Hồn Sơn rất nhiều quân trận phá tan. Vô luận Ly Hồn Sơn đại quân ngưng kết ra như thế nào cường đại phòng ngự trận thế, tại có hợp binh tụ thế ra chỉ vạn tượng trước mặt, cũng như bến xa lên tòa thành đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Vạn tượng lần nữa lấy thực lực của mình cùng dũng khí hướng tất cả mọi người trình bày nữ võ thần cái danh hiệu này là thế nào tới. Trước kia Triệu Hòa liền muốn như vạn tượng đồng dạng xung trận, tức là cho dù là đồng dạng chiến pháp cũng phải nhìn từ người nào đến thi triển. Một lần lại một lần mà bị hướng phá trận hình, mấy trăm vạn Ly Hồn Sơn đại quân bị triệt để phân ra. Từ bên dưới bầu trời mong, lúc này Ly Hồn Sơn đại quân giống như là bị đàn sói chia cắt đuổi bầy cừu, bọn hắn không phân biệt đồ vật, hồ sung đi loạn, chỉ cần thoáng hiện ra ngưng kết chi thái, lập tức liền sẽ bị tính nhắm vào đánh tan. Vạn tượng dẫn động hỏa nguyên tố giới hình chiếu sức mạnh đặc thủ, thôi sử Nam Minh Ly Hỏa bay lên không nổ tung. Nhất đoàn đoàn Nam Minh Ly Hỏa giống như pháo hoa tại chiến trường trên không nổ tung khắp thiên hỏa tinh. Chờ những thứ này hỏa tinh dẫn động thiên địa nguyên khí tạo thành khắp thiên hỏa mưa rơi xuống. Cái này đáng sợ đến cực điểm hỏa vũ tại vạn tượng dưới sự khống chế từng tầng hướng Ly Hồn Sơn đại quân phụ tới, vô số hắc giáp sĩ tốt bị liệt diễm nhóm lửa, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhìn qua bên cạnh chiến hữu biến thành từng cái chạy trốn ai hào hỏa nhân, trước tiên dùng số ít quân sĩ hướng lui về phía sau đi. Chớp mắt thời gian, đại quy mô tháo chạy bộc phát, Mạn Sơn biến ra hắc giáp sĩ tốt tranh tiên khủng hậu thoát đi chiến trường. Nhậm Bằng các tướng lĩnh như thế nào lớn tiếng quát lớn, lại không cách nào làm cho bất luận cái gì một cái sĩ tốt hồi đầu lại chiến. Ly Hồn Sơn đại quân cuối cùng hỏng mất. Vạn tượng một cái ly hỏa mắt vàng trực tiếp đem A ỷ la cùng nhất kiền đồng tộc đánh giết, cho khế phiên phía trên đông đảo giới ngoại chi sĩ trong lòng rất lớn xung kích. Từ âm lịch tháng 2 năm 2001 đạo ma chi tranh chính thức bắt đầu, cho tới bây giờ âm lịch 3 năm 4 năm thu, hơn 150 năm đến, chưa bao giờ một người tu hành hoặc là thiên ma bị giới này thổ dân đánh giết. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đối với mình tạo thành tổn thương, chỉ có cùng là giới ngoại chi sĩ trận doanh đối địch. Thật giống như nguyên bản chính mình đang đứng tại phía ngoài đoàn người cao hứng bừng bừng mà nhìn xem người khác đánh nhau, không nghĩ tới đột nhiên một đứa bay ra ngoài đem mình đánh chết. Trong đó một chút người tu hành âm thầm tim đập nhanh, bọn hắn nâng đỡ thế lực cũng phần lớn là bị vạn tượng dẫn binh chính phủ, từ tại binh bại thời điểm cũng không phải là không có lên qua tâm tư khác, bây giờ nghĩ tưởng tượng thật đúng là có chút may mắn a, ngoại trừ kinh ngạc tại vạn tượng đánh giết đã ỷ la mấy người thiên ma, cái kia mọi người vì đó cảm thấy kinh hãi là vạn tượng thực lực. Thiên ma thực lực cường đại, bằng không cũng sẽ không làm cho chư thiên vạn giới sợ hãi. Có thể gần trăm thiên ma thế mà bị vạn tượng một cái chứng chết, cái này liền có chút dọa người. Công tâm mà nói, liền chỉ có a ỷ la thực lực liền đủ để nghiền ép khế phiên bên trong số đông người tu hành. Như thế một khi so sánh, há không có nghĩa là nếu như mình bọn người đối mặt vạn tượng, cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Mà càng làm đông đảo người tu hành khó mà tiếp nhận là trước mắt cái này tung hoành bài hạc nữ tử, nhưng chỉ là như ý chân quân bỏ ra một quân cờ mà thôi. Khế phiên bên trong người tu hành trong lúc nhất thời lại không có tâm tình bình luận chiến sự, từng cái biến trầm mặc ít nói đứng lên. Chương 883, Ly Hồn Sơn, bại 2, chương 883, Ly Hồn Sơn, bại 2, kỳ thực bây giờ liền Trương Khắc đều có chút kinh hãi, liền xem như hắn muốn đánh giết trong chớp mắt mấy chục ngày mà cũng không phải một kiện chuyện dễ. Đi qua một phen cân nhắc, Trương Khắc cho rằng vạn tượng sở dĩ có thể tại lúc này bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, có rất lớn tính ngẫu nhiên. Đầu tiên là vạn tượng nắm giữ Chu Tức Doanh 50 vạn đồng dạng đã thức tỉnh Nam Minh Lý Hỏa Giáp Sĩ trợ rút. Thứ yếu nhưng là hỏa nguyên tố giới hình chiếu đối với cả người hỏa hệ thần thông gia trì. đệ tam vạn tượng trở thành Chu Tức Vương quốc quốc quân phía sau ban bố quý tộc quy định làm cho đến vô số quốc dân theo quân tham chiến. Không nên xem thường những người bình thường này, bọn hắn giống như là tuyết băng bên trong đông tuyết, làm số lượng tạo thành trọng lượng lúc, cũng thì có uy lực cường đại. Mấu chốt cuối cùng chính là hợp binh tụ thế phương pháp. Hợp binh tụ thế chi pháp vốn là Trương Khắc Thôi diễn đi ra dùng mà đối kháng người tu tiên. Bởi vì cho người tu tiên thực lực hẳn là so Úy Lam giới người tu hành càng thêm cường đại, cho nên ý nghĩ của hắn liền là thông qua chỉnh hợp tập thể sức mạnh tới cùng tu tiên giả đối kháng. Nhưng mà, hợp binh tụ thế chi pháp cũng có thiếu sót. Nếu như ngươi là một gã quý quan, cũng chỉ có thể thống hợp 100 người binh mã, như là một gã giáo quan, tất thì có thể ngưng kết 1000 người sức mạnh. Nhưng tại giáo quan phía trên, liền không cách nào lại làm lớn ra. Muốn hợp binh tụ thế cũng là cần phải phối hợp đấy, cái này không đơn là chỉ hành động ở giữa, còn có tướng sĩ tâm ý vượt qua ngàn người quân trận lại nghĩ mọi người tâm ý người tương thông liền gần như không có khả năng rồi. Nhưng vạn tượng là không đồng dạng như vậy, nàng có quốc vương đặc biệt thân phận, phàm Chu Tức Vương quốc quốc dân đều sẽ bản năng tín nhiệm nàng, ủng hộ nàng, cái này cũng dẫn đến nàng tụ hợp lại đại thế cơ hồ không bị hạn chế. Cái này cũng là vì cái gì vạn tượng có thể trong chiến trường bộc phát ra làm cho Trương Khắc đều sợ hãi than sức mạnh duyên cớ. Lúc này mắt thấy Chu Tức Vương quốc đại quân giống như màu đỏ dòng lũ bao phủ tứ phương, bị phong cấm tại mặt khác đông đảo thiên ma nhao nhao mượn dùng thiên ma đồng tâm la sức mạnh hướng Cưu La phát ra cảnh cáo. Mà tới được bây giờ, ở xa tây tuyến chủ trì chiến sự Cưu La khi lấy được rất nhiều đồng tộc truyền âm sau đó, cũng rốt cuộc minh bạch hãm không hải vì Hà hội có sương mù xuất hiện. Cái này tràn lan lên ngàn dặm hải vực rõ ràng là muốn gãy vạn linh bộ lạc đường lối a. Thế nhưng, chiến tranh đã đánh tới mức này, một khi rút về cực tây chi địa, lấy Chu Tức Vương quốc sức mạnh, vạn linh bộ lạc tại cực tây chi địa lại có thể kiên trì nhiều dài thời gian. Huống chi, coi như muốn rút lui cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nói cho cùng, Cưu La mấy người thiên ma cũng chỉ có thể âm thầm điều khiển vạn linh bộ lạc chân chính chấp trưởng vạn linh bộ lạc đấy, là thập tam bộ lạc lớn trưởng tộc. Muốn quên bộ phận trưởng tộc rút lui dễ dàng, có thể nghĩ muốn làm cho thập tam tên trưởng tộc đều đồng ý rút lui liền không khả năng rồi. Tây tuyến chiến trường bởi vì có hỏa vô cấu chủ trì chiến cuộc, thông qua phòng tuyến trùng điệp khiến cho vạn linh bộ lạc thương vong cực kỳ thảm trọng. 14 triệu chủ lực tại ngắn ngủn thập tam năm bên trong đã thương vong gần 4 triệu có thừa. Có thể nói hỏa vô cấu đã vững vàng kéo lại vạn linh bộ lạc đại quân cửu hận. Quả nhiên, chờ Cưu La tổ chức vạn linh bộ lạc thập tam đại bộ lạc thủ lĩnh cùng mấy trăm trung bình bộ lạc thủ lĩnh thương nghị triệt binh sự nghi lúc, lập tức bị các bộ lạc thủ lĩnh phản đối mạnh liệt. Ngoại trừ có khắc cốt minh tâm cửu hận nguyên nhân này bên ngoài, chúng bộ rơi thủ lĩnh cũng có mình cố lự. Từ vạn linh bộ lạc đánh vào Chu Tức Vương quốc sau đó, dọc theo đường đi đổ thành diệt trại, giết hại vô số. Thập tam năm qua có vượt qua 10 triệu trở lên Chu Tức Vương quốc quốc dân bị chế thành lương khô tiến nhập bộ lạc con dân trong bụng. Chuyện này đối với Chu Tức Vương quốc tới nói đồng dạng là hóa không giải được thù hận. Tiến công lúc, thế cục còn có thể trưởng khống trên tay chính mình, chỉ khi nào rút lui, không thể nghi ngờ liền sẽ lâm vào bị động bên trong. Bây giờ bộ lạc xâm nhập Chu Tức Vương quốc nội địa, muốn thong dong rút lui nói nghe thì dễ. Tại một phen kịch liệt tranh luận sau đó, vạn linh bộ lạc thập tam đại bộ lạc thủ lĩnh quyết ý lại kiên trì một đoạn thời gian. Một phần bạn có thể đánh tan tây tuyến phòng ngự, Chu Tước Vương quốc trở thành bộ lạc hậu hoa biên, đến lúc đó cho dù địch quân đại quân công, bộ lạc cũng có thể tại phiến đại địa rộng lớn này bên trên tránh dương xê dịch. Dạng này dù sao cũng tốt hơn vội vàng rút lui lúc bị Chu Tước Vương quốc hai đường binh mã giáp công muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Cho nên cứ việc thông qua Cưu La miệng biết Bắc tuyến Ly Hồn Sơn đại quân bị đánh tan, nhưng vạn linh bộ lạc tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh vẫn là quyết định lại liều mạng liều một phát. Dựa theo hắn chờ suy tính, Bắc tuyến Ly Hồn Sơn đại quân chỉ là bị đánh tan mà không phải bị tiêu diệt. Cái này mang ý nghĩa nếu như Chu Tức Vương quốc không muốn Ly Hồn Sơn đại quân bị một lần nữa đóng hết, nhất định phải trước tiên đem các loại bị bại Ly Hồn Sơn đại quân tiêu diệt ít nhất 7 thành trở lên. Mà muốn tại bắt ngát như thế đại địa bên trên truy kích mấy trăm vạn vân tán bốn phía chạy tán loạn quân sĩ tuyệt không phải ngắn thời gian bên trong có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, Vạn Linh bộ lạc còn có thời gian tới công hãm Tây tuyến phòng tuyến. Sở dĩ bộ lạc mọi người thủ lĩnh có như thế lòng tin, là bởi vì bọn hắn đã phát giác được hỏa vô cấu xuất lĩnh quân đội đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chương 883, Ly Hồn Sơn, bại 3, chương 883, Ly Hồn Sơn bại, ba, đừng nói kiên cố giáp trụ rồi, liền hắn vũ khí trong tay cũng phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, rất làm bọn hắn sợ hãi cung tiễn xạ kích đã nhiều lần không có trong chiến trường xuất hiện. Mấy ngày trước đây xé ra Chu Tức Vương quốc giáp sĩ bụng, phát giác hắn trong bụng trong đồ ăn hỗn tạp số lớn lá cây. Điều này có ý vị gì, không có so với bọn hắn rõ ràng hơn rồi. Do đó, đông đảo bộ lạc thủ lĩnh mới không cam lòng thất bại trong gan tức, mới muốn cuối cùng kiên trì liệu mạng truy cập. Làm quyết tâm hạ đạt sau đó, vạn linh bộ lạc lập tức tổ chức binh mã không dừng ngủ đêm hướng hỏa vô cấu khống chế thành trì khởi xướng tiến công. Một lớp này thế công phát khởi đột nhiên mà lại mãnh liệt. Nếu không phải hỏa vô cấu năng lực đặc thù, vẫn thật là chưa hẳn có thể chịu nổi đột nhiên này một vòng tập kích. Nhất là trong quân tài nguyên thiếu thốn, bọn hoàn toàn là bằng vào huyết đục chi khu tăng thêm trên dưới một lòng mới cuối cùng rồi sẽ một lớp này thế công đánh bác. Trên thực tế Chu Tức Vương quốc có thể đính trụ một lớp này thế công cũng có vạn linh bộ lạc nguyên nhân. Không có ai hy vọng chính mình sau khi chết bị người ăn hết, bởi vậy tất cả mọi người là dùng hết toàn lực mà chống đỡ công kích, đây có lẽ là vạn linh bộ lạc vạn vạn không ngờ tới. Một vòng này thế công chung kéo dài 7 ngày. Tại ngày thứ 7 vạn linh bộ lạc thế công hơi trì hoãn thời điểm, hỏa vô cấu một mũi lửa đem chính mình khống chế thành trì nhóm lửa. Sau đó toàn quân nhanh chóng rút lui đến tòa thành thị tiếp theo tiếp tục tổ chức phòng ngự. Sau đó mấy tháng, mỗi khi chiến sự bất lợi, hỏa vô cấu liền chủ động lui bước, từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đối hoàn chỉnh chiến lược. Đồng thời, hậu phương tiếp viện vật tư cùng đếm không hết quốc dân cũng từng chút bởi tới chiến trường, cực đại hóa giải hỏa vô cấu áp lực. Cái này cũng dẫn đến vạn linh bộ lạc đại quân tiến vào tình cảnh lưỡng nan, tiến công không cách nào tiêu diệt quân địch chủ lực, có thể rút lui sẽ không có cam lòng. Ngay tại vĩnh viễn tranh luận bên trong, Vạn Linh bộ lạc đại quân càng lún càng sâu, càng lúc càng đi sâu Chu Tức Vương quốc nội địa. Bắc tuyến chiến trường cùng Vạn Linh bộ lạc cao tầng dự liệu giống nhau như lúc. Vạn Tượng chính xác không dám bỏ mặc chạy trốn mấy trăm vạn ly hồn sơn bại binh lần nữa ngưng kết. Bất quá lúc này nàng đã có đầy đủ binh mã có thể cung cấp điều khiển. Ngoại trừ Đông Thập Doanh cùng đến từ Lạc Vương quốc 6 triệu giáp sĩ, còn có đại lượng giấu trong lòng quý tộc mơ ước quốc nhân. Vạn Tượng đem hơn 1000 vạn quân chính quy sĩ phân tán thành vô số trăm người, thiên nhân đội ngũ, đem bọn hắn giống lưới như thế gắn ra ngoài. Mà cái kia vô số phổ thông quốc dân tắc thì để bọn hắn tự động tìm kiếm ly hồn sơn bại quân dấu vết. Vì thế, Vạn Tượng cố ý ban bố quân công pháp lệnh. Từ truy tung, truy địch, tìm hiểu tin tức, chặn đánh khắp các mọi mặt đều dự tính chương trình cụ thể. Một cái bại quân đầu người có thể hối đoái một điểm công vân. Một đầu trăm tên bại quân ở chung với nhau tình báo có thể thu được 10 điểm công vân. Chặn đánh ngàn người bại quân, khiến cho bị bổn quốc đang quân tiêu diệt có thể đạt được 100 điểm công vân. Như thế linh linh tổng tổng pháp lệnh chừng hơn 40 đầu, mà rất thấp một cấp nam tức chỉ cần 1000 điểm công vân liền có thể thành tựu. Căn cứ vào những thứ này pháp lệnh, mỗi một tên khát vọng tiến công lập nghiệp quốc dân đều biết cảm thụ đến quân công quý tộc danh hiệu đang hướng về mình vẫy tay. Quân công quý tộc cái này đại dạ điệp cứ như vậy sáng loáng mà treo đến mỗi một vị quốc dân trên cổ. Đồng thời để bảo đảm phe mình quốc dân không lại bởi vì lẫn nhau tranh đoạt công vân mà hướng mình người đầu thủ, Vạn Tượng chuyên môn hạ một đạo tự giết lẫn nhau chu sát lệnh. Phàm là dám hướng bản quốc dân chúng người hạ thủ, vô luận phạm tội người là ai, chủ không có gia sản, tự thân trên dưới đời thứ ba trực hệ giết hết. Đạo này chỉ lệnh là bắt mắt màu đỏ, tại đầy đủ điều lệ bên trong phá lệ chói mắt. Xét thấy Vạn Tượng danh tiếng cùng thân phận, không có ai cho rằng nàng chỉ là nói một chút mà thôi. Thế là một chút có ý khác người không khỏi bỏ đi một chút chủ ý đương nhiên, luôn có người cho rằng chỉ cần mình sự tình làm bí mật, tất nhiên sẽ không bị người phát giác. Mà chút biến thành hành động người, về sau tất cả không bị đương chúng chính pháp. Theo Vạn Tượng ra lệnh, vô số người mang theo tên lệnh, pháo hoa tín hiệu giống như là thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lúc ban đầu truy kích bên trong, tất cả mọi người còn không có kinh nghiệm gì, số lớn quốc dân đang cùng Ly Hồn Sơn bại quân trong giao chiến tử vong. Nhưng tử vong của bọn hắn không phải là không có giá trị, khi từng đạo tên lệnh vang lên cùng đếm không hết pháo hoa nổ tung trên không trung lúc, Chu Tước Vương quốc quân chính quy sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hướng tập kích mà tới. Chỉ là ngắn ngủi 7 thiên thời gian, liền có gần 600.000 Ly Hồn Sơn bại quân bị chu sát tại chỗ. Theo thời gian rời đổi, quốc dân nhóm học thông minh. Bọn hắn không tại hy vọng xa về dựa vào lực lượng của mình tới tiêu diệt Ly Hồn Sơn bại quân, mà là càng nhiều tại thăm dò tình báo. Truy tung tìm kiếm địch quân mặt bắt đầu, thậm chí bọn họ cùng các nơi bách tính liên thủ, toàn bộ Bắc tuyến cương vực khắp nơi đều là vương quốc dân chúng thân ảnh. Ly Hồn Sơn bộ lạc người tướng mạo cùng Chu Tức Vương quốc người chênh lệch rất lớn, có thể rất dễ dàng liền phân biệt ra. Tăng thêm những người này vô luận là đi đường vẫn là bổ sung đồ ăn, trị liệu thương thế đều sẽ lưu lại vết tích. Bởi vậy, rất nhanh liền sẽ bị người phát giác được dấu vết, mà một khi phát hiện đến Ly Hồn Sơn bại quân vết tích, vô số dân chúng lập tức hướng vương quốc tất cả truy kích binh sĩ hồi báo. Cứ như vậy, quốc dân trở thành vương quốc tất cả truy kích bộ đội con mắt, bọn hắn phụ trách tìm kiếm địch nhân, mà vương quốc tướng sĩ tắc thì dĩ giật đãi lao nghe tiếng mà chiến. Tham dự vào lần này lục soát quốc dân siêu quá chục triệu người, tăng thêm hơn 1000 vạn vương quốc quân chính quy. Chỉ dùng ngắn ngủi nửa năm thời gian, còn sót lại hơn 7 triệu Ly Hồn Sơn đại quân bị tiêu diệt gần bất thành. Ly Hồn Sơn ban sơ vốn chỉ phát binh 6 triệu, về sau tại ba đại thế lực hiệp đồng tiến công lúc, từ bắc địa lại điều khiển tới gần 500 vạn sĩ tốt. Đi qua một loạt chinh chiến, trong khi bị Vạn Tượng đánh tan lúc, còn có gần 700 vạn số lượng. Nửa năm sau, Vạn Tượng cảm giác còn sót lại hơn 100 vạn còn sót lại Ly Hồn Sơn bại quân đã vô pháp đối với Bắc tuyến tạo thành uy hiếp, nàng đem trong tay hơn 9 triệu quân chính quy chỉnh hợp một chút vây quét Ly Hồn Sơn bại quân, mặc dù tạo thành cực lớn chiến quả, nhưng vương quốc tự thân cũng tổn thất gần 200 vạn quân sĩ. Trải qua một phen chỉnh hợp về sau, Vạn Tượng xuất lĩnh một lần nữa xây dựng Đông Thập Doanh đi vòng hướng tây, xuyên thẳng tây tuyến chiến trường. Còn lại hơn 4 triệu người một nửa phong phú đến Bắc tuyến tất cả chiến tuyến phía trên, bọn hắn muốn lần nữa thành lập phòng tuyến mới, phòng ngừa Ly Hồn Sơn lần nữa phái quân cấu biên, đồng thời cũng lớn lực tổ chức dân chúng khôi phục bình thường sinh hoạt. Một nửa khác người tắc thì tiếp tục bốn phía vây quét Ly Hồn Sơn bại quân. Làm Vạn Tượng xuất lĩnh đại quân rời đi phương Bắc chiến tuyến thời điểm, vô số quốc dân lần nữa đi theo ở Vương Liễn sau đó. Bắc tuyến đã vô pháp thu được đầy đủ công vân, chỉ có theo sát vương tọa sau đó mới có thể nhanh chóng thành tựu quân công quý tộc. Từng đạo màu đỏ dòng lũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà dọc theo Bắc phương sơn lộc một đường đi về hướng tây tiến. Tấu chương xong, xin phép nghỉ ho khan tăng thêm, không đọc được, xin lỗi, xin phép nghỉ một ngày, ngắn hai chương các thân thể tốt một chút bổ túc. Viết biên nhận vì căn cứ. Tấu chương xong, chương 884, lấy máu trả máu chương 884, lấy máu trả máu Chu Tức Vương quốc đại quân chuyển hướng tây tiến động tác không thể gạt được trên không khế phiên bên trong mọi người giới ngoại chi sĩ mắt. Từng đạo cảnh cáo tin tức từ mọi người thiên ma thông qua thiên ma đồng tâm la truyền đạt đến tây tuyến Cưu La trong lòng. Cưu La lúc này đem tin tức cáo chi Vạn Linh bộ lạc thập tam đại thủ lĩnh bộ tộc. Mọi người thủ lĩnh không có cam lòng, nhưng cân nhắc đến lại như trần trở lời nói cũng sẽ bị Chu Tức Vương quốc hai đường giáp công, đơn giản một phen sau khi thương nghị, Vạn Linh bộ lạc quyết định lui binh. Có thể mấy triệu người muốn triệt binh lời nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đi qua 7 ngày điều khiển, Vạn Linh bộ lạc mới chuẩn bị kỹ càng. Đêm hôm ấy, Vạn Linh bộ lạc 300 tên đại tế tư đồng thời xuất thủ, triệu hồi ra sương mù dày đặc bao phủ doanh địa. Mượn nhờ mê vụ che lấp, Vạn Linh bộ lạc đại quân chậm rãi hướng phía sau rút lui. Vì ẩn tàng quân trận ngưng kết đến dị tượng, 800 tên đại tế tư lấy giảm thọ 60 năm đánh đổi tại doanh địa chỗ đang xây dựng hư ảo màu tím vân khí. Cái này màu tím vân khí tối đa chỉ có thể kéo dài 7 thiên thời gian, nhưng cũng đã là đủ. đến nơi chiến trận bản thân ngưng kết đến vân khí cũng bị Cửu La mấy người thiên ma ngầm thi thủ đoạn che lấp. Hòa Vô Cấu đứng thẳng ở Cựu Phương thành trên tường thành thần sắc cảnh giác nhìn qua quân địch doanh địa, mệnh lệnh đại quân làm tốt đủ loại phòng ngự chuẩn bị. Trong bóng đêm mượn mê vụ công thành, đây là vạn linh bộ lạc thường dùng mánh khóe, Hòa Vô Cấu sớm đã được chứng kiến vô số lần. Đối với loại chiến thuật này, nàng có thể tìm ra mấy chục loại phương pháp phá giải, bất quá vì lý do an toàn, Hỏa Vô Cấu lựa chọn rất tiêu cực cũng là hữu hiệu nhất một loại biện pháp, toàn lực phòng thủ. Mà lần chờ này chính là một cái ban đêm. Ngày hôm sau sau khi trời sáng, Hỏa Vô Cấu tại trên tường thành nhìn qua lâm vào mê vụ quân địch trận địa. Miên diên số trăm dặm quân địch trong trận địa lặng yên im lặng, tựa hồ trong đó không có mưa hay, nhưng lại giống âm thầm cất giấu thiên quân bản mã. Hỏa Vô Cấu lâm vào do dự ở trong, có phải hay không cảm ấy? Hơi làm tư tác, nàng phái ra 200 trinh sát tiến đến dò xét tin tức, nhưng cái này 200 trinh sát lại biến mất ở trong sương mù không thấy tăm hơi. Đây càng thêm làm cho Hỏa Vô Cấu khó mà lựa chọn. Ở xa tổ địa Trương Khắc thông qua tu di thiên nhãn trận quan sát được nơi này khác thường, quyết định xuất thủ tương trợ. Phải đầu ngón tay nở rộ hào quang, ngưng tụ ra một đạo quay lại phù, sau đó đưa tay thăm dò vào tu di thiên nhãn trận ở bên trong, hướng về cái nào đó địa vực một điểm. Sau đó tùy ý tại trận trung điều khiển mấy lần, há mồm hướng về trận trung thổi một ngụm. Cửu Phương thành trên tường thành, Hỏa Vô Cấu đang muốn hạ lệnh lần nữa phái binh tiến đến địch trong doanh trại tìm hiểu tin tức. Xem như Tây tuyến quan chỉ huy tối cao, nàng nhất thiết phải biết rõ ràng vạn linh bộ lạc tản mê vụ mục đích. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên tạo nên một vòng nửa trong suốt gợn sóng. Ngay sau đó giữa không trung xuất hiện từng màn quang quái lục ly cảnh tượng. Trương Khắc lấy quay lại phù đem nửa năm trước vạn tượng xuất quân đại phá Bắc tuyến Ly Hồn Sơn chiến trường cảnh tượng quay lại đi ra, đồng thời lấy viên quang thuật đem hắn hiện hóa tại Cửu Phương thành bầu trời. Không trung cảnh tượng hấp dẫn trong thành vô số Chu Tước Vương quốc tướng sĩ. Nhìn thấy khắp không bờ bến hắc giáp sĩ tốt tại màu đỏ dòng lũ trùng kích vào sụp đổ, chạy từ phía, vô số Chu Tước Vương quốc quân sĩ lớn tiếng hoan hô lên. Hòa Vô Cấu bên cạnh một cái trẻ tuổi tướng lĩnh nói khẽ, "Doanh xuất, cái này tựa như là Hải thị thật lâu, nhưng vì cái gì sẽ tại lúc này hiện lộ ở tại chúng ta trước mặt, chẳng lẽ có bẫy?" Một vị danh tướng sinh ra, cũng mang ý nghĩa bên người sẽ có rất nhiều nhân tài chỗ hết tài năng. Hòa Vô Cấu đang muốn trả lời, đột nhiên hai mắt nhất ngừng, nhưng thấy từ dưới thành phía nam cuốn tới một cơn gió lớn. Gió lớn giống như là một bức phong tường, gào thét lên từ nam chí bắc nhanh chóng xâm nhập mà qua. Không có đối với Cựu Phương thành tạo thành bất luận cái gì tổn hại, lại đem dưới thành vạn linh bộ lạc doanh trại cho ở đồng vụ thổi sạch sẽ. Liền thấy nơi đó sớm đã không có chủ soái quân trướng cùng đủ loại công thủ khí giới, chỉ có hơn bạn các tộc sĩ tốt thất kinh mà tứ phương chung quanh. Mà ở những binh mã này một góc nào đó, từng cố hình người thi thể bị rút đi chiến bào màu đỏ chất đống chung một chỗ. Chỉ muốn xem bên cạnh chi kia lên nổi lớn, liền có thể minh bạch ở đây sắp phát sinh cái gì. Hòa Vô Cấu hít một hơi thật sâu, nàng đại khái đoán được cố này gió lớn cùng trên không hải thị thận lâu là người phương nào gây nên. Xem ra Bắc tuyến chiến sự đã bị bình định, vạn linh bộ lạc đây là muốn chạy trốn a. Song trong mắt Hàn Quang lóe lên, lập tức hạ lệnh, thanh chim cắt doanh huyền tự đem xuất ra động, đem trước mắt địch đều đánh giết, không lưu người sống. Tuân mệnh. Chu Tước Vương quốc đem chỗ mặt khác thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hùng hoàng, nhật nguyệt doanh chắc, tinh tú liệt trường 16 chữ sắp xếp. Ngoài ra, mỗi một chữ lại phân làm thượng trung hạ ba cái đem chỗ. Hòa Vô Cấu mệnh lệnh thanh chim cắt doanh huyền tự đem xuất ra động, cũng chính là huyền chữ đem chỗ ba cây quân đội vạn người đồng thời xuất động. Thanh chim cắt doanh là một chi thuần túy đội ngũ kỵ binh, dùng đi truy kích không gì thích hợp hơn. Chờ thanh chim cắt doanh huyền tự đem chỗ binh mã hạo hạo đãng đãng ra khỏi thành sau đó. Hòa Vô Cấu hướng trung quanh tướng lĩnh cao giọng nói, "Chư vị, Bắc tuyến chiến sự bốn quốc đã lấy được đại thắng, bây giờ đại quân đang tại hướng tây tuyến thẳng tiến." Chương 884, lấy máu trả máu, 2, chương 884, lấy máu trả máu, 2, vạn linh bộ lạc mười mấy năm qua tại bốn quốc thổ địa bên trên khắp nơi cướp bóc đốt giết, lấy người làm thức ăn, không biết ăn chúng ta bao nhiêu đồng bào thân nhân. Bây giờ mắt gặp tình huống không đúng, lại muốn đào tẩu. Ta hỏi chư quân một tiếng, các ngươi đáp ứng không?" "Không đáp ứng." Vô số quân sĩ vây tay lớn tiếng hét lớn. Hòa Vô Cấu kêu lên, "Không sai, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Nợ máu tự nhiên trả bằng máu, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu." Vô số quân sĩ liên thanh hò hét, "Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu." Chấn động bầu trời âm thanh xa xa chuyển hướng bốn phương tám hướng. Liền đã buôn tẩu cả đêm vạn linh bộ lạc đại quân tại lúc này đều mơ hồ nghe đến giữa thiên địa chuyển tới âm thanh. Vô số hình dáng tướng mạo khác nhau vạn linh bộ lạc tộc nhân nhịn không được nhìn bốn phía, luôn cảm giác chỗ cũng có Chu Tước Vương quốc sĩ tốt ẩn tàng. Lúc này đang trở về vạn linh bộ lạc quân sĩ tổng số vì một khoảng ngàn vạn người, mặt khác, tại hãm không hải phụ cận còn có gần 4 triệu người đóng giữ. Chỉ cần phe mình rút lui tốc độ rất nhanh, cũng có thể tại bị Chu Tước Vương quốc đại quân vây quanh phía trước vượt biển rời đi. Có thể vẹn vẹn 2 ngày sau đó, thì có quân sĩ phát giác, tại đại quân chúng quanh có Chu Tước Vương quốc trinh sát xuất hiện. Mặc dù hắn cũng không dám tới gần đại quân, nhưng thủy chung tới lui tại phụ cận giám thị lấy đại quân động tĩnh. Quân địch thám báo xuất hiện, biểu thị phe mình tại Cửu Phương thành phía dưới bài trí không thành kế bị nhìn thấu, chuyện này đối với vạn linh bộ lạc là một cái cực tin tức xấu. Ý vị này Chu Tước Vương quốc đại quân lúc nào cũng có thể xuất hiện. Có lẽ tại quá khứ, vạn linh bộ lạc ước gì cùng Chu Tước Vương quốc đại quân bày ra chính diện đối quyết. Có thể hiện nay, bọn hắn lại chỉ lo lắng Chu Tước Vương quốc sẽ ngăn chặn phe mình tiến lên tốc bộ. Vì thế, vạn linh bộ lạc phái ra mấy vạn tinh nhuệ bốn phía càn quét, đem địch quân trinh sát đuổi đi. Đại quân lập tức tăng nhanh tốc độ tiến lên. Nhưng mà, gần ngàn vạn người đại quân tiến lên, cho dù là nhanh lại có thể nhanh ở đâu? Lại qua 3 ngày, Hỏa Vô Cấu xuất lĩnh Tây Thập Lục doanh binh mã truy kích đến sau lưng. Hỏa Vô Cấu không có trực tiếp xuất quân đối với vạn linh bộ lạc đại quân bày ra công kích, mà là mượn nhờ quen thuộc nguyên nhân địa hình, mệnh lệnh lục dinh kỵ binh cùng một doanh công binh vòng qua vạn linh bộ lạc đại quân đi tới phía trước. Cái này lục doanh kỵ binh đội tác dụng chủ yếu không phải giết địch, mà là phối hợp công binh doanh làm ra đủ loại chướng ngại vật trên đường. Chính hỏa vô cấu tắc thì tự mình dẫn đại quân đi theo ở quân địch sau lưng. Có dạng này một nhánh đại quân mắt lom lom nhìn chằm chằm, vạn linh bộ lạc như có gai ở sau lưng, liền nghỉ ngơi cũng không dám hoàn toàn nhắm mắt lại. Đây chính là trưởng khống quyền chủ động ưu thế. Vạn linh bộ lạc hắn đông đảo thủ lĩnh cảm nhận được rõ ràng tộc người bất an trong lòng. Lúc này điều khiển 2 triệu người hướng sau lưng Chu Tức Vương quốc đại quân bày ra công kích, đại quân tắc thì tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng tây rút lui. Lần này hỏa vô cấu không tiếp tục tránh lui, mà là ngay tại trong hoang dã tới bày ra đối công. Hỏa vô cấu một thân năng lực nhưng thật ra là xu hướng tại tấn công, nhưng bởi vì thế không bằng người, mười mấy năm qua một mực ở vào bị động trong phòng ngự. Lần này nhìn thấy vạn linh bộ lạc chỉ phái ra 200 vạn quân đội xông về phía mình, nàng trực tiếp còn lấy màu sắc. Bằng vào Chu Tức Vương quốc đặc hữu hợp binh tụ thế chi pháp cùng đại lượng tinh lương trang bị đều ưu thế, cùng với kinh chiến trận quân sĩ phối hợp. Trận đại chiến này đánh 3 ngày, ngạnh sinh sinh tướng địch phương 2 triệu người có đại bại. Không có tù binh, tất cả không đến kịp chạy trốn vạn linh bộ lạc sĩ tốt đều bị chém giết tại chỗ. Đến nỗi những cái kia đảo tẩu tứ phương tàn binh bại tốt có đi theo ở đại quân phụ cận mấy trăm vạn quốc nhân tới đối phó. Có lẽ thành kiến chế quân địch bọn hắn đánh không lại, có thể chạy tứ phía bại quân lại chỉ có thể thành vì con mồi của bọn họ. Từ ngày này trở đi, vạn linh bộ lạc trở lại tây hành trình biến vô cùng gian nan. Trên con đường phía trước luôn có nhiều loại cơ quan, chướng ngại vật trên đường trở ngại lấy tiến lên. Hố lõm, đá rơi, phủ kín, ám tiễn, cầu gãy chỉ là thông thường phiền phức. Khi đi ngang qua một chỗ bị băng phong đường sông lúc, đại quân dưới chân tầng băng đột nhiên nứt ra, dẫn đến mấy ngàn người rơi vào lạnh như băng trong sông. Thậm chí tại vượt qua một chỗ sơn lâm lúc, cả tòa núi lâm bị nhen lửa, chạy dài đại hỏa làm cho vạn linh bộ lạc đại quân dòng dã 3 ngày không cách nào tấp thêm một bước. Lần này, Chu Tước Vương quốc công binh doanh tại trì trệ vạn linh bộ lạc đại quân tốc độ hành quân bên trên, lập được đại công. Mà ở đại quân sau lưng, hỏa vô cấu xuất lĩnh đại quân như đàn sói như thế theo sát, chỉ cần rút đến cơ hội, liền lên phía trước cắn một cái. Có lẽ không cách nào đối với vạn linh bộ lạc đại quân tạo thành quá lớn tính thực chất uy hiếp, nhưng lại cực đại dao động quân tâm. Từ âm lịch 3 tam cửu năm xâm lấn Chu Tức Vương quốc vạn linh bộ lạc đại quân dùng thập tam năm thời gian cũng không có đem hỏa vô cấu bước đến tây tuyến phụ thành đảo thành. Cùng bắc tuyến Ly Hồn Sơn so sánh, vạn linh bộ lạc đầu nhập binh mã càng nhiều lại không có sinh ra càng lớn chiến quả. Không thể không nói, hỏa vô cấu trong cuộc chiến tranh này biểu hiện chính xác chói lóa mắt. Cứ như vậy, một phương khó khăn hướng về đường về nhà tuyến tiến lên, một phương trăm phương ngàn kế tiến hành ngăn cản. 6 tháng trôi qua, khi thời tiết dần dần chuyển lạnh thời điểm, vạn linh bộ lạc đại quân khoảng cách hãm không hải đã không đủ tam thiên lý. Có bầu trời khế phiên bên trong thiên ma âm thầm lấy thiên ma đồng tâm la trộm truyền tin tức. Vạn tượng một đường tiến lên con đường cùng thời cơ đều bị Cưu La nắm trong tay. Dựa theo Cưu La suy tính, phe mình cũng có thể tại Chu Tức Vương quốc đại quân chống đỡ gần phía trước đi tới hãm không hải. Đến nơi nói cái kia bị nồng vụ bao phủ mặt biển chờ chính mình trở về tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem hắn xua tan. Ở xa tổ địa Trương Khắc thông qua tu di thiên nhãn trận quan sát vạn linh bộ lạc đại quân tốc độ tiến lên cùng con đường đoán được thiên ma có lẽ có biện pháp quan sát được Chu Tức Vương quốc đại quân động tĩnh. Thế là, Trương Khắc bằng vào gần trăm năm lĩnh ngộ được đại thế quy tắc, làm ra phản chế. Liền thấy hắn không ngừng mà lấy tự thân dẫn động chung quanh thiên địa nguyên khí, toàn lực thi triển triệu vân chi thuật. Từng đạo pháp lực bị hắn xào diệu dung nhập vào thiên địa nguyên khí bên trong cũng tăng thêm chuyển hóa, đồng thời lại đem từng đạo cuồng phong đưa vào tu di thiên nhãn trận bên trong. Trương Khắc lúc này thi triển không mẹn mẹn chỉ là hắn mặt ngoài triển khai nhiều loại pháp thuật. Trong đó mấu chốt nhất là hắn căn cứ vào sơn hải giới thiên tượng, địa lý, sông núi thủy mạch hướng đi cùng bốn mùa mùa biến hóa dẫn động triều tịch biến hóa. Theo Trương Khắc thi pháp, sơn hải giới thành tựu dần dần phát sinh biến hóa. Liên tiếp 3 ngày, u ám mưa rơi liên miên. Dư thừa hơi nước tụ lại lên dày rậm rạp mây đen bao phủ tại Chu Tức Vương quốc tây bộ bầu trời. Nhìn qua đỉnh đầu đã bị ngăn chắn khế phiên Trương Khắc đối với mình lần này xuất thủ rất là hài lòng. Chỉ có bực này có thể tạm thời thay đổi một giới khí hậu bản sự, mới xứng đáng được thần thông hai chữ. Khế phiên bên trong vô số thiên ma lần này luống cuống, có tầng mây cách trở, bọn chúng lại cũng không nhìn thấy phía dưới Chu Tức Vương quốc đại quân động tĩnh. Từ ngày này trở đi, Cưu La đột nhiên phát hiện mình đã biến thành mù lòa. Cưu La ngẩng đầu nhìn bầu trời dày rậm rạp mây đen cùng tích tích lịch lịch tiểu vũ, trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn ngờ tới trận này mưa gió có thể xuất từ như ý chân quân tay bút. Có thể trong lòng của hắn nhưng có chút không muốn tin tưởng. Cưu La không phải là không có kiến thức thổ dân, trước mắt Vũ Vân đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng. Này Vũ Vân mặc dù không gọi được cải thiên hóa địa, nhưng có thể đủ dài thời gian ngưng kết lớn như thế diện tích Vũ Vân, chứng minh như ý chân quân đã một cước bước vào đạo quân cánh cửa. Sau 5 ngày, có thể xa hơn nhìn từ xa đến hãm không hải thời điểm. Vạn linh bộ lạc vô số sĩ tốt cũng nhịn không được hoan hô lên. Thế nhưng vào lúc này, tại cánh bắc tại chỗ rất xa một đạo sơn lương bên trên, đột nhiên có một cái thân mang hồng giáp chiến bào kỵ binh đột ngột xuất hiện. Lúc này chính vào buổi sáng, vô tận ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở tên này hồng giáp kỵ binh đội trên thân khiến cho lộ ra hết sức lóa mắt. Kỵ binh bây giờ cũng liếc nhìn trước mắt khắp không bờ bến là biển người. Liền thấy tên kỵ binh kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đưa tay đem trường đao rút ra, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ngay sau đó khống chế độc giáp chiến mã hướng về sơn lương phía dưới bắt tới. Một lát sau, dậm dạp chẳng chị hồng giáp kỵ binh lục tục ngo ngoe từ kéo dài hơn 10 dặm sơn lương bên trên xuất hiện. Bọn hắn khi nhìn đến vạn linh bộ lạc cái kia đến không hết đại quân lúc, không có người nào tránh lui, mà là tề tề hô uống vào ngự mã vội xông xuống. Oanh long long oanh long long oanh long long vô tận như sấm nổ tiếng vó ngựa ở bên trong, đại địa tại rung động, không khí đang run rẩy, phô thiên cái địa hồng sắc hải dương cuốn tới. Bá. Trên bầu trời một đạo kim hồng hỏa quang thiểm qua. Vạn tượng khống chế cửu mã vương liễn từ trên không xuất hiện, bốc hơi liệt diễm tại vương liễn khung xe bên trên nhảy vọt bay vút lên. Giữa không trung giả tế bầu trời hỏa vân lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời kịch liệt quẩn quẩn lấy hướng về nơi đây phun trào. Đối mặt ngàn vạn địch, vạn tượng không có có vẻ sợ hãi chi ý, vẫn như cũ cùng nàng đi qua vô số lần chiến đấu đồng dạng. Thứ nhất phát khởi xung kích. Đấu chương xong, chương 885, khải toàn chương 885, khải toàn có chương khác xuất thủ che lấp thiên cơ, Cưu La không thể nắm chặt Chu Tức Vương quốc đại quân hành động dấu hiệu. Bởi vậy, làm Chu Tức Vương quốc đại quân xuất kỳ bất ý lúc xuất hiện, Vạn Linh bộ lạc không có có một tí phòng bị. Gần triệu đại quân cỡ nào cầm kềnh, cứ việc phát giác Chu Tức Vương quốc đại quân hướng tập kích, trong lúc cấp thiết cũng căn bản không làm được ứng đối. Vạn Linh bộ lạc đại quân từ nam đi về hướng tây tiến, mà Vạn Tượng xuất lĩnh đông thập doanh từ bắc hướng tây chặn đánh. Vì vậy trong khi phát động công kích lúc, vừa vặn liếc cắm Vạn Linh bộ lạc đại quân ở giữa bộ vị. Vô tận màu đỏ dòng lũ như hải sóng đồng dạng đem Vạn Linh bộ lạc đại quân chặn ngang chặt đứt. Một phe là nóng lòng trở về quê quán, không có chút nào ý chí chiến đấu rút lui đại quân, một phe là ý chí chiến đấu sục sôi, lòng mang báo thủ chi niệm khát chiến quân. Tăng thêm vô số khát vọng lấy địch nhân đầu người tới kiến công lập nghiệp vô số quốc dân. Đây là một hồi không có khai chiến liền có thể dự báo kết quả chiến tranh. Quả nhiên, tại Vạn Tượng xuất lĩnh dưới, vô số hồng giáp sĩ tốt như tầng tầng hải lãng đánh thẳng vào trước mắt quân địch. Mỗi khi gặp phải địch quân đại quân ngưng kết thành trận, Vạn Tượng liền sẽ một ngựa đi đầu dẫn động Nam Minh Lý Hỏa một kích phá trận. Trên bầu trời hỏa vân giống như là bắt lửa đồng dạng, kịch liệt lan lộn, bành trướng, cuốn lên đem phương viên 2000 dặm bầu trời hoàn toàn nhuộm đỏ. Vô số từ trên trời giáng xuống hỏa vũ từ tầng mây bên trong chút xuống, đem đến không hết Vạn Linh bộ lạc đại quân sĩ tốt nhóm lửa. Gần 200 vạn toàn thân bao phủ ngọn lửa kim loại khôi lỗi trầm mặc trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Vượt qua 5 mét chiều cao, bền chắc không thể gãy vỏ kim loại, nhạy bén, lực lượng siêu cường, tăng thêm không sợ bị thương, tử vong đặc tính. Giơ cao lên sắc bén, trầm trọng, hiện lấy ánh lửa vũ khí kim loại khôi lôi đã trở thành trong chiến trường tử thần. Không có bất kỳ cái gì quân trận có thể đối kháng chính diện những thứ này, giống như máy móc cao tới một dạng kim loại khôi lỗi. Ngoại trừ khôi lỗi sư lần này Vạn Tượng còn điều tập 100 vạn Lạc Vương quốc thần xạ thủ. Thêm với Chu Tức Vương quốc trưởng cung thần xạ thủ, chỗ cường đại đã vượt qua Chu Tức Vương quốc bản thân thiết lập cường cung doanh. Nếu không phải Chu Tức doanh toàn bộ doanh tướng sĩ đều đã thức tỉnh Nam Minh Lý Hỏa Vạn Tượng tay dưới đệ nhất thần cung doanh xạ thủ xương hào đều sẽ bị cướp đi. Những này trời sinh liền am hiểu cung tên Lạc Vương quốc người, cơ hồ mỗi người đều có thể dễ dàng một bắn tên trúng 6 ngoài trăm trượng địch quân con mắt. Vì vậy, làm tiến vào chiến trường sau đó, làm đầy trời bạch mang xuyên không bắn ra thời điểm, Vạn Linh bộ lạc đại quân trong khoảnh khắc tựa như bị gió mạnh thổi lộn có khô thành phiến đổ dạt đầy đất. Tăng thêm Chu Tức doanh dọc kẹt, cùng cái khác tất cả doanh toàn lực ứng phó công kích. Vẹn vẹn nửa thiên thời gian, không có chút nào ý chí chiến đấu Vạn Linh bộ lạc đại quân đã bị đánh bại bại. Vô số kỳ kỳ quái quái chủng tộc giống như là thủy triều hướng hãm không hải vị trí bỏ chạy. Bọn hắn biết, tại hãm không hải còn có phe mình đại lượng biệt quân, mấu chốt nhất là mỗi người đều biết ở trên biển phe mình có lấy mấy vạn chiếc hàng thuyền. Mà trước mắt Chu Tức Vương quốc đại quân minh lộ ra không có nước quân, cho nên chỉ cần chạy trốn tới trên thuyền, liền có thể dễ dàng mà trở về gia biên. Sở dĩ Vạn Linh bộ lạc sẽ dễ dàng như vậy sụp đổ, kỳ thực đầu nguồn ở chỗ Cưu La. Trước kia Cưu La lấy Vạn Linh chi huyết thúc đẩy sinh trưởng ra vô số kỳ quái chủng tộc cùng sinh linh. Những sinh linh này ở bên trong không cách nào thích ứng hoàn cảnh tàn khốc đều đã bị đào thải tiêu vong. Phàm là tài năng ở bây giờ thiết lập chủng tộc, phần lớn có cực mạnh năng lực sinh tồn. Chính là những thứ này chủng tộc mạnh mẽ mới đưa quân bị vũ khí ưu việt, quân sĩ số lượng đông đảo, nghiêm chỉnh huấn luyện Chu Tức Vương quốc đại quân áp chế từng bước lùi lại. Đa chủng tộc ưu thế tại bọn hắn chiến pháp thiên biến bản hóa, có thể thế yếu đã ở tại đây. Bất đồng lý niệm, bất đồng hoàn cảnh sinh tồn, bất đồng phong tục tập quán làm cho Vạn Linh bộ lạc vĩnh viễn không cách nào tuyệt đối thống nhất. Những năm này Vạn Linh bộ lạc công phạt Chu Tức Vương quốc bởi vì từ đầu đến cuối chiếm giữ vị trí chủ đạo, rất nhiều tai họa ngầm đều bị thắng lợi che giấu. Bây giờ một đường tây rút lui, đa chủng tộc mâu thuẫn liền như vậy kích thích ra. Ngoan nhân, hấp huyết quỷ mấy người đặc thù sinh vật ưa thích ngày ẩn náu đêm hoạt động, tại đại nhật treo cao chuyến về tiến, sẽ làm cho những sinh vật này đối với cơ thể cực kỳ không thích ứng. Người lùn, đụng, huyệt cư nhân chân ngắn, cự nhân, thú nhân hành động trì hoãn. Thú nhân, cự thú hành động nhanh nhẹn, còn rộng lượng thủy tộc sinh vật rời thủy đều không thể bình thường hoạt động. Nhiều như vậy chủng tộc tính cả bước di động đều không làm được, lúc này cảm nhận được Chu Tức Vương quốc đại quân áp bách, mỗi cái chủng tộc tại riêng phần mình thủ lãnh dưới sự chỉ huy lặng yên đào tẩu. Không có chủng tộc nào nguyện ý vì những người khác chống cự cương địch, nhanh chân chủng tộc cho là mình chạy nhanh có thể nhẹ nhõm thoát đi. Vừa vặn nhường những cái kia chạy chậm chủng tộc tới trở ngại quân địch bước chân. Đây chính là đa chủng tộc lại không có thống nhất hoạch tâm lý niệm văn minh lớn nhất khuyết điểm. Thuận gió lúc dũng mạnh như cọp, ngược gió lúc tất cả để ý trước trình. Không có khắc vào trong xương văn minh hung lúc, làm gặp phải nguy hiểm lúc, bọn hắn liền sẽ như là dã thú phục tùng bản năng chi phối. Chu Tước Vương quốc vì cái gì có thể bằng vào nhất quốc chi lực chống cự tam quốc tiến công, cũng là bởi vì 300 năm văn minh giáo dục để bọn hắn biết có nhiều thứ so sinh tử càng trọng yếu hơn. Chương 885, khải toàn 2, chương 885, khải toàn 2, bởi vì có kiên định tín niệm, cho nên bọn hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ. Bây giờ, mấy trăm nhanh chân chủng tộc tuyệt trần mà đi, chân chậm lại chỉ có thể khoanh tay chịu chết, các tộc mâu thuẫn liền như vậy bộc phát. Một quần thể không có ý chí chiến đấu thời điểm, liền sẽ giống tự nhiên dê đồng dạng, dù là số lượng là lang nghìn lần trở lên, cũng sẽ bị số lượng cực ít đàn sói xua đuổi lấy đào tẩu mà không dám phản kháng. Tại loại này đại thế đã mất dưới tình huống, nhập bằng Cưu La có thiên đại thần thông năng lực cũng vô lực ngăn cản. Hắn chỉ có thể hận hận cùng đồng tộc cùng một chỗ nhìn chăm chú lên Vạn Linh bộ lạc tháo chạy. Nhìn qua toàn thân phát ra kim hồng ngọn lửa cháy mạnh và tượng, Cưu La rất muốn ra tay đánh chết. Có thể mỗi khi hắn sinh ra niệm này, trong lòng lập tức liền có tử vong cảnh cáo tùy theo sinh ra, cuối cùng hắn chỉ có thể đánh tan cái này mê người ý nghĩ. Làm Vạn Linh bộ lạc đại bại sau đó, Vạn Tượng lúc này chỉnh đốn binh mã, cùng Hỏa Vô Cấu đại quân hợp thành hợp lại cùng nhau. Chu Tước Vương quốc đại quân giống đàn sói như thế xua đuổi lấy Vạn Linh bộ lạc đại quân. Giờ khắc này, những cái kia chạy chậm chạp chủng tộc đã trở thành thứ nhất vật hy sinh. Xét thấy Vạn Linh bộ lạc đối với Chu Tước Vương quốc mang tới tổn thương, Vạn Tượng hạ không chấp nhận tù binh chính sách. Có lẽ dạng này sẽ dẫn đến Vương quốc đại quân thương vong tăng lớn, nhưng nợ máu cho tới bây giờ chỉ có thể dùng máu hoàn lại. Hai quốc tiếp chiến chỗ khoảng cách hãm không hải chỉ có 4 bách lý địa, mà 4 bách lý đại mà liền trở thành Vạn Linh bộ lạc đại quân chôn chi địa. Chiến hậu, có người ở cái này 4 bách lý đại mà khai khẩn thổ địa lúc, đào sâu 3 thước phía dưới, thổ nhưỡng vẫn như cũ như máu hồng. Hậu thế từng có người lấy cái này 4 bách lý mặt đất màu đỏ ngòm làm ra một bức tên là Kinh Quan bức tranh. Tại bức tranh này ở bên trong, vô số Vạn Linh bộ lạc sinh linh bị chặt hạ đầu lâu lũy thành kinh quan. Mấy vạn tòa kinh quan như từng tòa tháp lâu đứng sừng sững lấy. Bức họa này cuốn ở đời sau đã dẫn phát cực lớn tranh luận. Nữ võ thần Vạn Tượng cũng bởi vậy được xưng là bạ quân. Bây giờ, Vạn Tượng xuất lĩnh đại quân như dao động như thủy triều có tiết tấu mà hướng tập kích, lấy Vạn Linh bộ lạc đại quân. Vô số lạc hậu các tộc quân sĩ bị không ngừng mà cắt chém vây quanh, tàn sát hết sạch. Nàng không gấp ép mà giết xuyên trận địa địch, mà là như ma bản đồng dạng làm hết sức tiêu diệt địch quân số lượng. Thương thứ 10 chỉ, không bằng đánh gãy thứ nhất chỉ. Chu Tước Vương quốc đại quân thủy ngân chảy giống như vô cùng bất nhập hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Mấy trăm vạn quốc dân lần nữa xuất phát vung bọn họ sở trường, vì Vương quốc đại quân làm ra chỉ dẫn. Theo đại quân đánh lén tiến lên, Vạn Linh bộ lạc các tộc thi thể của người tầng tầng lớp lớp lít nhít phô khắp mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi cái tầm mắt của người bên trong đều chỉ có hoàn toàn đỏ ngầu chi sắc, không khí đều lộ ra một cỗ huyết tinh chi khí. Thời gian ngay tại vô số giết hại chúng qua đi. Đại nhật xuống phía tây, nguyệt thố mọc lên ở phương đông. Giết hại vẫn tại tiếp tục. Vô số sinh linh vẫn diệt oán niệm tạo thành một mảnh tràng ngực, âm lãnh phụ năng lượng ngưng kết thành vân, băng lãnh, âm hàn, khô hơi thở của tịch tràn ngập tại mỗi một cái xó xỉnh. Sau đó trong mấy ngàn năm, cái này một mảnh chiến trường cho dù là ban ngày, cũng sẽ có vô tận tiếng kêu rên một khắc càng không ngừng vang lên. Nộ nhập nơi này người cuối cùng sẽ thấy có vô số quân sĩ bóng tối ở trong sương mù chém giết, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Là ngày thứ hai đại nhật từ sau lưng dâng lên, vô số chạy tứ phía Vạn Linh bộ lạc sĩ tốt chợt phát hiện kéo dài hơn 10 dặm phe mình doanh địa. Nhìn xem quen thuộc kia cờ sĩ cùng phong cách đặc biệt doanh địa, tất cả mọi người nhịn không được vui đến phát khóc. Cái đó là chúng ta lưu thủ tại hãm không hải đại quân. Chúng ta cuối cùng còn sống. Vô số người hoan hô hướng doanh địa phóng đi. Có thể nên tiếp bọn hắn nhưng là không chút lưu tình cảnh cáo tính chất ngăn cản. Đến không hết mũi tên xuyên thấu trên mặt đất, cảnh cáo các tộc nhân không thể xung kích doanh trại. Còn sót lại các tộc tướng lĩnh nhao nhao tiến lên cùng lưu thủ doanh trại tộc nhân tiến hành giảng giải. Đợi đến biết Tây Trinh đại quân đại bại tin tức về sau, lưu thủ chú quân cảm thấy kinh hãi. Nhưng bọn hắn ở đây đóng quân trách nhiệm là bảo vệ cẩn thận đại quân đường lui cùng trông coi những năm gần đây đánh cướp mà đến vô số bảo vật. Mặc dù trong lòng cảm thấy chấn kinh, nhưng vẫn là cự tuyệt các tộc tiến vào doanh trại yêu cầu. Đã sớm bị đói khát, mỏi mệt, đau đớn, sợ hai hành hạ một thiên nhất đêm Vạn Linh bộ lạc đại quân, trong lòng tâm tình tiêu cực trực tiếp tại thời khắc này bị dẫn phát. Tăng thêm sau lưng còn có Chu Tước Vương quốc đại quân truy tập, trong lòng của mỗi người đều nín một cỗ tâm hỏa. Làm tên thứ nhất bộ lạc sĩ tốt đột nhiên cất bước hướng doanh địa phóng đi lúc, sau lưng vô số người tùy theo mà phụ. Có lý trí tộc người lớn tiếng hò hét nhường đám người không muốn xung kích doanh trại. Nhưng vô luận là đem lĩnh vẫn là sĩ tốt, mấy triệu người tại lẫn nhau vây quanh, cuốn theo dưới, thân bất do kỷ nước chảy bèo trôi lấy hướng doanh mà tuôn tới. Cái này chính là đại quân cao tầng bị đánh giết mang tới hậu quả nghiêm trọng, người chỉ huy thể hệ tê liệt, khiến cho mọi người đều đã mất đi ước thúc. Hoàng hoàng đại thế phía dưới, không người có thể trở ngại cái này như hải như nước thủy triều xung kích. Vì sinh tồn, Vạn Linh bộ lạc đại quân tại hãm không hải đường ven biển bên trên tự giết lẫn nhau đứng lên. Chương 885, khải toàn 3, chương 885, khải toàn 3, nửa ngày sau. Trên bầu trời xa xăm, che khuất bầu trời hỏa vân lăn lộn như nước thủy triều, bầu trời tựa hồ cũng bị nhen lửa, đem giữa thiên địa chiếu trở thành màu đỏ. Mà ở phía dưới, vô biên vô tận hồng sắc hải dương chấn động đại địa như mở cống lũ ống đồng dạng nhanh chóng từ phương xa vào tới. Vạn Tượng khống chế Cửu Mã Vương Liên ở chiến trận phía trước nhất. Trước tiên là xa xa nhìn một cái trên mặt biển mê vụ, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thông qua tình báo, nàng biết Vạn Linh bộ lạc ở trên biển thả neo mấy vạn chiếc chiến thuyền. Vốn cho rằng Vạn Linh bộ lạc đại quân sẽ có bao nhiêu số từ trên mặt biển đảo tàu, hiện tại xem ra, trên biển sương mù tựa hồ trở ngại địch quân rút lui a. Nhìn lại một chút lung tung kia địch quân đại quân doanh địa, liền Vạn Tượng cũng nhịn không được hô to một tiếng, trời cũng giúp ta. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vạn Tượng tay phải phía trước nâng thập nhị nguyên thần pháp trụ lớn tiếng quát lên, chụp địch vào biển. Âm thanh trong trẻo vang vọng thiên lý bên trong. Vô số Chu Tước Vương quốc binh lính đồng thanh đáp lại. "Ê!" Vạn Tượng ra lệnh một tiếng, gần 20 cái đại doanh sĩ tốt ngay ngắn trật tự vận chuyển biến hóa. Khôi lỗi quân đoàn, cầm vẫn lực sĩ, trọng giáp bộ binh mấy chục loại cận chiến phòng ngự binh chủng nhanh chóng ở hậu phương tụ tập. Sau một canh giờ, cùng địch chém giết ở chung với nhau tất cả doanh binh mã cấp tốc thoát ly chiến đấu. Tầng tầng bách trượng dày quân trận tạo thành ba đạo như tường một dạng tiên phong, từ phía sau hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Đến không hết đồ đằng sư ra chỉ lấy đủ loại quang hoàn phụ trợ lấy tiến lên. Từ mặt màu vàng nhạt hình tròn tròn màn sáng bén, khảm bộ, cấu thành từng đạo phòng ngự trận pháp chống đỡ bắn tán loạn ra bốn phía pháp thuật cùng vũ khí. Đồng thời, Chu Tước Vương quốc tất cả doanh binh mã đã ở thống nhất điều hành phía dưới hướng quân địch đỉnh đầu không ngừng nghỉ mà nghiêng về công kích. tiễn vũ, nỏ pháo, ném đá cùng đủ loại pháp thuật, thần thông, tầm tầm lớp lớp. Trong lúc trốn tránh, vạn linh bộ lạc bại quân vì càng nhanh mà thoát đi, nhiều hơn phân nửa đầu khí vũ khí cùng khôi giáp, bây giờ chỉ có thể nhậm bằng địch nhân tự mình hướng về ưu tiên hỏa lực. Số bách lý đại trên chiến trường, vạn linh bộ lạc binh lính bị vô tình giết hại. Vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bọn hắn chỉ có thể lấy dưới chân thi thể của đồng bạn hoặc chiến hữu thân thể để ngăn cản vô cùng vô tận công kích. Bây giờ duy nhất có thể lấy cùng Chu Tức Vương quốc chống đỡ được chỉ có đóng giữ ở nơi này cái kia hơn 300 vạn lưu thủ quân sĩ. Thế nhưng, những cái kia nóng lòng chạy trối chết vạn linh bộ lạc đại quân lại không quan tâm mà hướng rối loạn đóng giữ quân sĩ trận địa. Những bại quân này lúc này suy nghĩ trong lòng chỉ là rời đi cái này đáng sợ sát lục chi địa. Mấy người những người này xông phá trùng điệp trở ngại, đi tới bờ biển lúc, đập vào mắt thấy là đầy mê vụ biển cả. Hẹp dài đường ven biển bên trên, hơn 2000 chiếc cỡ trung tiểu thuyền chỉnh tề mà đậu. Nguyên bản ở đây chỉ có mấy trăm thuyền nhỏ, tại phát giác trên biển bị mê vụ giả tế sau đó, lưu thủ nơi này chú quân người chỉ huy trong quân cốc tượng, tại gần một năm trong thời gian chế tạo ra gần 2000 chiếc chiến thuyền. Bây giờ, những thứ này tàn binh bại tốt cái gì cũng bất chấp, vô số người cùng nhau xử lý, đem thủ hộ thuyền vệ sĩ tốt đánh tan, nhao nhao cướp đoạt thuyền vào biển. Nguyên bản là ở vào hốt hoảng vạn linh bộ lạc đại quân lần nữa hỏng mất. Vô số người hướng về bờ biển phóng đi, đem đóng giữ đại quân trận hình đánh thất linh bát lạc. Vạn tượng nhìn thấy cơ hội, lớn tiếng hiệu lệnh xung kích. Ba đạo bách trượng dày trọng giáp sĩ tốt quân trận như tưởng tiến lên, phối hợp với cái khác tất cả doanh công kích, đem vạn linh bộ lạc bại quân đuổi hướng biển bên cạnh. Từ trên khoảng không nhìn xuống phía dưới, toàn bộ dài đến số trăm dặm hãm không hải đường ven biển bên trên, vô số đen, màu xám y lìa giáp đẳng bình tốt chen chút chung một chỗ. Xa xa màu đỏ dòng lũ như sóng biển từng đợt tuôn ra đi lại hướng những thứ này sĩ tốt hướng tập kích. Theo Chu Tức Vương quốc đại quân từng tiếng chỉnh tề hiệu lệnh, màu đỏ dòng lũ từng chút áp xúc vạn linh bộ lạc đại quân sinh tồn không gian. Phu 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 tại Chu Tức Vương quốc đại quân áp bách dưới, đến không hết vạn linh bộ lạc tộc nhân bị chật trội rơi vào hải trung. Một số người vận khí tốt, tranh đoạt thuyền, liều mạng hướng hải trung mà tới. Tuy có sương mù cách trở, nhưng bọn hắn nhớ mang máng phe mình chiến thuyền liền tại hải trung một chỗ đầu. Đại đa số tàn binh không có bực này vật khí, bị đưa đẩy tin tức thủy về sau, không chờ bọn hắn từ dưới nước nổi lên, không ngừng không nghỉ rơi vào trong biển tộc nhân khác liền đem bọn hắn lần nữa đè vào trong nước. Hẹp dài đường ven biển bên trên xuất hiện cực sự khốc liệt một màn. Vô số vạn linh bộ lạc tộc nhân từng đợt bị đuổi vào hải trung, đến không hết người tại hải trung tiêu thảm hô hào, chết đuối trong đó. Vạn tượng mặt không thay đổi đứng thẳng giữa không trung tại Chu Tức Vương quốc đại quân đỉnh đầu. Mỗi khi nơi nào có bại quân ngưng kết, tụ lại, nàng liền dẫn động Nam Minh Lý Hỏa chi lực triệu hoán hỏa diễm thiên thạch ném rơi ở giữa, đem có thể xuất hiện phản kháng này sinh tiêu trừ. 20 ngày sau đó, hẹp dài hãm không hải đường ven biển đã cơ bản không có vạn linh bộ lạc đại quân vết tích, mà trên mặt biển, không thi thể của số lít nhít nổi lơ lửng. Quá nhiều thi thể dẫn đến mặt biển đều tăng lên nửa thước có thừa. Vạn linh bộ lạc 18 triệu đại quân, trừ tới vài chục năm chết trận hơn 3 triệu người bên ngoài, còn dư lại trường bắt thành trở lên vẫn diệt trong trận chiến này. Bầu trời khế phiên ở bên trong, vô số giới ngoại chi sĩ rất là khiếp sợ nhìn phía dưới chiến trường. Làm Chu Tức Vương quốc đại quân xông vào chiến trường sau đó, Trương Khắc liền đem giả tế nơi này Vũ Vân tiêu trừ. Quy mô lớn như vậy kéo dài thi pháp, đối với hắn mà nói đồng dạng là không nhỏ áp lực. Ở xa tổ địa Trương Khắc nhìn qua tu di thiên nhãn trận bên trong hiện lộ tình hình chiến đấu, cũng âm thầm vì vạn tượng sát tính cảm thấy kinh tâm. Đã bình định một phen suy nghĩ về sau, Trương Khắc lần nữa thi pháp, một hơi đem bao phủ hãng không hải gần một năm mê vụ thổi tan. Hãng không hải đang nhìn trên biển mê vụ buồn rầu, vạn tượng đột nhiên phát giác có một hồi phô thiên quyển địa gió lớn ở trên biển xuất hiện. Cái này gió lớn đang hướng tập kích, điểm quá trình bên trong tạo thành to lớn vòi rồng, từ đông hướng tây cuốn lên mà đi. Vòi rồng lướt qua, trải rộng thiên lý hải vực mê vụ bị cuốn động lên hút vào, chờ vòi rồng đi qua, cái kia bao phủ cận hải vực gần một năm mê vụ bị thổi đến sạch sẽ. Số ngoài trăm dặm trên mặt biển, một tòa từ vô số thuyền liền cùng một chỗ hình thành lục địa đột ngột hiện lộ ra. Phu cận trên mặt biển, nguyên bản lạc hướng hơn ngàn chiếc trung tiểu thuyền lại nhìn thấy trên biển bình đài về sau, liều mạng khống chế thuyền sông về nói đó đi. Kỳ quái, như thế nào trùng hợp như vậy? Nhìn xem trên biển biến mất vòi rồng, vạn tượng trong lòng đống nhiên bắn ra một cái ý niệm trong đầu. Những năm gần đây, nàng luôn cảm giác từ nơi sâu xa tựa hồ có một đôi mắt thời khắc nhìn mình. Mỗi khi gặp phải khó khăn lúc, cuối cùng có một chút trợ lực vô duyên vô cớ xuất hiện. Vạn tượng đem trong đầu lóe lên ý niệm xua tan, nhìn qua cái kia to lớn trên biển bình đài, minh bạch việc này một cái cơ hội ngàn năm một thở. Lúc này hạ lệnh, phái ra 4 cái giáp nhẹ doanh, cưỡi khoảng không vi thảo thảo bẻ cướp đoạt chiến thuyền. Khoảng không vi thảo thảo bẻ vốn là Ly Hồn Sơn đại quân vượt qua nhược thủy hà chi vật. Tại Ly Hồn Sơn đại quân bị hủy diệt sau đó, vạn tượng xuất lĩnh đông thập doanh liền tức được số lớn khoảng không vi thảo thảo bẻ. Lúc này gặp đến số ngoài trăm dặm trên biển bình đài, vạn tượng lúc này hạ lệnh cướp đoạt. Chu Tước Vương quốc hải quân thực lực vô cùng kém, duy nhất tam doanh thủy binh đã ở trước đây bị vạn linh bộ lạc chiến thuyền đánh tan. Muốn chinh chiến cực tây chi địa, nhất định phải vượt qua cái này hãm không hải. Nguyên bản nàng còn đang vì này phát sầu chờ nhìn thấy tòa kia từ mấy vạn thuyền hợp lại trên biển bình đài về sau, lập tức phát giác được cơ hội. Chỉ cần có thể cướp lấy tòa này trên biển bình đài, liền có thể vận chuyển đại quân đi tới cực tây chi địa tiến chinh phạt. Bởi vì cũng không biết tòa này trên biển bình đài còn có bao nhiêu quân địch, vạn tượng trực tiếp xuất động 4 cái doanh binh mã. Theo nàng ra lệnh một tiếng, đến không hết giáp nhẹ sĩ tốt nhau nhau đạp vào khoảng không vi thảo thảo bẻ, huyền không hướng biển bên trên trôi nổi mà đi. 7 ngày sau đó, đi qua một phen không tính chiến đấu kịch liệt, mấy bạn chiến thuyền rơi vào vạn tượng chi thủ. Sau đó vạn tượng chiêu mộ trong nước chuyên về lái thuyền nhân số bạn, đi qua 3 năm huấn luyện về sau, xuất lĩnh đông thập doanh đi thuyền vượt biển Tây Trinh. Cùng lúc đó, Vạn Tượng lại mệnh lệnh Hỏa Vô Cấu vì Bắc Tuyến binh mã nguyên soái, quản lý Trung Tây thập lục doanh hướng Bắc vực khởi xướng tiến công. Trong vòng mấy năm, vương quốc chiến cuộc liền bị thay đổi, gần 2000 tên quý tộc lấy được tứ phong, từng mảnh thổ địa bị Vạn Tượng hào không tiếc rẻ mà phân phát cho trong chiến tranh lập xuống công lớn quân dân. Chu Tước vương quốc quốc dân đối với Vạn Tượng ủng hộ đạt đến một cái cực điểm. Làm 3 năm sau, Tây, Bắc hai nhánh đại quân lần nữa xuất chinh thời điểm, gần 2000 vạn quốc dân tự chuẩn bị quân giới hộ tống xuất chiến. Đây là một hồi vượt qua địa vực kinh thế đại chiến. 7 năm sau, Hỏa Vô Cấu triệt để trở lại yên tĩnh Bắc vực, đem Ly Hồn Sơn tổ đỉnh hủy diệt. 11 năm sau, Chu Tước vương quốc đại kỳ cắm ở cực Tây chi địa Xích Thủy Hà bờ. Ở nơi này 11 năm diệt tuyệt chi chiến ở bên trong, cực Tây chi địa vô số chủng tộc bị diệt tuyệt, còn sót lại vạn linh bộ lạc các tộc tộc nhân bị Chu Tước vương quốc đại quân một mực đuổi đến Đại Tuyết Sơn Bắc. Trong lúc đó ước chừng có mấy chục triệu vạn linh bộ lạc tộc nhân bị giết chóc hết sạch. Mà theo Chu Tước vương quốc đại quân tồi thành mặt trại, đi cùng vương quốc quốc dân cũng đang không ngừng tại Bắc vực cùng cực Tây chi địa khai cương thác thổ thiết lập doanh trại bộ đội tòa thành. Mấy người Chu Tước vương quốc đại quân trở về thời điểm, lưỡng địa đã bị vương quốc triệt để chiếm giữ. Âm lịch tam thất năm năm đông nguyệt 11 ngày, Vạn Tượng xuất lĩnh đại quân trở về quốc đô Diễm Loan thành. Một ngày này, Diễm Loan thành muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả quốc dân đều đi tới bên ngoài thành nên tiếp bọn họ vương thắng lợi khải toàn. Cả đêm không ngủ hoan khánh kéo dài gần một tháng lâu. Làm hết thảy đều trấn ai lạc địa sau đó, Vạn Tượng lẻ loi một mình đi tới tổ địa. Nàng nghĩ ở đây tìm kiếm trong lòng hoang mang đã lâu đáp án. Thế nhưng, khi nàng đi tới tổ địa sau đó, lại phát hiện ở đây sớm đã không có mưa ai. Tấu chương xong, chương 886, Mở Thiên Môn chương 886, Mở Thiên Môn khế phiên tự có quy tắc, trước kia ký kết thời điểm lấy 400 năm trong vòng, liền sẽ nghiêm ngặt tuân theo hiệp nghị thực hiện. Bởi vậy, mặc dù trận này đạo ma chi tranh đã lấy 30 năm trước phân ra kết quả, nhưng khế phiên hư ảnh vẫn như cũ bao phủ tại Sơn Hải giới bầu trời mà không bị bỏ. Theo chiến tranh kết thúc, Sơn Hải giới cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Trận này kéo dài 170 năm chiến tranh, cuối cùng dẫn đến ức vạn sinh linh vẫn diệt, vô luận là người, yêu, tinh, quái vẫn là những thứ khác sinh linh đều chết vô số. Sơn Hải giới sơn hà địa mạch, môi trường sinh thái đều bị phá hoại cực lớn. Trương Khắc hóa thành một sợi kim tuyến bay tới Diễm Loan thành bầu trời lơ lửng. Lặng lặng quan sát phút chốc, Trương Khắc trong nháy mắt đem trong tay một quyển quyển trục đánh hướng phía dưới. Sau đó cả người liền hướng về không trung khế phiên bay đi. Chu Tước trong đại điện, Vạn Tượng chỗ cao trên ngai vàng. Phía dưới Mãn Triều văn võ ngay ngắn trật tự riêng phần mình hồi báo chính mình phụ trách công việc. Chiến tranh như là đã kết thúc, vương quốc phải trở về đến nguyên bản con đường phát triển bên trong. Trị Túc bên trong lịch sử đang tinh tế hướng Vạn Tượng kể rõ vương quốc các nơi năm nay cày bừa vụ xuân sự nghi nên như thế nào bày ra, đột nhiên ngoài điện bay vào một đạo màu bạch kim hào quang. Vạn Tượng thần sắc khẽ nhúc nhích, lặng yên nhìn chăm chú lên cái này nhất đồng quang mang. Màu bạch kim hào quang ở dưới con mắt mọi người bay đến trước ngai vàng trên bàn trà tán đi quang mang, hiện lộ ra một quyển quyển trụ. Nội đình thống lĩnh cấm vệ chợt lách người ngăn tại Vạn Tượng trước người, có khác nhiều tên cấm vệ vọt tới vương tọa trước đó. Vạn Tượng khoát khoát tay khiến cho đông đảo cấm vệ lui ra, đưa tay cầm lên quyển trục mở ra. Do xét một phen về sau, nàng đem quyển trục thu hồi. Mấy người tan chiều sau đó, Vạn Tượng đi tới tổ miếu cầu kiến sơ tiếu. Một gian tĩnh thất bên trong, chỉ có nửa bên mặt sơn tiếu già đi rất nhiều, nguyên rủa mặc dù bị trốn thoát, nhưng thương tổn cực lớn đã tạo thành, cái này không cách nào nghịch chuyển. Sơ tiếu suy nghĩ xuất thần mà vớt ve quyển trục trong tay, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, cái này là năm đó Diễm Hồng Tầm trưởng tộc lấy bộ lạc chi danh cùng như ý cư sĩ ký kết hiệp nghị. Trước kia Hạ Loan bộ lạc chỉ là 1000 người bộ lạc nhỏ, sở dĩ về sau có thể phát triển nhanh như vậy, cuối cùng là bị như ý cư sĩ trợ giúp. Ai, ngươi không cách nào tính toán, cũng không cách nào tưởng tượng trước kia bộ lạc đến tuột cùng bị như ý cư sĩ nhiều ít trợ giúp. Nhớ đến lúc ấy như ý cư sĩ nói minh bạch, hắn đối với Hạ Loan bộ lạc tất cả đưa vào cũng là muốn hồi báo. Tất nhiên bây giờ cái này cuốn khế thư quyển trục được đưa về đến, đây cũng là đại biểu cho tới rồi như ý cư sĩ hướng vương quốc thu lấy hồi báo thời điểm. Vạn Tượng trầm mặc phút chốc, hỏi, không biết vương quốc cần muốn bỏ ra cái giá gì? Sơ Tiếu Du Du mà nói, giới ngoại chi tâm tư người, chúng ta lại há có thể chân chính lý giải. Bất quá bọn hắn khá là yêu thích ẩn chứa đại lượng linh cơ thực vật, khoáng vật cùng đủ loại trời sinh đất dưỡng bảo vật. Nhiều chuẩn bị thêm một chút loại vật này cuối cùng sẽ không sai. Ngoài ra, đủ loại tài nguyên cùng đoạt lại pháp thuật truyền thừa thư tịch cũng không thể thiếu, đến nỗi những thứ khác, ngươi liền suy nghĩ lấy chuẩn bị đi. Vạn Tượng trầm mặc gật gật đầu. Âm lịch tam cửu 9 năm ngày 30 tháng 12. Khế phiên mở ra trong không gian, Trương Khắc cùng một mọi người động thiên chân quân đang tán gẫu. Hai mười mấy năm qua, Trương Khắc nhất thẳng ở khế phiên bên trong cùng người khác chờ đợi đạo ma chi tranh kết quả. Minh Hân chân quân thưởng trà một cái linh trà, có chút hâm mộ nói, như ý đạo hữu, lần này đạo hữu chỗ nâng đỡ thế lực tại đạo ma chi tranh bên trong hoàn toàn thắng lợi, không biết đạo hữu thu được bao nhiêu chỗ tốt, không bằng nói nghe một chút. Trương Khắc cười khoát tay một cái nói, không có bao nhiêu thu hoạch, bất quá là chút phổ thông tài nguyên mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tiễn Vân chân quân tay vướt râu râu, phát ra tiếng cười sảng sảng. Như ý đạo hữu lời ấy không thật, trận này đạo ma chi tranh đạo hữu coi là lớn nhất người được lợi. Những năm này đạo hữu ở tại chúng ta trong tay đổi lấy bao nhiêu bà bối? Chỉ ta biết, đạo hữu liền tiên thiên linh bảo đều xuất thủ ba kiện, càng không nói đến khác. Hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta có thể thì sẽ không từ bỏ ý đồ nha. Trương Khắc liên thanh cười khổ, chỉ là một kình từ chối. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo ở một bên vang lên. Như ý đạo hữu, ngươi ngày đó hủy ta khế phiên có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Trương Khắc diện bên trên thu lại mặt cười, quay đầu nhìn về phía đột nhiên mở miệng Phi Hồng chân quân. Thơ ơ nói, hủy liền hủy, Phi Hồng đạo hữu muốn cái gì giải thích? Các vài tên động thiên chân quân cả đám đều sắc mặt cũng đều trầm xuống, Yến Vân chân quân lạnh rên một tiếng nói, thân vị nhân tộc, lại cùng thiên ma cùng mở ruột, nhân tộc bại hoại há có tư cách cùng bọn ta đối thoại, cút sang một bên. Phi Hồng chân quân trong mắt lam quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, liền muốn cho một điểm màu sắc xem. Chợt trong lòng đất báo động thay nhau sinh, cảm giác hình như có một thanh lưỡi dao chống đỡ ở sau. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Trương Khắc đang không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi phát lạnh. Cái này Như Ý chân quân càng ngày càng sâu không lường được, chỉ là một ánh mắt sao đều có như thế mạnh cảm giác các bách. Phi Hồng chân quân tán đi tuần ra đãng pháp lực, miễn cưỡng cái, chiến tranh liền nên toàn lực ứng phó, vận đạo chẳng qua là cho thiên ma lá mặt lá trái, đồng thời không phải thật muốn cùng hắn hợp tác. Chương 886, mở thiên môn 2, chương 886, mở thiên môn 2, bây giờ ta nói chính là Như Ý đạo hữu bị ta khế phiên sự tình, không có quan hệ gì với người khác. Minh Hân chân quân than nhẹ một tiếng nói, Phi Hồng đạo hữu, chúng ta đều là nguyên thần chân quân, đúng sai đối thác tự có đánh giá. Đạo hữu tất nhiên dám làm, liền chớ có như thế che lấp, hành vi như vậy quả nhiên nhường người xem thường. Phi Hồng chân quân không khỏi ngữ tắc, khuôn mặt trướng thông hồng. Trương Khắc chậm rãi nói, ngày đó khế phiên quy tắc xuất hiện chỗ sơ suất, ta mới giận dữ chẳng chết, về sau cũng lọt vào khế phiên phạt vệ, suýt nữa đem mệnh đều đưa xong. Tất nhiên ngươi cảm thấy khế phiên bị hủy diệt lòng có không cam lòng, không bằng dạng này, ngươi ta ở nơi này đánh nhau một trận, phân cái đối thác như thế nào? Phi Hồng chân quân văn thính Trương Khắc chi ngôn, không khỏi hô hấp trì trệ. Nếu là có thể đánh thắng được, chính mình đã sớm động thủ. Gặp hắn vương ngôn, Trương Khắc cười nhạt một tiếng, quay đầu cùng những người khác tiếp tục nói chuyện. Phi Hồng chân quân trong lòng cực kỳ bực bội, lại không chút nào biện pháp. Thời gian mọi người ở đây chuyện phiếm chúng qua đi. Chờ âm lịch 400 năm giờ tí tới thời điểm, trên cung bắt ngang 400 năm khế phiên đột nhiên bộc phát ước vạn đạo kim sắc hào quang. Một sát na này, sơn hải giới bầu trời đêm tối đen bị kim quang chiếu xạ thành ban ngày. Trong thiên địa nguyên khí tại kịch liệt mà chấn động, nay chấn động tại cực ngắn thời gian bên trong liền truyền lại đến giới vực mỗi một cái xó xỉnh. Vô số sinh linh đang cảm thụ đến trong thiên địa chấn đãng phía sau thất kinh nhìn qua không trung. Chu Tước Vương quốc quốc đô Diễm Luân thành, mấy chục vạn giáp sĩ phân lập tại quốc đô các nơi, đến không hết loại cực lớn thành phòng pháp khí bị từng biệt kích hoạt. Ngày này, bọn hắn đã đợi 400 năm. Tất cả mọi người không rõ ràng tiếp đó sẽ gặp phải cái gì, bất quá làm tốt phòng ngự chuẩn bị cuối cùng không có sai. Vạn Tượng đứng thẳng ở Chu Tước đại điện bên ngoài, ngửa đầu nhìn về phía trên không cái kia không ngừng tách ra tỏa hào quang khế phiên. Sơ Tiêu mấy người nhất kiền lập quốc lão nhân cũng đều trong tổ miếu ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hôm nay chính là đạo ma chi tranh công bố thời gian, những cái kia giới ngoại người sẽ không rời đi bản phương giới vực, thì nhìn giờ khắc này rồi. Khế phiên lóe lên vạn trượng kim quang, từng điểm co rút lại qua mang, che đậy số thiên lý bầu trời hình tam giác khế phiên hư ảnh, cũng theo kim quang đạo tu liễm không ngừng mà thu nhỏ. Khế phiên bên trong phong cấm hai cái không gian bên trong, người tu hành cùng thiên ma tận đều không có cách nào chuyển động một chút. Theo khế phiên bên trên quang mang từng chút tiêu thất, một mặt dài năm thước phiên hiện hóa ra chân thân. Một vòng kim mang từ phiên trên mặt nhanh chóng chớp động một vòng, khế phiên mặt đột nhiên cuộn lên, hóa thành một đạo kim quang hướng về giới vực bên ngoài bay đi. Vạn Tượng trong đôi mắt chớp động ánh lửa, ẩn ẩn nhìn thấy xa xôi thiên tế tựa hồ có một vòng nửa trong suốt gợn sóng bị phá ra. Cũng liền tại khế phiên rời đi này phương giới vực một khắc này, bên trên bầu trời đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngay sau đó, một điểm điểm kim mang từ bầu trời bên trong hiện ra, một lát sau, không mấy đạo kim sắc quang trụ ẩm vàng từ bầu trời bên trong rơi xuống. Công đức chi quang. Vâng trong chớp nhoáng này, sơn hải giới mỗi một chỗ ngóc ngách, vô luận là ngũ đại địa vực vẫn là sa mạc, hải dương, đều có đếm không hết kim sắc quang trụ sâu xuyên thiên địa xuống. Những thứ này quang trụ số đông đều xuyên vào trong địa mạch, một chút xíu sơn hải giới khí vận theo những thứ này quang trụ cùng địa mạch tương dung. Còn lại một bộ phận công đức quang trụ, sáng chói nhất bộ phận cùng Chu Tức Vương quốc quốc vận dung hợp một chỗ, những người còn lại tất cả đều tán ở tất cả trong các nước chư hầu. Làm vô số kim sắc quang trụ dần dần tản ra sau đó, trên bầu trời lần nữa hiển hóa ra một đạo tử kim sắc quang trụ nối liền đất trời xông thẳng mà xuống, vọt thẳng vào vạn tượng thể nội. Vô tận công đức chi quang dung nhập vạn tượng cơ thể, một chút xíu kỳ diệu chí cực biến hóa bởi vậy mà sống. Năng đạo thể, thần hồn, pháp lực đều thu được chất tăng lên. Làm công đức chi quang tại trong tâm hải nổ tung trong nháy mắt, Vạn Tượng cảm giác mình trong lòng tựa hồ có một chiếc gương bị phá vỡ, trần phong tại sâu trong linh hồn tất cả ký ức khôi phục nhanh chóng. Mấy tức đi qua, làm tử kim sắc công đức chi quang tan đi, Vạn Tượng chậm rãi mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn lần nữa biến trở về bầu trời đêm thiên tế, Vạn Tượng thì thảo từ ngữ đạo, "Chủ nhân." Vạn Tượng chờ lấy người triệu hắn ra. Ở ngoại giới người rời đi sơn hải giới sau đó, Vạn Tượng động viên hơn ngàn vạn nhân hoa 20 năm thời gian tụ lại giới này linh mạch. Tại sơn hải giới thiết lập 36 động thiên, 72 phúc địa, 360 chu thiên linh vực cùng nhất nguyên chi số cỡ nhỏ đạo trường. Thiên địa nguyên khí chịu linh mạch dẫn động, dần dần hội tụ ở nơi này chút linh mạch chi địa. Đồng thời, Vạn Tượng từng bước ngăn cản công pháp tu hành truyền bá, đồng thời đem phụ trợ tu luyện tất cả loại dược vật cùng linh tài từng chút tiến hành khống chế. Vô số người tu hành vì tu hành, dần dần từ thế tục ở giữa thoát ly, chuyển hướng núi cao đại trạch bên trong tiến hành tu luyện. Sơn hải giới tu hành giới cứ như vậy vô thanh vô tức tạo dựng lên. Người tu hành đối với thiên địa nguyên khí đốn tuổi tiêu hao rất nhiều. Trước kia Bí Lam giới liền là bởi vì quá nhiều người tu hành dẫn đến giới vực linh cơ vận chuyển mất cân bằng. Vạn Tượng cử động lần này mà giảm bớt sơn hải giới nguyên khí tiêu hao khiến cho lại một lần nữa thu được thiên địa ý chí lọt mắt xanh. Lại qua 10 năm, Vạn Tượng đem thế tục vương vị chuyển cho Sơn Thị nhất tộc hậu nhân, mình thì tại tổ địa thành lập được sơn hải giới tòa thứ nhất tu hành tông môn Chu Tức Thần Cung. Sau đó mấy trăm năm bên trong, từng cái tu hành tông môn thông qua Chu Tức Thần Cung phê chuẩn, từ sơn hải giới các nơi linh mạch chi địa thiết lập. Từ đó, Sơn Hải giới, thế tục giới cùng tu hành giới đều bị vạn tượng trưởng khống trong tay. Hư không chi trung, một cái tóc dài lão giả cùng một tên đạo trang trung niên nhân vào chỗ nào đó hư không chi trung đứng thẳng. Hai người này chính là Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn cùng Phổ Đãng Sơn Âm đạo tôn Trung Sơn Âm. Lúc này hai người đang nhìn qua tầng tầng hư không quan sát đến khổng tức tòa ngược chiều kim đồng hồ cánh tay thứ thất tinh. Hư không nhu trùng tạo thành khe hở đã sớm bị Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn san bằng, hai người tại 70 năm trước trở về khổng tức tòa phụ cận hư không. Vốn định trực tiếp xuất thủ đem ẩn trong đó thiên ma nhất cử chu diệt, lại phát hiện cái này giới vực bên trong đang tiến hành một hồi mở ra mặt khác chiến tranh. Xét thấy thiên đạo quy tắc vận chuyển cùng khế phiên đặc thù tồn tại, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn suy tư phút chốc, quyết định quan sát một chút trận chiến tranh này đối với người đạo thể hệ vận chuyển sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Nhìn xem khế phiên bay ra cái kia một chỗ giới vực, đồng thời có vô số thiên ma rời đi khế phiên phong cấm xuất hiện tại hư không chi trung lúc, Trung Sơn Âm quay đầu nhìn một chút Thiên Tôn. Nhưng thấy Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn há miệng khẽ quát một tiếng, "Phá!" Theo thứ nhất chữ mở miệng, sâu thẳm hư không chi trung đột nhiên truyền ra một đạo đại đạo chi âm. "Phá, phá, phá!" Từ tại Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn trở về, bao phủ tại Sơn Hải giới bên ngoài ngăn cách che chắn đã bị tiêu trừ. Khế phiên dễ dàng phá vỡ còn sót lại giới vực bích trướng bay vào hư không chi trung. Khi đi tới hư không sau đó, khế phiên tự động bày ra, hai nơi phong cấm tại khế phiên bên trong đặc biệt không gian giải trừ gông cùng xiềng xích, mấy ngàn người tu hành cùng mấy vạn thiên ma đều từ khế phiên bên trong thoát ly. Chờ thiên ma hiển hóa hư không sau đó, mấy ngàn người tu hành từng cái thần sắc ngưng trọng vận chuyển pháp lực chuẩn bị cùng thiên ma tiến hành chém giết. Mà cái kia mấy vạn thiên ma cũng đều chớp động tự sắc quang mang chiều nước cờ ngàn người tu hành nhìn lại. Tại Sơn Hải giới ký kết đạo ma chi tranh trong hiệp nghị, kẻ bại đem bị khu trục ra ngoài vực, lại không nói cùng tiến vào hư không phía sau phương lược. Tất cả động thiên chân quân đều nhìn về Phi Hồng chân quân. Là hắn dốc hết sức thức đẩy trận này, đạo ma chi tranh có thể bây giờ nhìn cái kia mấy bạn hung hoành ngang ngược, xuẩn xuẩn dục động thiên ma. Đạo ma chi tranh hiệp nghị tựa hồ thành một chuyện cười. Vào thời khắc này, chống vắng hư không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Phá!" Một giọng nói này chẳng những vang dội hư không, cũng vang dội tại hư không chi trung đứng yên vô số người tu hành cùng thiên ma trong lòng. Vô thanh vô tức, cái kia mấy bạn thiên ma trên người sinh cơ đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, mấy bạn thiên ma giống như từng cái bọt xà phòng như thế phá toái, hóa thành hư vô. Trương Khắc thần tình ngốc trệ mà nhìn trước mắt một màn này, vốn cho rằng sẽ có một hồi hư không đại chiến chờ đợi mình, sao lường trước mấy bạn thiên ma thế mà lại tại một tiếng hô quát bên trong vẫn diện. Là ai tại âm thầm ra tay? Lại là người nào có thể chỉ bằng một tiếng hiệu lệnh liền trực tiếp đánh giết mấy bạn thiên ma? Trương Khắc tâm bên trong có chỗ linh ngộ. Hắn cùng những người khác cùng nhau đảo mắt nhìn về phía hư không các nơi, nhưng không thấy chung quanh có bất kỳ điểm đặc biệt hiện ra. Ngay tại Trương Khắc tư tắc bên trong, trong lòng của hắn đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy chí cực tiếng vang. Giang giác. Không cách nào hình dung đây là một đạo thanh âm gì. Giống như là trong thiên địa che chắn bị phá bỡ, kỳ âm khiến cho hư không xuất hiện chấn đãng, hoặc như là sâu trong linh hồn rào bị mở ra, một loại đặc thù nào đó giới hạn bị xỏ xuyên. Chỉ là nghe thế từng tiếng vang dội, Trương Khắc cũng cảm giác giống như có một thanh khóa bế cửa lòng khóa bị mở ra. Thiên môn mở. Mà chờ hắn lần theo trong lòng cảm ứng nhìn lại, liền thấy đứng cách đó không xa Phi Hồng chân quân toàn thân trên dưới xuất hiện ba đạo quan luận. Tấu chương xong.